Chương 61, hải tặc hành động. Chương 61, hải tặc hành động. Chiến hạm hải quân, mẹ dị mạt mẹ kiếp, cậu nói tín hiệu nhiễu. Nước biển trắng xóa tràn bao phủ phía sau con tàu khi ngày càng nhiều đại bác nổ pháo về phía họ. Một trận đại bác hạng nặng báo hiệu cuộc đáp trả làm đinh thai nhức óc mọi người, nhưng phó đề đốc nảy ở ỉn làm thế chả có tác dụng gì. Chỉ những đại bác ở phía trước và hai bên con tàu mới có khả năng ngăn cản những kẻ truy đuổi. Còn mấy khẩu pháo nhỏ ở đằng sau cứ như là được bổ sung thêm vào chứ có trong thiết kế từ trước. Tình hình trở nên tồi tệ thương ngại. Hạ sĩ có tờ giơ hét lên khẳng định khi cố gắng dùng ốc xin truyền tin trong vô vọng. Hàn bọn chúng đang sử dụng nhiều ốc xin sừng. Chúng ta hoàn toàn bị ngắt liên lạc. Nơi ở ỉn cắn ngón tay cái của mình khi cân nhắc những lựa chọn tồi tệ. Vẫn có tin được rằng đám cướp biển tới đây nhanh như vậy. Bọn chúng lấy thứ đó ở đâu ra? 14 tàu tuần dương cỡ tiêu chuẩn, 3 tàu khu trục nặng vũ trang đến tận răng, và một thiết giáp hạm lớn không cần thiết của hải quân có khả năng đánh chìm các tàu nhỏ chỉ với một trận tháo. Mà bọn chúng vẫn dám tấn công trường hợp này quả thật hết sức lạ lùng. Đây là hạm đội được cử tới từ Nọt Mờ Lu để qua hỗ trợ kiểm soát vùng biển này, tạo tiền đề cho những vùng biển khác thông thường không đám hải tặc hạ đẳng bên ngoài gờ răng lại nạ dám tấn công hạm đội cỡ này thế mà ở đây chúng dám. Toàn bộ hạm đội đang mất dần lợi thế và bị truy đuổi bởi đám hải tặc chết tiệt. Có tin tình báo nào nhắc tới sự liều lĩnh của hải tặc tại nơi đây? Chắc chắn, phần lớn bọn chúng là bao cát. Một loạt cờ hải tặc mà ông có nhận ra chúng là của băng cướp biển nào vì chúng quá tầm thường trên thực tế. Nếu không có những con tàu lớn ở trung tâm đám hải tặc này, tất cả chúng đều là rỗ lì rô rơ thì nảy ở ỉn thề rằng ông sẽ chả nhận ra bất cứ tên rẻ rách nào trong số chúng. Họ nhị ổn. Ông tức giận trong đầu. Một ánh sáng từ mạn phải thu hút sự chú ý của ông khi một trong những tàu tuần dương đột nhiên bốc cháy. Khói bốc mù mịt cùng tiếng la lét của thủy thủ tràn ngập không gian khi bị trúng đạn. Những người sửa chữa tàu nhanh chóng lao tới, ra lệnh kiểm soát thiệt hại, nhanh chóng sửa chữa con tàu trong khi một người cầm cờ vẫy cờ điên cuồng, hy vọng được ứng cứu. Phó đề đốc, xuất hiện thêm tàu tới từ phía tây bắc. Hạ sĩ đàn nụt hét lên từ trên tổ quản. Số lượng 8 con tàu. 09 con tàu. Chủ yếu là loại ca răng, loại có 3,4 buồm, và bờ gì gần tìn, 2 buồm. Với cái búng tay, người phụ tá ở bên cạnh nảy ở ỉn đưa cho ông chiếc kính thiên văn và vẻ mặt cao có của vị phó đề đốc lên tầm cao mới. Tất cả bọn chúng đều mang cờ đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tiếp viện để tăng cường hơn nữa cho sự truy đuổi này. Lại thêm tiếng động mạnh khác làm rung chuyển mẹ dị mạt khi những tên cướp biển tiến gần họ hơn nữa. Những khẩu pháo nòng dài của chúng ngày càng trở nên chính xác hơn. Giờ là lúc chọn ra phương án ít tồi tệ nhất. Không thể trì hoãn thêm nữa. Nơi ở in đưa lại chiếc kính thiên văn cho phụ tá của ông. Một tiếng thở dài đầy lo lắng, nhún chút sắc thái chấp nhận dầu dĩ vượt khỏi cổ họng ông và ông đi về phía ban công ra lệnh cho đoàn thủy thủ. Ngay cả khi bộ lông màu xám của trái vượn cáo bắt đầu xuất hiện trên người ông, các cơ bắp sẵn sàng cho trận chiến, ông có thể có cảm thấy bình yên. Giống như tấm chăn quen thuộc đang trùm lên người ông trong lúc ngủ. Thật buồn cười. Ở hải quân, họ luôn nói rằng ngày này sẽ đến. Thường bằng giọng cười đùa, cười về những lần suýt chết và những chiến công táo bạo vì tất cả đều biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nơi ở ỉn luôn nghĩ rằng ông sẽ chỉ bỏ mạng nếu gặp một cơn bão quái dị hay si kinh khổng lồ chứ chưa bao giờ là đám cướp biển. Ồ tốt, đoán rằng ông đã thua trong vụ cá cược này. Và thông thường ông cũng thuộc kiểu dân cá cược cừ khôi. Ra lệnh cho những tàu khác chạy hết tốc lực, phá bỏ đội hình hộ tống xung quanh mẹ gì mà tiến đến điểm hẹn bằng tốc độ tối đa. Hoa Tiêu nhìn ông sửng sốt. Thưa ngài, đây là mệnh lệnh trung úy. Ông quát, những tên hạ đẳng này sẽ tấn công chúng ta trong giây lát. Ta sẽ không để mất toàn bộ hạm đội chỉ vì chúng ta quá chậm. Vẫn còn đó nhiệm vụ quan trọng hơn. Bây giờ hãy gửi mệnh lệnh chết tiệt này đi ngay. Với mệnh lệnh được gửi đi, Nơi ở ỉn bước về phía trước và hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì rất có thể sẽ là bài phát biểu cuối cùng trong sự nghiệp hải quân của ông. Và nếu ông muốn ngăn chặn sự hoảng loạn đang lan rộng trên tàu thì đây phải là bài phát biểu tốt nhất. Con tàu này, mẹ gì mà ông hét lên làm những thủy thủ chú ý tới, tạm quên đi những con tàu đồng minh của họ đang bỏ đi. Có lịch sử tự hào hơn bất kể tàu chiến nào tại bốn biển. Trong chiến dịch đầu tiên, nó đã giúp tiêu diệt khá tàu chiến của băng sư tử vàng. Ông tiếp tục tuyên bố trong sự hãnh diện. Ở chiến dịch thứ hai, nó đã chứng kiến liên minh bợ dạ dẹn ở Nọt Bờ Lu thành cho bụi. Những tiếng thì thầm đồng tình vang lên giữa đám thủy thủ. Là một trong 10 con tàu được trao sứ mệnh thiêng liêng là thanh tẩy thế giới khỏi ác ma hạ dạ. Tiếng xì xào ngày càng to hơn khi ngày càng có nhiều người tham gia hơn. Đúng thế. Đúng là con tàu này. Đây là con tàu của chiến thắng. Liệu chúng ta lại đi làm với bẩn thành tích đáng tự hào này không? Không. Mọi người đồng loại hô to. Chúng ta định để con tàu có thành tích vẻ vang như vậy lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Để nó chịu cái chết nhục nhã như là bị kẹp chết trước khi ngã xuống. Không. Lái tàu. Nơi ở in hét lên trong sự hăng máu chiến đấu. Hãy quay tàu sang trái để chúng ta đối mặt với chúng. Nếu định sẵn bị chìm thì ít nhất hãy kéo theo vài tên trước khi chúng ta đi một cú xoay mạnh. Con tàu chiến khổng lồ bắt đầu chuyển hướng quay đầu. Hệ thống thủy lực kêu ầm ĩ khi những khẩu pháo 900mm ngoại cỡ trên mũi tàu bắt đầu chỉnh hướng bắn cùng tiếng hô vang vào vị trí chiến đấu. Thưa ngài, Hoa Tiêu thông báo, Thần Đở Chỉ cùng Kình Phích đã thay đổi hướng đi. Họ quay lại với chúng ta. Phó đề đốc nảy ở ỉn cười phá lên trước sự bất tuân lệnh trắng trợn. Các cậu nghe thấy chưa? Có vẻ chúng ta không tiến vào địa ngục một mình. Chiếc đôi vượn cáo của ông cầm lấy một thanh kiếm ở thắng lưng và phó đề đốc giơ cao 3 thanh kiếm. Nhân danh công lý. Chương 62, bị làm khó dễ. Chương 62, bị làm khó dễ. Chi nhánh hải quân 427, kẻ tỷ ạ, sao thờ Blue. Tôi xin lỗi thưa anh. Người đứng sau quầy cố gắng hết sức che giấu vẻ mặt nhăn nhó. Chúng tôi không có đủ số tiền để trả cho khoản tiền truy nã khổng lồ này. Hơn nữa, có chút rắc rối về phương diện nhân dạng thi thể. Vấn đề nhận dạng. Vấn đề về tiền thì tôi có thể hiểu được. Tiền truy nã của các họa lịch là hơn 60 triệu, nếu nơi này trồng đủ luôn thì mới thật sự điên rồ. Ngay cả với một chi nhánh thành phố quy mô thế này. Nhưng tên dở người này ám chỉ tôi mang cái xác giả thì. Nhìn đây. Tôi nói, vén tấm bạt khỏi thi thể rồi chỉ vào bảng truy nã. Đây là hắn. Dù có hơi chút tã do đánh nhau nhưng đây chính là hắn. Tôi chưa bao giờ bị từ chối bởi cái lý do ngớ ngẩn mà anh vừa nói. Đôi mắt của thiếu úy thoáng liếc nhìn tấm áp phích truy nã mà tôi đề cập và tôi biết chắc chắn tên này nhìn thấy những gì tôi thấy. Hắn biết chính xác tôi mang xác của ai tới đây, giống như người binh nhất lúc nãy khi thấy tôi mang cái xác này tới. Ít nhất thì anh ta cũng biết chạy đi tìm người có chức vụ cao hơn. Còn cái tên này lịch nào ạ? Thiếu úy này đang ấp úng tìm câu trả lời nên tôi nói luôn. Sao cũng được. Dù sao mấy người cũng có đủ tiền. Tôi sẽ mang tới nơi khác lĩnh tiền. Ít thì ở đây có đủ tiền để trả cho những tên bị truy nã khác của băng họa Kenfis phải không? Tôi sẽ không nói về cờ lì vợ giới hạn giá 29 triệu, mà tôi nói về những tên lắt nhắt khác ở trong băng. Tất cả dao động từ 1,5 đến 11 triệu. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt người này. Và tôi nhận ra cái gã này càng lúc càng run rẩy. Gã này bị ốm hay làm sao vậy? Càng lúc càng kỳ lạ. Tôi xin lỗi. Anh ta lắp bắp khi tôi đưa ra cái tên bị truy nã thấp nhất. Tên này nữa chúng tôi có thể xác nhận danh tính. Lần này thì tôi thực sự bực, tôi thả cái xác xuống rồi đập mạnh xuống bàn. Người lính hải quân yếu ớt co rúm lại. Đủ rồi. Rảnh quá có gì làm muốn kiếm chuyện. Làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Và thế là cánh cửa đằng sau quầy tiền thưởng mở mạnh, xuất hiện người có chức vụ cao hơn đi lên phía trước, hai tay chắp sau lưng. Trở về vị trí đi thiếu úy Weber. Người mới xuất hiện nói với giọng cằn. Để ta phụ trách vị khách này. Tôi có thể hiểu nổi dựa vào tiêu chí nào của hải quân mà cái tên này leo lên được cấp úy. Rõ ràng cần phải sửa đổi lại. Có lẽ thuộc dạng con ông cháu cha. Thôi mặc kệ. Có quan trọng. Chúng ta gặp người có quyền lực hơn ở đây. Tôi sẽ nhận xét nhanh về người đứng trước mặt tôi. Ông ta quả thực là một người to lớn. Thật hiếm gặp được người cao hơn tôi cả một cái đầu, vai cũng rộng hơn. Tất nhiên có tính người khổng lồ. Ta là đại tá Ạ Sa Hy Dạ, người chỉ huy chi nhánh kẻ tí ạ. Người này nói với tôi bằng giọng điệu có cằn, như kiểu nói cho có. Ngay cả phép lịch sự bắt tay cũng có nốt. Giáp vê ta biết cậu là ai. Ông ta ngắt lời tôi một cách thô lỗ, sử dụng giọng nói trịnh thượng của người lớn tuổi. Danh tiếng của cậu vang xa rồi. Ông ta nói thêm, cô thèm che giấu sự giễu cợt. À hiểu hiểu. Thì ra nơi này là ổ của những thằng khốn coi thợ săn tiền thưởng là những kẻ cặn bã chỉ hơn lũ cướp biển một chút. Ngài đích thân tới đây để chỉ ra vấn đề tại sao tôi có thể lấy tiền thưởng. Hay ngài lại tới lặp lại lý do không thể nhận dạng thi thể giống cấp dưới ngài vừa nãy. Một sự pha trộn khó chịu giữa tiếng khinh bỉ và tiếng khịt mũi khó chịu từ tên LV50 này khi lão ta ném một cái hộp lên trên quầy. Lệnh từ cấp trên. Giọng nói tự mãn vang lên. Có lệnh cấm quy đổi tiền truy nã dành riêng cho cậu. Không có bất kỳ chi nhánh nào tại Sutterbloom nào trả tiền thưởng cậu cho đến khi cậu xem xét lời đề nghị này một cách thích đáng. Tôi cố gắng có lường lại tên đại tá này rồi cầm lấy hộp mở ra. Ngài biết đấy, cấp dưới của ngài có thể nói luôn ngay từ đầu thay vì lôi ra mớ lý do ngớ ngẩn đó, tốn thời gian của nhau. Đúng như tôi dự đoán, lại là lời mời gia nhập hải quân, đồng phục, chức vị, giấy nhậm chức, thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, bạn có cơ hội gia nhập hải quân. Lần này với tư cách là đại úy, cách chức vụ cao nhất chưa tới 10 bậc tôi ngừng đọc cửa sổ thông báo. Nghe này, tôi có muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng tôi có hứng thú. Tôi thậm chí đã viết thư từ chối cho chuẩn đô đốc của mấy người. Tôi thừa nhận có một phần nhỏ trong tôi muốn khoác lên chiếc áo khoác công lý này, nhưng chỉ có vậy. Một phần nhỏ. Tôi làm việc độc lập hiệu quả hơn nhiều. Mặc dù tôi thừa nhận phần thưởng ngày càng lớn. Như kiểu có ác quỷ đang muốn cám dỗ tôi. Chết tiệt, các chỉ số càng cao hơn. Phần thưởng, 135 Ether, 135 Bit, 135 giờ EX, 80 INT, 80 VDUS IS, 12 LUC, 44.900 3 lẻ mẹo vào kỹ năng bất kỳ, ít 22 lẻ mẹo vào kỹ năng bất kỳ, và sách kỹ năng. Chỉ huy viên đại tá cao mày nhìn tôi khi lời mời nhanh chóng bị từ chối. Ta có biết con tên nói cậu là kẻ ngu ngốc không khi lại từ chối lời đề nghị như thế này. Ông ta bắt đầu, giờ có còn che giấu ý kiến cá nhân của ông ta về tôi nữa. Đây là lời đề nghị mà ta biết là nó chỉ dành cho tộc khổng lồ. Bên trong có cả thư giới thiệu có chữ ký của đô đốc gạo kỳ gì trên đó. Đây không phải là loại đề nghị mà cậu có thể từ chối, thợ săn tiền thưởng. Tôi từ chối tôi trả lời ngắn gọn rồi trả lại cái hộp. Đã cân nhắc kỹ lưỡng, và từ chối một cách trân trọng. Quay trở về việc chính. Tôi đưa tờ truy nã ra. Bây giờ tôi được phép rút tiền thưởng chưa? À xạ khi ra nhìn xuống chiếc hộp bị trả lại, không buồn vươn tay ra lấy lại. Xem ra ta thấy cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ. Ông ta nói trước khi quay về phía cánh cửa. Ta sẽ nhắn lại với cấp trên rằng cậu đã nhận được lời đề nghị và đang dành ra vài ngày để cân nhắc các lựa chọn được đưa ra cho cậu. Tôi chắc chắn rằng cấp trên mong muốn được nghe câu trả lời khi cậu đưa ra quyết định đúng đắn. Cánh cửa đóng sập lại và tôi tặc lưỡi khó chịu. Tôi đành ném toàn bộ xác trở lại inventory lẫn cái hộp ngu xuẩn này vào. Mất oi công đi tới đây. Hy vọng tên đại tá tiếp theo sẽ ít ngu ngốc hơn. Bực cả mình, quyết định đúng đắn cái cức. Nhiều giờ sau, tàu hải quân Fregat, ngoài sở ta dậy. Tất cả dậy. Mọi gì mở to mắt bật dậy khi nghe thấy tiếng báo động. Một cơn đau đầu nhẹ hình thành từ việc ngủ có đủ giấc và ông cố gắng lấy tay dụi mắt cố gắng xua tan sự mơ màng. Ra khỏi giường, nhanh lên mọi người. Ông lăn ra khỏi giường cùng tiếng rên rỉ rồi nhanh chóng mặc đồng phục. Ông vừa mới ngủ được một chút sau ca gác tối. Nhanh lên, nhanh lên, tất cả tỉnh táo. Cấp trên của ông tiếp tục ra lệnh. Thưa ngài, có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị tấn công sao? Một trong những học viên cấp dưới đặt câu hỏi trong khi lóng nóng kéo khóa quần. Không phải chúng ta, nhưng sẽ sớm thôi. Hạm đội hải tặc đang hướng thẳng tới Mỹ Dị Phỉu và mọi con tàu hải quân trên vùng biển này đều nhận được lệnh hướng về hòn đảo đó hỗ trợ. Cấp trên sẽ tóm tắt toàn bộ tại phòng ngăn sau 10 phút nữa, ai đang làm gì thì làm nhanh lên. Buổi chiều, chi nhánh hải quân 429, Vương quốc Sứ Lị và Á Đạ, sao thở bờ lưu đùa nhau đấy hả? Tôi xứng người trước người sĩ quan ở văn phòng truy nã. Chi nhánh kẻ tì ạ cũng nói y hệt như vậy. Ít nhất thì ở đây thái độ làm việc của hải quân thân thiện hơn. Anh chàng hạ sĩ này tỏ ra khá ăn năn về điều đó. Tôi thực sự ước mình có thể giúp được, thưa ngài Sở Bá Dạo. Nhưng chỉ thị từ cấp trên ngăn cản tôi trao thưởng bất cứ khoản nào cho ngài. Tôi bực bội xoa trán. Chết tiệt. Tôi phải giải thích bao nhiêu lần rằng tên tôi có phải là. Con mẹ nó, cô cần biết, cô quan tâm, thích gọi là gì thì cứ gọi. Từng vấn đề một. Tôi chìa tay ra. Cho tôi đọc cái chỉ thị này giờ cờ co. Anh ta trông khá lưỡng lự. Thực sự có được. Luật lệ có cho phép chúng tôi đưa bất cứ vật gì cho người có thuộc hải quân. Mẹ kiếp, tôi đập đầu mấy phát vào quầy làm việc của anh ta. Nghe này, anh bạn. Tôi biết chỉ thị này qua lời nói rồi. Tôi chỉ muốn xem chính xác từ ngữ mà cấp trên của anh viết trên đó. Sĩ quan LV8 này vẫn còn lưỡng lự mặc dù đã với tay xuống cái ngăn tủ bên dưới. Thôi thì, cuối cùng anh ta cũng đưa cho tôi xem. Dù sao thì chỉ thị này hướng về ngài và cũng có gì bí mật. Vài phút tiếp theo, tôi cẩn thận đọc lại từng câu của thứ đáng nguyền rủa làm ngày của tôi rối bời. Đọc kỹ từng đoạn một và đặc biệt là chữ ký ủy quyền ở góc dưới cùng của trang. Thợ săn tiền thưởng Giáp Mặt Cờ được biết đến nhiều hơn với bí danh Giáp Sở Bạ Dạo vân 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 vân. Thứ này bị cấm vân 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 vân. Ở xem nào. Tôi đọc to, rồi chỉ vào một dòng cụ thể. Sẽ có được nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào cho đến khi tôi nhấn mạnh. Người này được thông báo về lời đề nghị gia nhập hải quân để hải quân có thể sử dụng tiềm năng của người này và người này phải cung cấp một câu trả lời quyết định trong phạm vi tích cực hoặc tiêu cực trong chỉ thị. Ký tên, chuẩn đô đốc Gaquino. Tôi trả lại tờ chỉ thị và cười. Xong, vấn đề đã được giải quyết. Tôi đã nhận được lời đề nghị ở kẻ tí ạ, tôi từ chối nó một cách lịch sự, mọi vấn đề đều tan biến. Vậy chúng ta bắt đầu làm một số thủ tục giấy tờ về việc giao nộp mấy tên từ băng hải tặc Kenfis. Từ những tên có số tiền truy nã nhỏ. Viên sĩ quan tự mình đọc lại chỉ thị, nhìn tôi, quay lại tờ chỉ thị, rồi lại nhìn tôi, mở miệng. Tôi nghĩ tôi cần phải báo cáo với Trung úy. Tốt, bằng mọi cách, nếu như thế giúp mọi việc tiến triển, hãy báo cáo. Tuy nhiên, Trung úy có mặt ở đây cả ngày hôm nay. Có khả năng nào ngài quay lại vào ngày mai co? Đầu tôi gục xuống với tiếng rên rỉ. Cả ngày hôm nay? Được được. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Tôi trả lời cùng nụ cười giả tạo. Tôi định bay về nhà tối nay nhưng thôi thì đành phải ở khách sạn tại đây thôi. Chương 63, tham chiến chương 63, tham chiến sương mù. Tại sao luôn có những đám sương mù chết tiệt vào hôn mình canh gác? Trung úy Trệ Ạ Si tặc lưỡi khó chịu. Anh luôn ghét việc này. Kể từ tuần này tiên anh ta đăng ký làm hải quân cách đây nhiều năm. Anh có thể chịu được được. Sự chờ đợi, việc con tàu lên xuống theo sóng biển, căng mắt nhìn ra phía chân trời để tìm kiếm điều gì đó bất thường mà có bao giờ có. Mà hiện tại anh còn có thể thấy được cái gì? Với tất cả đám sương mù chặn tầm nhìn vào buổi đêm tới sáng sớm, Trệ Ạ Sĩ sẽ may mắn hơn nếu cố gắng nhìn qua một ly nước đục hơn là nhìn xuyên qua màn đêm này. Thông thường, anh sẽ cố gắng giết thời gian cùng những người đồng đội khác đang thức trực cùng. Thật không may, hôm nay có được phép làm vậy. Nhất là khi mọi người đều trở nên cứng nhắc và căng thẳng vì tin rằng một hạm đội của kẻ thù được cho là đang tiến về phía này. Anh ước gì mình có thể giống như những người khác dưới bong tàu, được nghỉ ngơi vào phút cuối trước khi có khả năng tham gia vào trận chiến lớn. Từng phút trôi qua chậm chạp cuối cùng cũng biến thành vài giờ. Nó đủ lâu để có thể nhìn thấy vệt nắng mỏng manh đầu tiên xuyên qua những đám mây thấp lơ lửng mà Trệ Ạ Sĩ nghĩ rằng có lẽ cả ca trực của anh sẽ trôi qua mà có xảy ra sự cố nào thì một bóng đen xuất hiện trong làn sương. Thiếu úy giữa người nheo mắt nhìn vào đốm đen. Cái quái gì vậy? Tessie Bells, NB Tep, Heather VW, VWLL doam Trệ Ạ Sĩ từ từ lùi lại, mắt mở to khi một cái bóng biến thành hàng chục và tiếng ồn ào của hàng vạn giọng hát cùng hòa âm bằng giọng trầm và giọng nam cao vang lên trên mặt nước. Trên tổ quạ, tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên liên hồi. Hải tặc. Từ đó bật ra khỏi miệng viên sĩ quan như phản xạ vô thức. Hải tặc. Tất cả sẵn sàng chiến đấu. Vương quốc Sứ Lị và Á Đạ, phòng nghỉ của Giáp giống như hầu hết mọi người trước khi ngả lưng mỗi đêm, tôi có nghi thức buổi tối riêng của mình mà tôi thường làm. Không có gì đặc biệt. Thậm chí là điều rất giống với của bạn. Nó bắt đầu với việc tắm vòi hoa sen nếu có sẵn. Một số người có thể thích trì hoãn việc này tới sáng nhưng tôi luôn thấy rằng việc tẩy tế bào chết kỹ trước lúc ngủ thì sẽ ngủ ngon hơn. Tiếp đến là chăm sóc răng miệng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng, một ít chỉ nha khoa mà các nha sĩ khuyến nghị. Sau đó, tôi đổ đầy một chai nước lớn, cho vài viên đá lạnh vào đó và đặt nó cạnh giường ngủ khi tôi chắc chắn thức dậy vào sáng hôm sau trong tình trạng khát khô cả cổ. Tất nhiên, bước cuối cùng là sạc chiếc điện thoại trung thành để làm báo thức trong trường hợp tôi ngủ quá sâu mặc dù nhiều lúc tôi quên cái cuối cùng. Bây giờ rõ ràng là kể từ khi đến thế giới hoan tỷ hệ sở này, tôi đã phải điều chỉnh thói quen này. Bạn không cần phải bận tâm nhiều lắm, nó vẫn gần tương tự như cũ. Tôi vẫn tắm rửa thường xuyên, mặc dù có khá nhiều ngày tôi phải ngủ ngoài trời trên một hòn đảo nào đó. Chăm sóc răng miệng có thay đổi. Tôi cất mọi vật dụng cần thiết trong inventory nên có lý do gì có sử dụng chúng. Chai nước nhựa thì đổi thành chai nước có thể sử dụng lại nhiều lần. Và trừ khi tôi ở trong một nơi sang trọng thì tôi thường chấp nhận việc có đá lạnh. Nhưng tại sao tôi lại nói với bạn tất cả những điều này? Nó quan trọng sao? Nó quan trọng vì cái cuối cùng. Điện thoại hay ốc trên truyền tin. Thứ mà đôi lúc tôi quên ốc trên truyền tin có thể nào so được với điện thoại thông minh trên trái đất. Nó có làm bạn thức cả đêm, nó có phát video ngớ ngẩn trên internet trước khi bạn đi ngủ. Nó không có đồng hồ, không báo thức, không gì cả. Nó chỉ là một chiếc điện thoại mà cũng tình cờ là một con ốc sen. Nó ăn rau diếp và biết liên lạc. Đó là tất cả những gì nó làm. Tôi thường cố gắng nhớ lấy nó ra khỏi inventory mỗi đêm. Bạn cần phải bắt mắt khi có người gọi khẩn cấp, ngay cả khi khả năng xảy ra việc đó cực kỳ thấp. Vì vậy, để tôi kể cho bạn nghe, khi tôi thức dậy sau giấc ngủ ngon lành thì 6 cái thông báo đập vào mặt nói với tôi rằng tôi lại quên lần nữa. Thông báo. Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ GenGenMissy thông báo. Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ GenGenMissy thông báo. Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ GenGenMissy thông báo. Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ GenGenMissy thông báo. Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ GenGenMissy thông báo. Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ GenGenMissy. Tôi dụi mắt nhằm xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại và từ từ tung chăn sang một bên để ngồi dậy trên giường. Để 6 cuộc gọi nhớ. Mình bỏ lỡ chuyện gì vậy? Vài giờ sau, vùng biển gần đảo Mị Dị phịu lùng gió mạnh suýt làm tôi rớt khỏi lưng Kiwi khi chúng tôi lơ lửng trên không trung nhìn xuống trận thủy chiến bên dưới. Thú cưng của tôi vỗ cánh liên lục để lấy lại thăng bằng trên bầu trời, nhờ đó cuối cùng tôi được chứng kiến hai phe đang cố xé xác nhau ra thành từng mảnh. Tôi đưa cái kính viễn vọng lên mắt và tất cả những gì tôi thấy là hỗn loạn. Một tên to xác cầm cặp dịu nhảy sang tàu hải quân nhỏ hơn. Hắn liên tiếp bung dịu vào bao người lính trước khi bị đạn bắn vỡ sọ, máu me vương vãi khắp bong, tiếng la hét của những người sắp chết phát ra từ một con tàu cướp biển, nơi cả con tàu và đám cướp biển đang dần bị giết bởi đủ loại nấm mốc, nấm độc. Một sĩ quan hải quân đứng giữa bọn chúng, lòng bàn tay của người này đang phát tán ra rất nhiều bào tử nấm. Một con gỗ lẻm giờ lạ tỉn xanh cỡ gỗ lì ạt dậm chân xung quanh, vung bàn tay khổng lồ vào những tất cả những ai nằm trong phạm vi tấn công của nó. Đạn, đại bác liên lục nã vào nó nhưng tất cả đều vô dụng vì công kích đều bị chìm vào cấu trúc chất nhờn bên trong. Không gian ngập tràn tiếng đao kiếm, tiếng súng nổ, tiếng hét. Tôi đã gọi cho mò gì ngay lúc nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhớ, sếp ấy thông báo rằng các con tàu đều cố gắng giữ khoảng cách. Hai bên đều cố gắng suy yếu nhau thông qua đại bác tầm xa. Rõ ràng điều này đã sụp đổ vào thời điểm tôi bay tới. Nó cũng có thể diễn cách đây lâu vì có ai đủ sức chiến đấu ác liệt như này trong hàng giờ liền. Không khi những tên phá hôi, những kẻ yêu sát chưa chất đầy trên các con tàu. Má ơi, nó như trận mạ di nệ phò thu nhỏ. Tôi có ngạc nhiên khi quá nửa người ăn trái ác quỷ tại sát thở bờ lưu có mặt ở đây. Thôi thì cũng tới lúc tham chiến. Tôi nhảy khỏi lưng Kiwi và bắt đầu lao xuống hai con tàu gần nhất vừa đầm sầm vào nhau. Tôi lập tức sử dụng kẹt các kẹ nổ để che chắn cho bản thân. Mặc dù tốc độ sẽ bị trừ đi rất nhiều nhưng tôi có muốn bản thân xuống địa ngục trần gian này mà có chút bảo vệ nào, nhất là khi đạn bay tứ tung khắp nơi. Tôi lao tới giữa hai người đang muốn giết nhau và rõ ràng là cả hai đều lảo đảo lùi lại trước sự tham gia bất ngờ từ tôi. Cả bú lệ em lẫn hồi phục được kích hoạt còn tôi tranh thủ quan sát cả hai người này. Một trung sĩ LV-17 tên cúc đấu với tên cướp biển băng họ nỉ gồn cấp LV-14, họ tên hắn là gì tôi có quan tâm. Hắn đơn giản chỉ là một trong hàng nghìn tay chân của gã bờ biển. Theo những gì tôi đọc được từ quan sát, viên trung sĩ này đủ sức hạ được tên này nhưng điều đó có ngăn cản tôi lao vào tên cướp biển đá hắn một cú cực mạnh làm hắn nằm im luôn. Tiếp tới xuất hiện hai tên có cấp độ tương đương lao tới cầm kiếm giơ cao và thật dễ dàng để bắt lấy cổ tay chúng, và tới khi nghe thấy tiếng rắc một cái thì ném chúng sang một bên như đống rác. Xong việc, chỉ tiếc là có nhận được dù chỉ một ép, tôi gật đầu nhanh với anh chàng trung sĩ rồi tiếp tục qua con tàu khác. Ngày hôm nay sẽ khá là dài cho xem. Chương 64, hôn chiến chương 64, hôn chiến nào nào. Cố lên, đừng bỏ cuộc hạ 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 hạ. Trệ bị cười sung sướng khi đối thủ của hắn dần thua cuộc. Loại kiếm phổ thông bình thường của hải quân không thể nào chống lại thanh đao giống như lưỡi cưa lớn của cựu thợ săn tiền thưởng làm hạ sĩ quan khuỵu gối xuống. Đừng buồn, ngươi đã làm rất tốt, lưỡi đao của Trệ Vị Hựu đã tiếp xúc với vai của người lính hải quân và điều đó coi như là dấu chấm hết cho cuộc đấu tranh sinh tồn của người này. Vũ khí ấn vào sâu hơn và sau tiếng hét đau đớn ngắn ngủi, xong. Phục tên bị truy nã 15 triệu vác vũ khí đầy máu của bản thân lên vai, đổ toẹt vào sát chết. Chán chết. Toàn lũ hải quân vô dụng. Xin thứ lỗi, thưa thuyền trưởng. Tên tay sai tin cậy cùng đám tay chân khuân vác đằng sau hỏi. Chúng ta đã giết sạch hải quân trên tàu, mọi người tự hỏi phải làm gì với đống hàng bên dưới. Trệ Vị Hựu vươn vai rồi vớt mái tóc bóng mượt ra sau. Bỏ lại tất cả. Chúng ta có rảnh đi trộm cướp. Bọn mày đi đổ hết dầu ra sàn, nhấn chìm con tàu này trong biển lửa. Xong việc thì toàn bộ rút lui, mặc kệ bọn chúng chém giết lẫn nhau. Tao đéo cần biết bên nào giành chiến thắng. Cả đám nhìn nhau xong hỏi. Thưa ngài, ngài chắc đây là lựa chọn khôn ngoan. Nếu thuyền trưởng họ Nị Gồn biết được tao là chủ chúng mày hay thằng bọn biển là chủ. Tên cướp biển cáo kỉnh bực bội quát. Câm mồm, nếu không một cơn đau nhói xuất hiện bên hông hắn. Một đòn cực mạnh khiến hắn có thể nói gì mà còn đánh bay hắn trước khi hắn kịp nhận ra có chuyện gì đang xảy ra. 20 giây tiếp theo là khoảng thời gian hắn choáng váng, quay cuồng đầu óc. Dịch dạ dày trào ra từ mồm hắn. Xương sườn thì bị gãy nứt vài cái. Hắn tự hỏi bản thân đã đâm vào thứ gì. Cột buông trăng. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau nhói để ngẩng đầu lên. Và nhận ra đám thuộc hạ của hắn từng người nằm xuống. Con mẹ nó. Tiếng chửi rủa rất nhỏ, có ai nghe thấy ngoài hắn, nhưng nó lại trùng hợp với việc dắt chó chết sở bạ rào ngẩng đầu lại về phía hắn. Biết ngay là mọi việc sẽ kết thúc như này, hắn dừng lại ho ra máu trong khi run rẩy đứng dậy. Ý tưởng ngu xuẩn, mẹ thằng khốn bọn biển không nên tham gia từ đầu. Ba phát súng nhắm vào người hắn là những gì mà trệ vì ác mộng của Dạ Gột nghe thấy trước khi đổ gục, còn kẻ giết hắn thì lẩm bẩm cái gì đó về nhiệm vụ 1 tỷ bờ gì đã đi được 3/5 chặng đường. Cha, Cú Rèn nói với sự căng thẳng. Ngài hạ 10 tên bên trái còn tôi hạ 10 tên bên phải. Công bằng có phải co? Chuẩn Ý cố gắng che giấu sự lo lắng bằng câu đùa tệ hại khi cả hai đang gặp phải rắc rối chết người. Mọ gì nắm chặt thanh kiếm trước lời nói của người đồng nghiệp lâu năm của ông. Một phần trong ông cũng muốn đùa cợt trong tình huống hiểm nghèo này, để vang lên tiếng cười đặc trưng, nhưng chỉ cần mất tập trung chút xíu thôi thì cũng quá mạo hiểm. Mẹ kiếp, vận may của hai người lại kém vậy sao? Mọ gì đã từng chiến đấu với kẻ ăn trái ác quỷ trước đây. Ở thì, hỗ trợ. Giáp đã chiến đấu với giọt gần trong hình dạng người ơi. Ngoài lần bắn đại bác cùng lần đâm lén vào lưng, ông hoàn toàn vô dụng. Đó là nhiều tháng trước. Lúc đó ông rất yếu. Nhưng bây giờ ông đã là master chia ép và bắt đầu có tham vọng lớn hơn. Người bạn lâu năm của ông, Cú Rèn mới được thăng chức lên chuẩn úy. Cả hai đã cùng nhau luyện tập tăng cường trong nhiều tháng qua. Mỗi ngày nặng hơn một chút, mỗi tuần khó hơn một chút. Đúng, đó là điều chắc chắn. Bây giờ ông hiển nhiên mạnh hơn so với trước đây. Nhưng tại sao lần đối đầu với kẻ ăn trái ác quỷ thứ nhì còn khó hơn vạn lần so với kẻ thứ nhất? Đối thủ trước mặt ông đang tạo ra bản sao thứ 21, 22 của hắn. Gần như là vậy. Đám này giống ma nơ canh hay con rối hơn là người thật. Màu da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn tạo ra cảm giác khó chịu hơn là đe dọa, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng hiện giờ có hơn 20 tên như vậy. Chết tiệt, Mọ Dị rủa thầm khi thêm hai tên thứ 23,24 xuất hiện. Chúng dường như được tạo ra từ hư không vậy. Ta có quan tâm tới trận chiến này. Kẻ ăn trái nhân bản nói giọng chua chát, có vẻ như co vui khi có mặt tại đây. Và ta cũng có khả năng sử dụng toàn bộ năng lực này. Gã tiếp tục thở dài chán nản. Nhưng thuyền trưởng Vã Lệ Dị sẽ trừng phạt ta nếu ta có tham gia. Ta có thể xin các ngươi một ân huệ được co. Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Làm ơn đừng phản kháng, đổi lại ta sẽ cho các người chết một cách nhanh gọn, co đau đớn. Cú Rèn mở miệng, lời nói chế nhạo trên đầu lưỡi, thì các nhân bản lao tới. Gương của Mọ Dị lóe lên, chặn được cú bổ từ trên xuống, rồi nhanh chóng xoay sang trái đỡ một nhát đâm vào bên hông. Master chịu ép phản đòn bằng cách chém sâu vào ngực nhân bản chỉ để thứ này nắm chặt lấy cổ tay của ông. Ông cố dây rủa khỏi nó khi những viên bản khác xông tới tấn công thì đột nhiên cánh tay của thứ này bị chặt xuống. Hay vô hiệu hóa chúng, Cú Rèn nhắc nhở xong đội vàng rút con dao nhỏ ra đỡ lấy thanh kiếm đang đâm thẳng vào mặt. Tiếp tới anh giơ chân lên, đá một phát mạnh vào ngực khiến nó ngã vào bộ ba bản sao khác. Người sĩ quan hải quân trông có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng tình hình coi cho phép, anh xoay người chém đứt cánh tay của một trong hai con rối đang tính đâm lên anh. Đúng vô hiệu hóa chúng. Mọ Dị tự đủ khi nhận thấy khoảng 7 tên đang tụ tập xung quanh ông. Thật may mắn chúng dường như có trí tuệ. Chúng cử động rất chi là cứng nhắc và không biết phối hợp. Nếu chúng mà có trí thông minh thì ông hẳn đã bị xiên chết trong vài giây rồi. Nói dễ hơn làm. Con thứ ba bất ngờ tấn công đầu tiên. Nó lao người lên trước còn tay cầm vũ khí ở đằng sau. Con thứ nhì ở bên phải bị hành động của nó thúc dục và nhanh chóng làm theo. Một cú đấm thẳng vào Mọ Dị nhưng ông kịp né nó trong gang tấc. Bằng thành quả luyện tập, ông đáp trả nó bằng cú thúc trỏ cực mạnh thông thường sẽ làm vỡ mũi đối thủ. Tuy nhiên bọn rối này không biết đau là gì. Với tiếng thét, ông đẩy mạnh con rối vào phía đồng bọn của chúng. Tiếp tới ông lấy thanh kiếm bổ mạnh vào đầu nó. Ngạc nhiên thay đầu con rối gần như rỗng không làm ông dễ dàng chặt nó ra làm đôi. Đáng sợ hay, con rối không đầu vẫn tiếp tục vận lộn chiến đấu. Gã. Cái gì, sự hoảng loạn tràn ngập cơ thể làm ông ngã xuống sàn, vô hiệu khả năng di chuyển của ông một cách hiệu quả. Một cú đâm xuống người ông và may mắn là nhờ những bài luyện tập phản xạ, ông kịp lăn ra khỏi đường đâm đúng lúc. Con rối đưa tay ra định bóp cổ Mọ Dị thì nó liền ăn loại đạn bắn từ bên trái. Rộng sở. Giúp Master chia ép đứng dậy. Một hạ sĩ hét lớn ra lệnh cho 4 người lính hải quân đi theo anh ta. Béo lợn mạn. Dù rộ. Cùng nhau phản công. Cứu viện. Thật sao? Tên ăn trái ác quỷ lắc đầu thở dài. Tại sao luôn xuất hiện quân cứu viện? Mỗi khi thuyền trưởng Y Vã Lệ Dị để tôi chiến đấu với các người thì chuyện này luôn xảy ra. 6789 bản sao khác xuất hiện từ trong người tên này. Làm ơn chết đi. Ta thậm chí còn có muốn ở đây. Né trái, đánh phải, đá vào mặt hắn, giật lấy vũ khí phi vào tên ở hướng 2 giờ. Túi thấp xuống né của vung dịu, đấm trả đòn khi đứng thẳng lên. Xuất khỏi 3 tên đang cầm súng nhắm bắn. Chạy luôn một buồm, nhảy về phía sau lưng chúng, dạng kỳ ạ cụ. Xoay tròn tổ bụ xì gẳng 6 tên đang sử dụng đại bác. Mẹ nó, càng lúc càng loạn. Tôi bay nhảy qua các tàu khác nhau căng mắt tìm họ nỉ gồn hay bét nhất vài tên có máu mặt thì chả thấy đâu, toàn mấy tên lâu la yếu nhất. Có một con tàu tôi vô tình cứu được một người lính hải quân nhưng anh ta quá ngu ngốc, thay vì lo cho bản thân thì lại đi chăm chú nhìn tôi. Kết quả là bị xiên chết từ đằng sau. Chán chả muốn nói. Giác quan thứ 6 của tôi bùng nổ khi nghe thấy âm thanh của không khí bị dao động mạnh và tôi né ngay khỏi đường đi của chiếc dịu lớn khá nổi bật đâm sầm vào chỗ tôi đứng trước đó. Sàn gỗ tan nát vì lực ném của nó. Xuất hiện thêm cái bóng thứ nhì lao ra từ góc khuất dùng bàn tay đầy móng vuốt cố cào vào lưng tôi. Tôi nhanh chóng xoay người về phía hai đối thủ mới nhất và không thể ngăn được nụ cười danh mánh nở trên môi. Ai chà, xem ai đây này. Tôi tiếp tục cười, nhìn vào hai khuôn mặt mà tôi có bao giờ nghĩ sẽ gặp lại. Không phải tao đã đem hai đứa chúng mày giao nộp cho hải quân rồi sao? Tiền cũng thanh toán đầy đủ rồi Gana, người phụ nữ lực điển, thuyền phó trên tàu dẹt che vải của thuyền trưởng Izzy. Tiền truy nã, 9,1 triệu và rồ kèn, một tên kém cỏi may mắn có được trái ác quỷ linh miêu. Truy nã, 6 triệu. Tên người mèo dựng lông lên khi hắn vào tư thế chiến đấu cùng đồng đội mới. Thuyền trưởng họ Nghị Gồn đã tấn công con tàu chở bọn tao tới ỉm kéo đao. Hắn ta trả lời rồi giơ cặp móng vuốt sắc nhọn lên trước mặt đúng thế Gana đáp trả, tay nâng chiếc rìu khổng lồ ra khỏi sàn tàu. Và lòng trung thành của ta mãi mãi dành cho thuyền trưởng Izit. Ta sẽ giết ngươi trả thù cho thuyền trưởng. Bàn tay thứ nhì nắm chặt lấy chiếc rìu và cô ta lao tới với tiếng gầm dữ dội. Một cuộc tấn công đơn giản, trực diện phù hợp bản chất Gana. Cùng lúc đó, Joken vọt sang một bên, cố gắng trở nên nhu mèo hơn chút. Chắc hắn muốn tìm góc chết hoặc một cơ hội tốt tấn công cú bổ đầu tiên tới và một phần trong tôi tự hỏi là có nên dùng tẹt kẹ nổ để thử đỡ không. Tôi hiện tại chưa đủ điên để thử. Đơn giản cúi thấp xuống xong đáp trả bằng cú đấm mạnh thẳng vào xương ức của cô ta làm cô ta bay vào bức tường gần nhất. Con mèo bốn chân lao tới, hẳn hắn tin chắc phần lưng của tôi có được bảo vệ. Tiếp theo là vẻ kinh ngạc của hắn khi tôi co cần nhìn, đưa tay ra sau bóp lấy cổ hắn xong ném hắn thẳng vào người đồng đội mới của hắn, kẻ vừa mới bước ra khỏi bức tường gỗ mà cô ta đâm vào thật ngạc nhiên, dù đã lộ ra khoảng cách trình độ giữa tôi và chúng nhưng chúng có hề bỏ cuộc. Nói chính xác ra thì chúng có vẻ quyết tâm hơn nữa, thậm chí còn kiên quyết nói rằng tôi là trở ngại mà bọn chúng phải vượt qua, bộ đôi phủi quần áo, tiếp tục lao tới tấn công lần nữa. Mình băn khoăn tự hỏi nhiệm vụ 1 tỷ bợ gì có cộng tiếp tiền truy nã của hai tên này co. Tôi nghĩ bu vơ khi nhảy lên né cú vung dịu quá lộ liễu. Nhiệm vụ nói giết hoặc bắt sống và hai tên này đã trốn thoát sau khi tôi nhận được tiền truy nã. Có lẽ lần này nên chọn giải pháp giải quyết vĩnh viễn. Cả mỉ e muốn con cơ thể tôi né cú vớt từ dần rồi tới cú bổ của Gana. Thật buồn cười, tôi nhận ra trong đầu rằng chúng đã mạnh hơn một chút. Đòn tấn công trở nên chính xác hơn, nhanh hơn, mạnh hơn lần đầu tiên tôi chạm mặt chúng. Quả thật là bằng chứng cho việc sống trong vũ trụ sần. Hai kẻ vô danh như thế này đã trở nên mạnh hơn chỉ bằng cách quyết tâm đánh bại kẻ thù của chúng. Tập luyện cho trận tái đấu mà tỷ lệ xảy ra cực thấp bọn chúng có thể tăng thêm 3,4 lẹ mèo nữa ai quan tâm. Tôi lên tận 20 lẹ mèo rồi. Và giờ tôi có rảnh vờn với chúng nữa. Tạm thời tắt kẹt các kẻ nổ trong khoảnh khắc, toàn bộ hạn chế về giờ e ít bị dỡ bỏ và tôi nhanh chóng biến mất. Dịu của gã nạ dừng lại giữa chừng ở cú vung tiếp theo và cô ta trợn mắt chết lặng trước sự biến mất của tôi. Biểu cảm này có tồn tại lâu và nó sớm bị thay thế khi bàn tay tôi vớt nhẹ vào má trái của cô ta. Đầu cô ta xoay hơn vòng rồi cơ thể gục xuống sàn. 340 hẹn. Con rồ kèn nhảy vào trong nỗ lực tấn công cuối cùng, động tác giống hệt lục phục kích, chỉ khác mỗi góc độ. Ngớ ngẩn, như thể làm vậy đem lại thành công cho hắn. Tiếng kêu nửa mèo nửa người bị bóp méo dữ dội củi trỏ của tôi đập gãy mũi hắn ta rồi quật hắn xuống đất. Lưng hắn nảy mạnh lên khỏi sàn tàu, mồm thì ho ra cả đống máu bà. Bàn tay của tôi xoay ra phía sau tay cái, và đó là một động tác hoàn hảo cho phép tôi bắt lấy cú đấm bất ngờ trước khi cơ bắp trở nên cứng như thép nguội. Tiếng mình vang lên khi cú đấm khủng khiếp gặp bức tường rắn chắc. Nhân lúc này, tôi nhìn lên tên của tên đánh lén phù mọ gì, thuyền trưởng băng hải tặc phù mọ gì, LV-53 tôi tự nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu thấy nhói. Kiểu nhói đặc biệt mà chỉ khi cơ thể sắp bị đẩy tới giới hạn. Chỉ số của SRG của gã này cực kỳ khủng, còn hơn người khổng lồ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả giới hạn phòng thủ là cái cảm giác. Vừa rồi cho tôi biết cú đấm đang tới. Vừa xong tôi hoàn toàn coi nhận ra hắn cắn trộm sau lưng chứ đừng nói nhìn thấy hắn ra đòn. Chả có nhẽ. Trong vô thức mình vô tình sử dụng được Haki. Hay chỉ là mơ tưởng. Hệ thống có thông báo gì cả. Một tiên đề. Một dấu hiệu cho thấy mình sắp chạm được vào nó. Tạm thời cứ để đấy đã. Câu hỏi khác cần được ưu tiên hơn. Bằng thế quái nào tên cao to gấp 3 lần tôi này lại có phát ra chút tiếng động nào. Phú mọ gì nghiến răng trong sự im lặng bất tự nhiên khi hắn tiếp tục dồn sức tấn công cơ thể sắt của tôi. Thật ra nếu hắn có thêm 1,2 tế bào nữa thì hắn sẽ nhận ra rằng chỉ cần thay đổi góc độ là có thể đập tôi xuyên qua sàn gỗ. Ôi cái đéo gì đây? Tôi nhận ra sau khi đọc xong thông tin từ quan sát nạt Nomi. Tôi nói đồng thời tắt kẹt cài và giữ lấy nắm đấm của hắn bằng chính tờ giờ của bản thân. Áp lực sau cánh tay của phụ mọ dị giảm đi khi tên cướp biển ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Nhân cơ hội đó, tôi lấy khẩu súng từ thắt lưng. Trái ác quỷ này có lai lịch cực kỳ thú vị đấy, mày biết co. Tôi tiếp tục trong lúc giơ khẩu súng về phía sau. Chờ tao tí, tôi nhẹ nhàng nói rồi nã đạn vào tên vẹn đang cố bắn bỏ dậy 220 hẹn. Tôi đã quen đối đấu với lũ ZOAN. Bạn phải chắc chắn đã hạ gục chúng nếu không chúng sẽ tiếp tục đứng lên chiến đấu. Nào quay trở lại câu chuyện với anh bạn to lớn. Một lai lịch cực thú vị. Tao dám cá có nhiều hơn một người quyền lực ở thế giới này khó chịu khi nó rơi vào tay một thằng rác rưởi như mày. Tên to lớn này giận dữ chửi đồng lên. Mày nói làm nhảm béo gì vậy thằng ngãi con. Tao đã ăn thứ này hơn 10 năm và ngần đấy năm tao hối hận vì đã ăn cái thứ vô dụng này trong tay mày thì có thể. Còn trong tay đổ quỵt xuất rổ xì nẹn tờ thì khác ngoài ra phải vỗ tay thán phục mày sống sót lâu như vậy với trái ác quỷ này. Nhất là lại còn ở vùng biển quê nhà thủy sư đô đốc sẻn gỗ cũ nữa. Nếu ông Tê đánh hơi được việc mày đang sở hữu trái ác quỷ này thì tao đảm bảo đích thân ông ta về đây lôi mày lên giá treo cổ. Mặt phù mọ gì nhăn lại sau lời nói của tôi. Sự bối rối về điều quái gỡ mà tôi nhắc đến phủ đầy trên khuôn mặt xấu xí của hắn. Và rồi hắn quyết định có quan tâm nữa. Đôi mắt hắn meo lại còn miệng thì cong xuống. Cơ bắp gồng lên, các ngón tay thì cuộn lại chỉ tổ làm cho bước tiếp theo của hắn quá dễ đoán. Một giản kỳ ạ cụ nhắm tới chính giữa nơi dao của cái chán quá khổ và sống núi. Cú đá bay không hoàn toàn nằm ngang, ngay cả khi kỹ năng này đã ở cấp tối đa thì vẫn có lúc này lúc khác, quan trọng là phần sắc của lưỡi hái chúng ngay tiếng hét xé ruột xé gan vang lên khi phủ mọ gì ôm lấy mặt hắn. Mắt của tao. Thằng chó chết. Tao sẽ giết mày. máu chảy dòng dòng qua các kẽ ngón tay của hắn và một bàn tay đỏ máu rời khỏi mặt chỉ để vung tay vào nơi mà hắn nghĩ tôi đang đứng. Mày muốn ăn thêm phát nữa có anh bạn to lớn. Tôi nói với chút nghẹn ngào trong cổ họng. Chắc chắn là hơi tàn nhẫn khi nói vậy nhưng tôi nhớ thằng khốn này chuyên gia từ từ hành hạ nạn nhân trước khi chết. Mày hét to quá đấy. Mất kiểm soát sức mạnh của trái ác quỷ rồi hả? Hắn tiếp tục vung tay vung chân loạn xạ. Làm gì mà nổi khủng dữ vậy? Thế này có là gì so với những lần mày tra tấn các nạn nhân xấu số? Hai con mắt là cái giá quá hời rồi. Hơn nữa tôi sụt lên trên vai hắn cùng thanh kiếm yêu quý trên tay. Tên to sát chết lặng khi thấy vật nhọn dí vào sau gáy hắn. Sau 10 giây nữa, mắt mù hay mắt sáng còn quan trọng sao? Tất cả âm thanh trên thế giới biến mất khi hắn ta tuyệt vọng với tay lên người. Phải công nhận gã to xác này nhanh nhẹn hơn bất kỳ tên nào cùng kích cỡ mà tôi từng gặp. Tuy nhiên, cố gắng dây chết quá vô nghĩa, vì tôi chỉ cần ấn mạnh từ dùm là nó xuyên từ đầu này sang đầu kia. Hắn lập tức co rúm người lại và ngã xuống 1305. Âm thanh của trận hôn chiến lại lọt vào lỗ tai của tôi lần nữa khi trái ác quỷ mất tác dụng và tôi từ từ rút kiếm ra khỏi người hắn. Xong. Tôi liếc nhìn xung quanh tìm mục tiêu mới và thấy con gỗ lẻm khổng lồ bằng giờ lạ tìm cách vài con tàu vẫn đang hoành hành mà có ai ngăn cản. Con mồi kế tiếp. Chương 65, mọ gì bọn này hoạt động dựa theo quy tắc quái quỷ gì vậy? Mọ gì bực tức tự hỏi. Chặt đầu không chết. Chém ngang người có sao? Nhưng bằng cách nào đó cắt đôi theo đường chéo từ vai đến hông thì lại được. Và nếu cắt bỏ hai cánh tay thì những con rối sẽ gục xuống tan biến trong khi những con không đầu vẫn tiếp tục chiến đấu. Quá vô lý, mọ gì dồn sức vào cánh tay khi ông tiếp tục vung kiếm trong cơn giận dữ. Cả thanh kiếm của ông lẫn thanh kiếm nhặt được từ béo lờ mạn sau khi người lính trẻ gục ngã. Từng con một, đống nhân bản này ngã xuống trước đợt tấn công điên cuồng của mọ gì, nhưng với mỗi con chết, lập tức có con khác thế bảo. Cứ như thể chúng là vô tận. Ông có biết cụ rèn ở đâu? Ông có biết bất kỳ người lính hải quân nào ở đâu cả? Xung quanh ông chỉ toàn những con rối với khuôn mặt vô cảm. Ông thầm nghĩ nếu bản thân cao thêm vài cm nữa thì đã có thể phát hiện ra đồng minh của ông. Nếu họ vẫn còn sống mà sợ chia ép cười khổ sở với chính mình khi một ý nghĩ tự ti đập vào tâm trí. Nếu giáp ở đây, cậu ta sẽ dễ dàng hạ gục đống này mà có cần dùng tới kiếm. Hạ gục 5,6 tên một lượt với cú đá của cậu ta. Chiêu thức đấy có tên là gian gì gì đó. Dù sao ông cũng chỉ nhìn thấy giáp sử dụng một lần. Một vết cắt nông trên mặt của ông do không né được. Đó là vết thương ngoài da nhỏ nhưng lại là dấu hiệu của một vấn đề lớn. Ông cảm thấy mình trở nên chậm chạp hơn. Nhịp thở của ông cách đây vài phút còn ổn định, bây giờ dần dần trở nên đứt quãng. Thưa kể đến những rắc rối mà vết thương mới này mang lại. Với rất nhiều mạch máu ở gần bề mặt da, vết thương trên mặt có xu hướng chảy máu nhiều. Kết quả chỉ mất vài khoảnh khắc, những giọt máu chảy liên tục làm suy giảm tầm nhìn của ông ở con mắt bên trái. Chết tiệt. Với tiếng hét, ông ném mình trở lại trận chiến. Nếu tiếp tục di chuyển, chúng sẽ có thể bao vây. Nếu tiếp tục vung kiếm, ông có thể tạm quên đi sự mệt mỏi trong cơ bắp, miễn là ông co dừng lại. Nếu dừng lại, chỉ một chút thôi ông có thể sẽ co được gặp lại gia đình nữa. Một con rối khác bị hạ gục và trong khoảng khắc ngắn ngủi, ngay khi bản sao khác được tạo ra, ông đã nhìn thấy được kẻ thù thực sự. Tên ăn trái nhân bản đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt thì nhợt nhạt đi nhiều và tốc độ tạo ra bản sao ngày càng chậm hơn. Cú rèn. Mọ gì gầm lên át tiếng ồn ào trên chiến trường. Hắn tạo ra bản sao càng ngày càng chậm. Ông dừng lại đỡ một thanh kiếm chém tới từ bên phải rồi đá con rối đó đi. Chúng ta chỉ cần thắng cuộc chiến thể lực này. Cậu có nghe tôi nói không? Cú rèn. Tiếp tục chiến đấu. Đừng từ bỏ. À, hồn ào quá, một giọng nói mà ông có mong đợi đáp lại. Mấy người các người thích la hét vậy hả? Tên sử dụng trái ác quỷ nhắm thẳng vào ông thông qua khoảng trống giữa hai bản sao của hắn. Ra lệnh. La hét mọi thứ các người làm. Ở đây đã quá ồn ào rồi. Ông im lặng chút thì chết à? Bên cạnh đó, đám bản sao dàn ra cho mọi gì nhìn thấy cảnh tượng mà ông có muốn thấy. Có còn ai để ông nói chuyện cả? Sáu thi thể nhuốm máu nằm bên cạnh nhau. Tất cả được xếp ngay ngắn thành hàng, trên người họ toàn những vết đâm. Hai người lính giúp ông đứng dậy, viên hạ sĩ cứu mạng ông mà ông còn chưa biết tên bà. Cú rèn đã chết được một khoảng thời gian dựa theo những gì ông thấy. Vậy ông nên quản trí vì điều này co. Đây là người bạn thân nhất của ông tại nơi làm việc. Cậu ta cùng vợ đã sang nhà ông ăn tối hàng chục lần trong 2 năm qua. Ông có nên sướng sở trước cái chết của cậu ta? Liệu ông có nên từ bỏ vì chỉ còn lại một mình? Như đã hứa, ta cho bọn chúng chết một cách nhẹ nhàng co đau đớn. Ít nhất 3 tên trong số chúng. Còn những kẻ khác, ta đã cố gắng. Tên cướp biển nói với giọng điệu mệt mỏi. Bây giờ ngươi có vui lòng dừng lại co. Cơn mệt mỏi khủng khiếp giáng xuống mỏ gì trước những lời nói của tên hải tặc này. Có nhất thiết là vì chúng mà vì chính bản thân ông đã dừng lại để lắng nghe. Tay ông luôn nặng như vậy sao? Tại sao lại tốn nhiều sức để nhấc chúng lên? Chưa kể tới đầu gối. Chắc chắn chúng sẽ không khuỵu xuống chỉ vì điều này đúng co. Chết tiệt, ông biết là con nên dừng lại. Mặc dù ông đã làm không quá tệ phải không? Sống một cuộc sống tốt hơn nhiều những người khác phải không? Từ nhỏ đến lớn ông có bất bại nhưng cũng có phải là một trong những người được coi là có tài năng. Cả đời ông là bình bình. Co quá tốt cũng co quá tệ. Một người đàn ông bình thường có đủ khả năng vượt lên nửa bước so với đa số. Ông chưa bao giờ thực sự bận tâm về nó. Tại sao ông lại bận tâm về nó cơ chứ? Ông có vợ, có con gái và cả đứa con sắp chào đời. Tiền chưa bao giờ là vấn đề. Công việc đôi lúc chắc trở nhưng ai cũng từng bị thế cơ mà. Tại sao ông lại không hài lòng với cách cuộc sống đã diễn ra? Và ông bằng lòng, hài lòng với những gì đang có. Ít nhất cho tới vài tháng trước việc giọt gần là nội gián việc ông được thăng chức. Việc gặp được rắc và nhìn thấy tất cả sức mạnh điên rồ mà cậu ta có được bằng cách không ngừng thúc đẩy bản thân. Tất cả đã đánh thức thứ gì đó trong mọi gì. Không phải tham vọng gì đó quá lớn nhưng đủ khiến ông không hài lòng với những gì đang có. Ông nghi ngờ bản thân có thể bắt kịp người bạn thợ săn tiền thưởng của mình. Ông có thể bay hay thực hiện những cú đá tạo ra lưới hái kỳ lạ đó hay làm cơ thể trở nên cứng như thép. Chết tiệt, ngay cả khi rắc giải thích những nguyên tắc đằng sau chúng thì khả năng ông thực hiện thành công là cực thấp. Tuy nhiên, có một kỹ năng mà ông nghĩ một ngày nào đó có thể làm chủ nó, kẻ thù bao vây xung quanh còn thanh kiếm của mỏ gì rơi xuống đất vô ích. Ông nghi ngờ bản thân có thể làm được. Ông chưa bao giờ thành công trong lúc luyện tập. Và thành thực, ông cũng có luyện tập nhiều. Tuy nhiên ranh giới giữa sự sống và cái chết đẩy giới hạn của con người lên mức cao nhất. Ngực nặng nề, mặt chảy máu, thanh kiếm quá nặng để nhặt lên, mỏ gì mở miệng và gầm lên tham vọng của mình với cả thế giới. Rằng ông sẽ có chấp nhận làm một người bình thường nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời, thế giới biến mất thành một vệt mờ xung quanh mọi gì. Các vật thể ở ngoại vi của ông vụt qua khi ông bị đẩy về phía trước với lực cực mạnh. Ông hất văng cả đám nhân bẩn rồi lao thẳng tới tên khốn chịu trách nhiệm tạo ra chúng. Và rồi ngã lăn ra sàn gỗ vì tự vấp phải chân mình. Chưa kết thúc. Góc độ này vẫn khả thi một phát bắn nhanh chóng, hoàn hảo từ khẩu súng ở bên hông ông và tên cướp biển. Cái. Tên ăn trái ác quỷ nhìn xuống vết máu đỏ đang loang ra ngày càng rộng trên ngực hắn. Ta có thể chết như thế này. Tên cướp biển lẩm bẩm khi hắn loạng choạng bước đi với những bước chân không vững. Những con rối như bị cắt dây. Từng con đổ gục xuống mặt tàu. Ta hy vọng thuyền trưởng Vã Lệ gì không biết. Cô ấy sẽ. Hắn ngã quỵ vì thấy chóng mặt. Cô ấy sẽ nổi giận. Ta không muốn bị phạt. Toàn bộ đám nhân bản bắt đầu tan biến. Con trái ác quỷ tái sinh trên cây dâu tầm cách đó hơn nghìn dặm. Chỉ là một trong số vô vàn sức mạnh được chuyển giao lại cho những người mới sau hiệu ứng cánh bướm được tạo ra bởi một thợ săn tiền thưởng. Chương 66, Honeywood, 1. Chương 66, Honeywood, 1. Thử một loại đồ ăn. Từ xa tôi ngước nhìn con gỗ lẻm cao chót vót làm bằng chất nhờn xanh lá cây, nghĩ trong đầu nó là loại thạch dành cho loạt bài kiểm tra súng đạn. Nghe có vẻ là giả định khá hợp lý vì toàn bộ những viên đạn chỉ lẫn đạn pháo bắn vào nó đều có chung số phận là bị mắc kẹt bên trong. Nhưng không, ngay khi tôi đến gần hơn, tôi có thể thấy nó không phải là thạch mà là giờ là tìm. Làm thế nào mà nếu đây là loại đồ ăn thì lẽ ra nó có thể có đủ độ đặc để cản bỏ đi, trái ác quỷ từ đầu vốn đã vô lý rồi. Ngoài ra, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy một trái ác quỷ loại thực phẩm lại có bị rơi vào tay bị ở mồm vì bà ta đã thu gom chúng trong suốt 50 năm qua. Ngoại lệ duy nhất là thanh niên ăn trái Shizuo kẹo lòng ẩm ẩm Nomi tại phần phim thứ tư, tất nhiên là có được tính vào cốt truyện. À còn cả cô bé Tạ Mạ phần đoàn nổ cũng có thể coi là dạng đồ ăn. Nhắc tới mới nhớ, ác này kết thúc thế nào nhỉ? Mình trôi dạt tới thế giới này trong lúc cả quả nổ bắt đầu hay. Con gỗ lẻm khổng lồ hơi quay lại và tôi có thể cảm thấy người phụ nữ ở trung tâm nó cuối cùng cũng để ý đến tôi. Miếng bê tông hình chữ nhật đóng vai trò là chân phải của nó nhấc lên tính đè nát tôi và thật lòng mà nói, đâu là một trong những đòn tấn công chậm nhất tôi từng thấy, bất kỳ ai nhìn thấy cũng né được. Đúng thật, xung quanh tôi hầu hết hải quân còn sống. Cái thứ này chỉ mang đi phá tài sản còn được, chứ số mạng người chết trong tay cô ta khá thấp. Cả mị dọ gì đưa tôi lên cao trên những cột buồm trước khi bàn chân còn chưa dậm xuống mặt tàu. Điểm trừ đầu tiên dành cho kẻ ăn trái ác quỷ này. Điểm trừ thứ hai, dựa vào việc con gỗ lẻm khổng lồ tiếp tục thực hiện cú dậm thì hẳn cô ta còn chưa nhận ra tôi có còn ở đó nữa. Đùa, có ai ở đây biết chiến đấu co? Tôi nheo mắt cố nhìn xuyên vào bên trong lớp chất nhảy màu xanh còn lì ạ, cánh tay trái của họ nỉ gồn, LV-32 hử. Lẽ quá thấp để trở thành thân cận của tên thuyền trưởng có lẽ là nhờ khả năng từ trái ác quỷ trăng. Quan sát cho tôi thấy toàn bộ chỉ số của cô ta rất thấp. INT và VDIS có tới nỗi quá tệ. Hoàn toàn có được nào hết. Tốt. Loại hóa rẻ mệ xỉ ạ như dự đoán không có bất kỳ lo ngại nào còn lì ạ phát hiện ra tôi ở đằng sau liền nhanh chóng xoay người lại để mặt đối mặt với tôi. À, đây mới là lý do tại sao cô ta trở thành trợ thủ đắc lực của họ nì gồn nói sao đây. Chúng ta có thể nói giảm nói tránh. Sử dụng các từ mô tả như khiêu gợi hoặc được phú cho để miêu tả cô ta thay vì nói thẳng. Tsg, cứ sổ tuệ ra là dễ nhất. Ả này thực sự được thượng đế phú cho nhan sắc tuyệt trần và ả ta rõ ràng có ý định cho cả thế giới thấy. Chắc chỉ có quá nửa cm vải ở mỗi bên ngực để giữ cho núm của cô ta co lộ ra xin chào toàn thể thế giới. Một cú vung tay chậm đến phát hờn nhắm tới tôi và tôi thử nghiệm dạng kỳ ạ cụ xem hiệu quả của nó. Lưỡi hái năng lượng cắt cánh tay khỏi vai rất dễ dàng, đi vào trong lớp chất nhờn mà có gặp bất cứ cản trở nào. Tốt. Điều ít tốt hơn là lớp giờ lạ tìm này tự bịt kín và tái kết hợp ngay khi lưỡi hái năng lượng đi qua. Trước khi đòn tấn công của tôi đi xuyên qua người nó. Vết thương vào ở phía trước đã có còn vết tích. Thú vị. Vậy thì, tôi nhảy lên không trung thêm lần nữa. Còn thế này thì sao? Ba phát giảm kỳ ạ cụ nữa từ chân tôi bắn ra, lần này nhắm thẳng vào người điều khiển bên trong. Cả ba đi vào bên trong dễ dàng như lần thử đầu tiên nhưng lần này gặp việc bất ngờ. Đó là vì người ăn trái ác quỷ lườm tôi và sau đó bằng cách nào đó dịch chuyển an toàn tới vùng vai trái. Mắt tôi nheo lại. Không, không phải dịch chuyển tức thời mà là di chuyển quá nhanh. Nhanh tới nỗi mắt mình có theo kịp tôi liếc nhìn lại bảng trạng thái của ả ta. Thừng. Giờ EX của ả ta có cho phép ả ta di chuyển nhanh tới thế? Có lẽ chỉ có thể làm như vậy bên trong giờ lạ tìn. Chà, nếu vậy thì chúng ta phải thử cách khác thôi. Súng vô dụng. Kiếm chém thì cũng tương tự dạng kỳ ạ cú nốt, vô dụng. Cách gì đây, cách gì đây? À có rồi. Tôi đá chân ra đằng sau tung cú gập bộ cực mạnh nhằm lao thẳng tới chỗ cô ả một cái nhìn bối rối thoáng qua xuất hiện. Cô còn nghi ngờ gì nữa, theo quan điểm của ả ta, tôi dường như đã chọn phương án ngớ ngẩn là quyết định tự mình lao đầu vào bên trong thử cận chiến. Làm kiểu vậy chắc mạng của tôi hoàn toàn trong tay ả định đoạt. Tôi chỉ còn cách hơn mét trước khi lao vào khối sền sệt và tay tôi lục lấy trong ỉn vẹn tỏ gì lấy ra chiến lợi phẩm tôi giành được từ trận chiến với tọa và Roman và bạn đừng lo lắng. Giống như hai kẻ đó, tôi luôn giữ thứ đồ chơi này trong tình trạng sẵn đầy. Impatio. Sát thương chí mạng. Con lì ạ cùng tất cả vật chất xung quanh cô ta bị cưỡng bức đẩy ra ngoài bởi làn sóng xung kích dữ dội. Đây là cơ hội hoàn hảo để tiêu diệt khi cô ta ở trên không và hoàn toàn có gì bảo vệ nhưng thực sự có cần thiết. Mắt ả trắng dã, mồm thì há hốc. Cả hai đều là dấu hiệu của việc bất tỉnh nhân sự. Thêm vào đó ả cô ả lao thẳng xuống biển. Thân xác cô ả đập mạnh vào sóng biển và có vẻ như cú va chạm đó khiến cô ả giật mình tỉnh lại. Trong làn nước, cô ả vùng vây trong sự hoảng loạn tuyệt vọng để giữ bản thân không bị chìm, nhưng đó là nỗ lực vô ích, lời nguyền của trái ác quỷ phải chịu nhanh chóng rút đi toàn bộ sức lực của cô ả, kết quả còn lì ả chìm xuống biển. Thế giới lại mất đi một người phụ nữ xinh đẹp 760 cả dù xạ. Phó đề đốc ra lệnh. Làm ngay. Bằng cú vung tay toàn bộ cách loại kiếm, đại bác lẫn đủ loại mảnh vỡ trên chiến trường, tất cả đều dưới sự ảnh hưởng của trái ác quỷ quỹ đạo của cạ rủ xạ được tăng tốc đến mức vô lý. Bán kính của những vòng tròn thu nhỏ xuống còn 1/5 so với mức ban đầu, làm viên trung ý trở thành tâm điểm của cơn bão tử thần. Điều càng làm mọi thứ trở nên điên rồ hơn là họ nhỉ gồn mặc kệ mà cứ lao thẳng vào tâm bão, hoàn toàn có để tâm tới nguy hiểm. Cạ rủ xạ. Dốc hét lên khi phụ tá của ông bị đánh bay đi. Chết tiệt. Bằng cú nước rút mạnh mẽ, ông thu hẹp khoảng cách của mình với tên thuyền trưởng ngay tức thì. Những cú đấm liên hoàn cực mạnh nhắm thẳng vào thân thể họ nhị gồn và hắn để yên cho vị phó đề đốc ra đòn. Đòn tấn công chìm vào xác thịt mềm như miếng bọt biển thành ra có chút sát thương nào được gây ra trên người hắn. Hạ! Ngươi chỉ có vậy thôi sao, phó đề đốc? Đối thủ của ông nạ báng. Với một sĩ quan hải quân cao cấp như ngươi, ta mong chờ nhiều hơn thế. Lòng bàn tay của Dọc mở ra trong cú đấm tiếp theo. Bao tử nấm. Một lớp đùi màu vàng giống như phấn hoa bay vào mắt vào mũi của tên cướp biển. Hừ! Hắn loạn choạng lùi lại, mắt nhắm nghiền khi những cây nấm đốm đỏ bắt đầu nở trên da anh. Với tay ra sau lưng, giơ lấy thanh đoản kiếm tàn tổ và vung nó về phía trước theo hình vòng cung nhắm vào cổ. Một bàn tay mạnh mẽ hất cổ tay ông đi kèm theo cú đá mạnh vào bụng khiến ông lăn lông lốc. Thủ đoạn đủ hiểm ác, phó đề đốc. Họ nhỉ gồn chế nhạo, phủi lớp nấm khô héo trên mặt. Nhưng đống nấm của ngươi cần hút tẩm để nở hoa. Lần tới hay thử với kẻ nào có phải là bờ biển. Giơ bật dậy, đập cả hai tay xuống sàn tàu, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Đã thế, nấm khai hóa, đủ thể loại nấm mọc lên và bắt đầu xâm lấn con tàu. Con tàu nhanh chóng chuyển sang màu xanh xấu xí mục giữa trong thời gian rất ngắn, sự lây nhiễm đã chạm tới chân họ nhị gồn. Xuyên suốt tất cả, chúa tể sắp thở bờ lu luôn cười. Hắn đơn giản phóng mình lên không trung, mặc kệ những thứ dưới mặt đất và xoay cánh tay lại nhằm tung một cú đấm cực mạnh. Phó đề đốc nghiến răng và đặt tay lên đầu trong tư thế ít lạ. Tất cả, cơ thể sắt trung cấp gần như hoàn mình trước nắm đấm mạnh như thiên thạch đang lao thẳng xuống nhưng bằng cách nào đó đã xoay sở chống lại lực tác động. Giọng nghiến chặt hàm hi âm vang của cú đánh dọc theo cơ thể ông ta. Với một tiếng thở hổn hển đau đớn, ông ta giải phóng tuyệt kỹ lục thức và ngay lập tức bị bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ. Những ngón chân của ông bị nhấc đồng khỏi bong tàu vì bị họ nhị gồn nhấc lên như một món đồ chơi. Những cú đá liên hoàn của ông hoàn toàn vô tác dụng trước cơ thể dẻo dai bất thường của bờ biển. Mặt lộc đỏ bừng khi ông đấu tranh vô vọng trước bàn tay đang muốn nghiền nát khí quản của ông thành bột. Cái chết. Ông cố gắng nói. Trắng. Các loại nấm ạ mạn nhị tạt có đủ màu sắc từ màu như xương tới màu vỏ trứng đến màu nhị mật nhạt dần dần mọc lên từ da trên cánh tay của họ nhị gồn. Sự lây nhiễm bỏ qua bắp tay của hắn hù ồ a a a. Khung cảnh trở nên mờ đi khi Dọc bị đập xuống sàn với sức mạnh của một á thần giận dữ, tiếng hét của họ nhỉ gồn làm thai ông bị điếc tạm thời. Cái tay nắm của ông biến mất, nó được chuyển xuống mắt cá chân. Hết lần này tới lần khác, ông bị họ nhỉ gồn cầm lên đập xuống mặt tàu như thứ rẻ rách vô dụng. Sự tập trung vào việc duy trì sức mạnh của trái ác quỷ biến mất, mọi thứ ông nhìn thấy chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt. Phó đề đốc. Ông mơ hồ nhận ra giọng nói của phụ tá cả dù sổ, sau đó là tiếng thét không rõ danh tính thả ngài ấy ra, trước khi ông cảm thấy mình bị ném mạnh qua lan can và rơi xuống biển. Có lẽ nếu ông là người may mắn hơn thì ai đó đã có thể ngăn ông rơi xuống biển. Hoặc nếu ông ở trong tầm ảnh hưởng của trái quỹ đạo, ông sẽ sống. Nhưng than ôi. Phó đề đốc Lộc, một trong những hải quân mạnh nhất Sutter Blue. Một chỉ huy kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm trận mạc. Chìm xuống đáy biển như một mẩu rác. Chương 67, Họ Nhị Gồn, 2, chương 67, Họ Nhị Gồn, 2, cú đấm móc vào cảm khiến ổ đèn kịch lảo đảo lùi về phía sau, chỉ vừa đủ giữ được thăng bằng. Thiếu tá phất lờ cảm giác đau và thay vào đó lao lên tấn công tiếp. Anh hoàn toàn có hiểu. Làm sao toàn bộ lính của anh, hai phụ tá cả Chi Nạ và Sạp Di Nạ, và chính cả bản thân anh lại thua dưới tay một người. Đó thậm chí không phải là một người có dáng vẻ mạnh mẽ. Chỉ là một thằng nhóc con trong bộ vest hai cánh tay vòng qua eo ổ đèn kịch và ngay lập tức viên sĩ quan bị nhấc lên khỏi mặt đất. Không nói một lời, kể cả lời sỉ nhục, chế nhạo tên hải tặc nhất rồi đập ổ đèn kịch một cách đau đớn xuống sàn tàu. Gỗ nước toát bên dưới người hải quân và máu từ mồm anh ta phụt ra trong tiếng thở hổn hển đau đớn. Ổ đèn kịch ngước nhìn tên cướp biển đang đứng trước anh. Vẻ chán nản, thất vọng lộ ra sau chiếc kính của hắn. Cú đấm quyết định chuẩn bị tung ra và ổ đèn kịp nhắm mắt lại sẵn sàng chịu đòn. Không làm sao. Một con mắt hé mở, sợ hãi về những gì nó sắp nhìn thấy, và thấy tay phải của tên cướp biển vẫn còn giơ lên. Khuôn mặt thờ ơ của hắn vẫn còn nhìn xuống anh. Điểm khác biệt là tay trái của hắn đang giữ lấy chân của người mới xuất hiện. Ngạc nhiên. Thật sự. Thực sự. ngạc nhiên và phấn khích. Lâu lắm rồi mới có một tên đỡ ngon lành một đòn tấn công của tôi. Tôi quan sát kẻ thú vị này đang nắm chặt chiếc giày của tôi này. Hắn cao, thậm chí có thể nói cao lêu nghêu. Hắn mặc sang trọng hơn nhiều so với tiêu chuẩn của lũ cấp biển. Sự kết hợp giữa vest và cà vạt làm tôi phần nào nhớ tới Sanji. Ngay cả kiểu tóc cũng có chút tương đồng nhất định. Chỉ có một vài điều ngăn tôi nói hắn ăn mặc đẹp là thiếu một chiếc bờ lạ dở và đeo đôi găng tay bọc sắt. Nas, cánh tay phải của Honeygold, LV67 ạ, thuận tiện đê. Tôi nói với giọng đàm thoại khi nhìn vào tên của hắn. Tao không nghĩ rằng mày sẽ sẵn lòng nói cho tao biết sếp mày đang ở con tàu nào đúng co. Mày thấy đấy, tao đã tới con tàu màu cam ở trung tâm nhưng tất cả những thằng tao xử đều là lũ rẻ rách cùng một tên mồi nhử. Chúng mày phân tán đi hết xung quanh rồi phải co. Vậy mày thuộc tiếp người im lặng. Được thôi. Với một cái xoay mạnh, tôi giật chân thoát ra và quay lại để tung đòn thì bất ngờ ăn trọn cú đấm vào mũi. 47 HE. Các kẻ nổ dữ lượng sát thương nhận vào lẫn ở mức thấp lẫn giảm thiểu sự loạn choạng của tôi nhưng cũng có nhược điểm là làm cho tôi gần như quá chậm để nâng cánh tay đỡ cú đá xoáy bất ngờ vào cổ. 51 HE. Chân tôi trượt đi sau cú đá đó. Mắt tôi ngước lên khi kẻ thù bay trên không và đánh sổn đội vã tránh né đợt tấn công dồn dập. Các mảnh vụn bay tứ tung khi nắm đấm bọc thép của hắn phá tan cảnh mọi thứ cản trở và tôi trở nên phấn khích ô hô. Tôi thủ thế phòng thủ khi quan sát hình bóng bên trong làn khói bụi. Cái này mới. Tôi chưa từng gặp đối thủ kiểu này bao giờ. Một thanh niên mảnh khảnh trong hạ niềm mang trong mình sức mạnh của bố. Lại thêm điểm tương đồng nữa với Sanji. Nạt vút ra khỏi đám bụi mù, vẫn không nói một lời, và tôi đối đầu trực diện với hắn ta. Quyền cước tung bay, cả hai đều muốn tìm kiếm sơ hở của đối phương mà nhắm vào. Tôi chắc chắn bất kỳ người bình thường nào nhìn vào họ sẽ thấy hai đối thủ ngang tài ngang sức đánh nhau ở tốc độ cực cao. Ôi, vậy là nhầm nặng 39 HP, 35 HP, 28 HP, 22 HP, 43 HP, 40 HP, 51 HP. Vì tôi đang gặp bất lợi. Bạn biết đấy, đôi khi rất dễ quên. Tuy nhiên, công bằng mà nói, chỉ số của tôi chính là nguyên nhân của việc này. Nó đủ cao để che lấp đi khuyết điểm là tôi chỉ kẻ đánh lộn nghiệp dư. 34 HP, 53 HP. Tôi có ai chỉ dạy cả. Tôi có thể đấm như búa tạm nhờ lượng SR cao nhưng tất cả kỹ năng chiến đấu của tôi có là kết quả của thực chiến. Chưa kể đến những kỹ năng mà hệ thống tạo. Còn gã này, hắn ta là võ sư. Hắn chính xác là kiểu người mà tôi muốn tìm tại đảo Cát. 29 HP, 60 HP, 42 HP. Hai chúng tôi tách nhau ra, mỗi người lùi lại một khoảng, và tôi nổ cục máu ra khỏi miệng. Mẹ nó, bay mười máu luôn. Tôi cứ nghĩ là cùng bũ lệ em sẽ đấm được vào phát vào hắn, ai dè hắn cứ luồn lách qua những đòn tấn công của tôi. Thật điên rồ. Thêm một cú đấm trực diện giáng thẳng vào mặt tôi làm tôi định tắt kẹt các kẻ nổ đi. Dù có hắn võ thuật vượt trội đi chăng nữa, nếu tôi sử dụng toàn bộ 600 giờ EX thì chắc chắn sẽ đảo ngược tình thế trong tích tắc. Tuy nhiên, tôi tạm thời bỏ ý nghĩ đó đi bởi vì thế thì còn gì vui nữa thăng cấp kỹ năng. Chiến đấu tay không, kẹt cài Keno, LV, 16, 50, 17, 50, sự kết hợp giữa bản năng chiến đấu bản năng bằng tay không cùng tuyệt kỹ lục thức, kẹt cài. Lưu ý 1, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, hiệu quả của kẹt cài chỉ còn 35. Lưu ý 2, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, giờ EX của bạn giảm đi 66 khi cố gắng cử động với kẹt cài được duy trì. Một tổ bù xì gẳng nhỏ trích vào chân Nas, thu hút sự chú ý của hắn. Cú đánh tiếp theo của tôi nhanh hơn những gì hắn mong đợi và tôi triệt để tận dụng cơ hội này đánh lui hắn 57 đà mạ. 2956, 3110, 154 đà mạ. 2899, 3110, Nas nhăn mặt trong lúc hạ tay xuống, dường như đánh giá tôi dưới góc nhìn mới. Hắn đưa tay lên chỉnh lại kính còn tôi nhảy nhót bằng hai chân cảm thấy hồi phục đang làm rất tốt nhiệm vụ. Thôi nào, đừng nói với tao là mày hoảng loạn sau khi ăn một phát thôi đấy. Tiếp tục. Lượt hai bắt đầu và giống như lượt đầu tiên thông báo sát thương chẳng ngập. Nạt thích nghi với tốc độ được cải thiện của tôi. Xem ra khoảng cách kỹ năng tuy đã được thu hẹp nhưng vẫn còn quá lớn tới mức nó có làm hắn nao đúng. Thực sự nó có phải là điều gì xấu? Trên thực tế, tôi hoan nghênh nó. Những cú đấm của hắn mặc dù gây sát thương, nhưng hoàn toàn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của tôi để mang tới cảm giác nguy hiểm. Đúng, ăn đấm đau thì đau thật, nhưng có là gì so với cơ hội rèn luyện này? Đây là cảm giác hiếm hoi để thực sự biết một trong những kỹ năng của tôi đang tiến bộ nhanh chóng. Thông thường đó là sự phát triển chậm rãi trong tâm trí. Từ từ tăng cho tới khi đạt mức để lẹ bẹo, giống như cày bổ kẹ mần lên lẹ bẹo 100 vậy. Nhưng hiện tại đánh với Nas, tôi cảm thấy tợ rỗ đi ES xạ đảo rung lên trong tâm trí. Thanh thần dụ tăng vọt mỗi lần tôi quan sát hắn ta di chuyển. Cách hắn ta linh hoạt né đòn mà có cần kỹ năng tiểu cả mì e. Cách hắn làm trệ hướng đòn đánh, nhảy lên đá vào hàm tôi chỉ trong một chuyển động. Thật tuyệt vời. Lợi ích trong việc chiến đấu với hắn là rất lớn. Nâng cấp kỹ năng. Chiến đấu tay không, kẹt cài Keno, LV, 17, 50, 18, 50. Sự kết hợp giữa bản năng chiến đấu bản năng bằng tay không cùng tuyệt kỹ lục thức, kẹt cài. Lưu ý 1, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, hiệu quả của kẹt cài chỉ còn 36. Lưu ý 2, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, giờ EX của bạn giảm đi 64 khi cố gắng cử động với kẹt cài được duy trì. Ngoài việc giúp tôi tăng cấp kẹt cài Keno, hắn còn mang mới tới cái cảm giác lúc tôi đỡ đòn đánh lén của tên phù mọc gì. Thực sự nó hơi phiền. Nó cứ ngồi dọc bên các giác quan của tôi. Tăng lên rồi lại giảm xuống về mức độ. Một giây trước thì làm tôi gần như cảm nhận được nó có thật và ngay sau đó nó mở nhạt đến nỗi làm tôi tin rằng bản thân bị ảo giác và đều do tôi tưởng tượng ra. Đặc biệt là với tợ rổ đi ES xạ đảo vo ve bên cạnh. xuất hiện ấn tượng mạnh rằng cú đấm của Nash sẽ nhắm vào hông và tôi làm theo cảm giác đó. Tôi cố gắng giữ lấy cảm giác này nhưng nó quả thực rất mơ hồ, rất thoáng quá. Bạn có bao giờ có những khoảnh khắc deja vu mà bạn thề rằng bạn đã nhìn thấy điều này trong một giấc mơ? Bạn cố nắm lấy cảm giác đó, sử dụng nó để dự đoán điều gì xảy ra tiếp theo, nhưng rồi nó tan biến như làn khói giữa các đầu ngón tay của bạn. Lại thêm tiếng đỉnh, thông báo rằng kẹt kẹt nổ của tôi lại tăng thêm một cấp độ nữa, hoàn toàn phá vỡ kỷ lục cá nhân của tôi về việc lên cấp kỹ năng 3 lần trong một ngày, nhờ thế làm Nash tấn công hụt. Thay vì hắn thành công đấm vào phần hông tôi, thì lại là trao đổi chiêu thức, hắn đánh vào hông tôi đấm vào hàm hắn tên cướp biển loạn choạng, cố ngồi xuống rồi đi lau vệt mồm trên mồm. Tôi đứng chờ hắn xong vẫy vây tay thách thức, và ngay lập tức hắn lao tới đáp ứng. Lượt thứ ba này sự thú vị đã mất đi nhiều. Tôi nghĩ rằng có thể là do tôi vừa đấm hắn mạnh quá. Cũng phải thôi, hơn 400 SR giáng xuống thì ai chịu nổi. Hắn có còn đánh được với 100 sức nữa, tôi đoán giờ chỉ còn tầm 80 kết hợp cùng lượng giờ EX giảm, tôi đang dần dần trên cơ hắn. Một cuộc chiến kiểu đàn ông thực thụ. Không cần lo lắng về trái ác quỷ hay những khả năng huyền bí. Chỉ có hai gã đàn ông đánh nhau tơi bời. Nó kích thích một phần gần như nguyên thủy của não tôi, điều đó làm cho nó trở nên rất đáng tiếc khi sau một phút, bạn nhảy của tôi không còn theo kịp. Nạt run rẩy sau cú đấm vào bụng khiến HP của hắn giảm còn 3 chữ số và làm hắn ngã khuỵu xuống. Những giọt máu, mồ hôi chạy từ người hắn xuống sàn trong khi ngực thì thở hổn hển. Vì tôn trọng, tôi chờ tới khi hắn lấy lại nhịp thở thì bắt đầu hỏi lại từ đầu. Thuyền trưởng của mày ở đâu? Hắn lườm tôi đầy thách thức, bất chấp những vết sưng trên mặt và vẫn câm lặng. Tôi biết từ quan sát rằng hắn co bị cầm, xem ra hắn cực kỳ trung thành. Đôi mắt Nạt nhắm lại và một tiếng cười khúc khích không thể nghe thấy dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Thật kỳ lạ khi thấy hắn hơi lắc lư đầu mà có bất kỳ âm thanh nào được phát ra. Người thắng cuối cùng hắn cũng mở mồm, giọng êm ái như lùa. Hắn cười toe toét với tôi như kiểu cố ý rồi bất tỉnh. 2780 hẹn. Này, tôi hét lên. Dậy ngay cho tao. Tôi tát nhẹ vài cái vào mặt hắn. Dậy ngay, chúng ta còn chưa xong đâu. Tôi bắt đầu lắc mạnh hắn. Thôi nào, tôi nhìn thấy hắn cách hai con tàu. Một mình chiến với hải quân. Hoàn toàn áp đảo. Đây rồi. Tên trùm Sutter Blue. Tôi thả Nạt xuống, nắm hắn cho viên sĩ quan đang mở to mắt quan sát trận đấu. Người mà tôi nhận ra chính là thiếu tá đã hỗ trợ kỷ vụ dục sau lần tấn công của Kit. Thật may mà mình tới cứu anh ta kịp cái dùm, thanh kiếm đáng tin cậy của tôi, rút ra khỏi bao kiếm ở trên lưng. Trong chừng tên này, tôi sẽ quay lại sau. Tôi nói với ổ đèn kịp bị thương, người nhanh chóng gật đầu với yêu cầu này. Tôi bắt tắt kẹt cái kẹ nổ đi và cảm nhận được cơ thể bắt đầu thả lỏng. Kỹ năng đã giúp tôi tránh đạn lạc trên chiến trường hỗn loạn, nhưng nó sẽ chỉ tổ gây cản trở trong trận chiến sắp tới. Nơi mà nắm đấm vô dụng trước bờ biển. Tôi cả mì dò di tới mục tiêu. Hắn ta thuộc dạng trên đô dưới lép. Chưa dị tới mức như đu lát bù lệnh nhưng cũng gần gần thế. Thân trên to lớn còn thân dưới nhỏ nhắn, một tiếng cười bật ra khi tôi tới gần hơn. Mới ngày nào mà tôi bắt đầu hành trình săn tiền thưởng tôi vẫn có thể nhớ lại nó một cách sống động. Tới kể bạ với ít hơn 100k bợ dị trên người, gật đầu kinh ngạc khi mỏ dị giải thích cách thức hệ thống làm việc. Tôi còn nhớ lần đầu đọc danh sách những con cá lớn hoành hành trên vùng biển này. Tôi nhớ lúc đó đã nghĩ rằng bị điên mới đi săn đuổi mấy tên như vậy. Tuy nhiên, hiện tại tôi ở đây, chuẩn bị gỡ xuống tờ truy nã cuối cùng mà tôi nhìn thấy ngày hôm đó. Tờ truy nã 72.5 triệu bợ dị. Đôi chân tôi nhẹ nhàng hạ cách xuống sàn gỗ. Tôi có thể xuất hiện một cách bùng nổ như mọi ngày, nhưng như vậy thì có ổn lắm. Trận chiến với tên trùm Sutter Blue phải diễn ra thật đặc biệt. Họ nhỉ gồn quay đầu về phía tôi cười lớn. Giác sở phá rào. Hắn nói, ném người lính hải quân đi như thứ đồ bỏ đi. Tao biết kiểu gì mày cũng xuất hiện. Mày muốn lấy đầu tao sao? Có thể tôi đáp trả bằng nụ cười tự mãn của chính mình. Có nên lấy dạ tua giặt ra dùng không? Nhị kiếm phái có thể là ý kiến không tệ, mặc dù mình chưa bao giờ sử dụng song kiếm. Hay lại một tay cầm kiếm, một tay cầm súng. Nhưng liệu súng đạn có tác dụng với bọn biển co? Có thể lường trước bất cứ năng lực trái ác quỷ nào, nhiều cái nó vô lý bãi trưởng. Hắn có thể giống như phì phiên bản xịn sò hơn Don Cờ Y E tự tin. Xin lỗi làm mày thất vọng. Tao tới đây xử hải quân chứ có phải con chó biết bay của chúng. Thế nên tao sẽ giết mày thật nhanh. Quan sát gạ gì cỏ xỉ ở họ nỉ gồn, thuyền trưởng, LV-82 có quá nhiều quy tắc phải tuân theo nếu muốn trở thành thành viên của băng hải tặc họ nỉ gồn. Nhưng những quy tắc ít ỏi đó mà phạm phải chịu trừng phạt. Và có hai quy tắc mà bất kỳ ai dám vi phạm thì sẽ tương tự với án tử hình. Thứ nhất là có bao giờ được nhắc tới từ vua hải tặc hay gồn dê dô dơ trước mặt họ nỉ gồn. Thứ hai, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào dám đụng tới phụ nữ có con và con của họ. Nguồn gốc của hai điều này bắt nguồn từ 20 năm trước trên đảo Bạ Tờ Dịu Lạ, nơi mẹ của họ nỉ gồn và đứa em chưa được sinh ra của hắn vô tình bị hải quân giết nhầm trong khi truy lùng giọt máu của dô dơ. Sau khi hải quân rời đi, hoàn toàn hài lòng rằng không có đứa trẻ nào như vợ ý họ nỉ gồn đã thề độc với bản thân rằng bản thân sẽ vươn lên giành được quyền lực và có hành động kiểm soát chính phủ. Để chúng có bao giờ dám lộng hành trên vùng biển này lần nào nữa. Tổng thể, họ nỉ gồn cảm thấy mình đã thất bại phần lớn trong mục tiêu suốt đời này. Nhưng hắn sẽ nguyền rủa bản thân nếu ngồi im chứng kiến hải quân chiếm lấy Sutter Blue mà có cần chiến đấu. Hắn phát động cuộc chiến tranh này hy vọng đánh bật hải quân đến mức độ mà những tên cướp biển mới sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian sau đó, đưa mọi thứ về như cũ. Bọn biển họ nỉ gồn đã ăn trái ác quỷ bọn biển, một bà dẹ mẹ xì ạ đặc biệt. Giảm 95 sát thương từ nguồn cùn và HP của hắn luôn luôn trong trạng thái hồi phục với tốc độ 5 HP một giây tự miễn, bất chấp mọi tội ác mà hắn cùng băng hải tặc của hắn gây ra trong nhiều năm họ nỉ gồn vẫn tin rằng hắn đại diện cho bên ít xấu xa hơn. hắn bị thuyết phục về sự đúng đắn của niềm tin của mình và sẽ chiến đấu hết mình vì điều đó. Tất cả các chỉ số thể chất tăng 10. HP 9215, 9504 SDG, 372, 10, 409.2 V, 864, 10, 954 giờ EX, 153, 10, 168.3 INT, 85 VDUS IS, 71 LUG, 49 kỳ dùng hơi hạ thấp xuống khi câu nói trong đầu tôi vang lên. Có vậy thôi. Tôi nhớn mày có chút ấn tượng nào. Ý tôi là hắn châu thì châu thật đấy, nhưng chỉ có thế thôi. Đối với một kẻ LV80 thì chỉ số giờ EX thật quá thảm hại. Gã còn chậm hơn kỳ nờ người kém hắn 30 lẹ mẹo. Tôi chắc chắn bản thân nhanh hơn hắn khi tôi ở LV40. SDG và LUG thì tạm tạm, còn chỉ số tinh thần miễn bình luận. Tóm lại, cái tên này chả có gì ngoài vít. Để so sánh thì gã người chim tọa là một đối thủ khó nhằn hơn. Hắn có cả sức mạnh lẫn tốc độ. Tại sao con gà này lại có tiền truy nã cao nhất sắt à, mình hiểu rồi. Họ nghỉ gồn có hạm đội tàu lớn hơn và kèn phí có nhiều thành viên hơn, tổ chức tốt hơn. Xem đi, hắn có thể tập hợp lượng lớn hải tặc thế này chỉ trong vài ngày. Đó là lý do tại sao hải quân lại đánh giá hắn nguy hiểm hơn. Đó là lý do tại sao hắn có tiền truy nã cao hơn. Nhưng nếu chỉ tính sức mạnh cá nhân, hắn đơn giản là gã to sắc với trái ác quỷ ổn. Xem ra tôi đã hạ tên cướp biển mạnh nhất đại dương này. Tôi đã làm điều đó cách đây vài ngày trên vùng đất nhỏ giữa biển mà thậm chí còn không nhận ra. Thực sự đáng thất vọng. Bốn quả pháo hoa màu xanh thắp sáng bầu trời kéo tôi ra khỏi suy nghĩ thất vọng của mình. Những đám mây báo đen đang bắt đầu hình thành trên chiến trường, còn họ nghĩ gồn bắt đầu tỏ ra nguy hiểm. Hay nói cho tao biết sở hoa dạo. Hắn bắt đầu cười hoang dại. Mày từng nghe nói về thứ có tên đàn sở hoa đờ. Những giọt nước từ đâu rơi xuống người tôi. Và ngay khi tôi nhận ra những gì hắn đang làm thì trời mưa như chút nước. Cơn mưa nặng hạt làm người tôi ướt sũng từ đầu tới chân. Đừng quá sốc nếu mày chưa từng. Họ nghĩ gồn phun ra một tràng cười đe dọa. Chính phủ thế giới đã cấm sản xuất nó trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nếu mày có nhiều mối liên hệ thì công thức chế tạo nó khá đơn giản. Hắn dang rộng tay ra và hướng bàn tay lên trên, một tư thế khá sáo rông của kẻ phản diện chuẩn bị tiết lộ điều gì đó ấn tượng. Khi một cơn bão như thế này kết hợp với trái bọt biển của tao, mày sẽ thấy tao tôi cắt đầu hắn. Sir Pacop sẽ lệ gì thì có cần dùng tới. Thằng ngu đó quá chú tâm tạo dáng phát biểu nên chỉ cần dùng tốc độ bình thường của tôi, vốn gấp 3 lần hắn kèm một số mọi việc kết thúc. Nhảm nhí hết mức cứ dùng trở lại vào khi tôi đứng sau hắn ta. Có thông báo nhận, thông báo thăng cấp nhưng tôi hoàn toàn có để tâm. Sự hào hứng khi đạt LV70 hoàn toàn bị lu mờ bởi cách kết thúc trận đấu. Diễn tả như nào đây? Ngay lúc tôi vung kiếm vào cổ hắn, khi tôi thấy thanh kiếm đi xuyên lớp da suốt, dù biết hắn quá chậm để ngăn đòn tấn công, một phần trong tôi muốn tin rằng có gì đó sẽ ngăn cản tôi một giây cuối cùng mới tránh né, hy sinh cánh tay, hạ kỳ vũ trang cơ bản, bất kỳ cái gì. Có một tiếng huỵch nước át sau lưng tôi khi cái xác tôi có thể nói ngã đập mặt xuống nữa vì bạn biết đấy. Tôi quay lại nhìn cái xác, hy vọng hắn có thủ đoạn cuối cùng. Từng giây tích tắc trôi qua, mưa dày đặc đến nỗi gần như trắng xóa. Âm thanh của những con tàu xung quanh bị át đi bởi tiếng mưa rơi. Nó sẽ là gì? Cơ thể hắn mọc ra cái đầu mới. Đầu hắn mọc ra cơ thể mới. Một miếng bọt biển bị tách ra thì sẽ thành hai miếng bọt biển đúng co. Nhưng họ nỉ gồn vẫn nằm đó. Trên thực tế đã chết. Nếu không, trò chơi sẽ có thông báo tôi lên lẹ mẹo. Tôi thở dài lòng đầy buồn chán quay đi hướng về phía con tàu đầy hải tặc tiếp theo. Thực sự mình hoàn toàn ố út trình vùng biển này rồi. Chương 68, hai cuộc gọi, một, đảo kỳ vụ du, đỉnh đồi yêu thích của Giác đã 5 tuần trôi qua kể từ trận chiến họ nghỉ gồn và mọi thứ diễn ra chậm rãi. Thì, ít nhất như vậy với tôi. Còn những người xung quanh đây thì luôn bận rộn. Sự hiện diện của hải quân tại Sở Bờ Lu liên tục tăng lên mỗi ngày. Các con tàu tuần dương thường ra khơi tuần tra thì giờ ở lại cảng để thực hiện các hoạt động chấn áp. Những thị trấn và quán bar đầy giấy những kẻ bất lương đã bị thanh trừng từng theo cách giống như tại vịnh tìm mở mỏ gì thì dường như đã được chọn tham gia vào chương trình đào tạo sĩ quan hải quân, tốt cho ông ấy. Tất cả những gì tôi biết là tất cả người được chọn sẽ được huấn luyện trong 3 tháng. Nếu ông ấy vượt qua buổi kiểm tra thì ông ấy sẽ chính thức trở thành thiếu úy, được khoác chiếc áo choàng công lý và phúc lợi cao. Cứ cho là ông ấy được gọi điện thoại một tuần một lần thì cuộc gọi đó hiển nhiên dành cho vợ con ông ấy rồi, thế nên chúng tôi sẽ im lặng với nhau trong một khoảng thời gian. Bát cờ tốt. Diệu Diệu Phong. Ngôi làng trên đảo kỳ vụ dục tiếp tục tái thiết. Mọi người liên tục tiến lên phía trước trong khi tôi ngồi không. Có hẳn là vậy, tôi vẫn tìm bắt nốt vài băng cướp biển chưa kịp chạy sang các vùng biển khác sau khi họ nghỉ gồn bị tiêu diệt. Cũng giúp thanh trừng một số thị trấn đầy dây kẻ bất lương như đã nói ở trên. Cả hai đều thêm một vài dấu tích vào nhiệm vụ tỉ bở gì của tôi nhưng không có gì quá đáng kể. Natu Zinger tiếp tục tăng chỉ số SDG của tôi hàng tuần. Tôi thậm chí còn nhận được LV2 khi SDG đạt 500 vài ngày trước. Tôi sẽ không làm bạn buồn chán với chi tiết của tất cả các con số lẫn thông báo dày đặc chữ mà hệ thống đưa ra cho tôi. Tôi sẽ cho bạn xem phiên bản tóm tắt. Vợ ở cờ SBL1 nhận được 1 SDG cho mỗi 1 HP mất đi trong lúc chiến đấu 2, số SDG này có mất đi dù hồi phục làm đầy thanh máu của tôi. Ba chừng nào tôi còn tiếp tục chiến đấu và hồi máu, về mặt lý thuyết, lượng SDG tôi nhận được có thể coi là vô hạn. 4. Khi tôi thoát khỏi giao tranh, mất 10 phút thì chỉ số SDG mới từ từ giảm dần xuống mức bình thường. Một tiếng cười bật ra khỏi miệng tôi. Nó giống như một trò đùa tồi tệ đúng chứ? Lại thêm công cụ giúp tôi trở thành con quái vật tại vùng biển này. không nghi ngờ gì nữa rằng tôi là một trong những người mạnh nhất hiện tại ở Sutterblue. Tôi giàu tới mức đủ để nghỉ hưu ngay bây giờ mà tới già vẫn chưa tiêu hết tiền. Và tôi lại đang ngồi ở đây trên đỉnh đồi, chỉ làm ra vẻ bận rộn, bị tê liệt bởi sự do dự. Một mặt mọi thứ ổn định ở đây. Chắc trong khoảng thời gian dài, tôi đã sẵn sàng thực hiện bước tiến lớn như nhiều người khác, hành trình tiến vào Gerang Lai Na. Không phải kiêu ngạo nhưng với những gì tôi đang có thì hiện tại Gerang Lai Na chưa chắc làm khó nổi tôi. Điều đó đúng trước trận chiến họ Nghị Gồn và giờ còn đúng hơn. Tôi đã nhận được cảm tình trên các mặt báo sau sự kiện vừa rồi, thế nên Hải quân có còn cản trở tôi tới nhận tiền truy nã nữa. Việc nhận được khoản tiền từ Hạ Lịch và băng nhóm của hắn đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ săn tiền thưởng cuối cùng, nâng lệ của tôi lên con số 74. Và dù nhiệm vụ trị giá 50 triệu bờ gì có đi kèm theo bất kỳ chỉ số nào được cộng như những nhiệm vụ trước đó, nhưng nó cho tôi 5 lẻ bẹo vào kỹ năng bất kỳ, một phần thưởng tuyệt vời. Chỉ có một vấn đề lớn cản trở tôi. Nga tôi nói lời tạm biệt Sutterblue để bay thẳng tới giờ vờ mùn bèn. Tổng tiền truy nã tại Sutterblue ít nhất là 1 tỷ bờ gì. Tiến độ 941-233-050-10000000, phần thưởng 99.025 LU cờ bà. Gần lắm rồi, mà lại rất xa. Tôi đã thu thập được rất nhiều bùng tỷ tại trận chiến vừa rồi nhưng thế mà vẫn chưa đủ. Cứ nghĩ tới lại cảm thấy bực bội, liệu nếu tôi làm khác đi một chút, liệu nhiệm vụ đã hoàn thành? Không có gì nói rằng mày bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này, mày biết đấy. Mày có thể đặt đó sang một bên và đuổi theo ở Stas ngay bây giờ. Sớm hay muộn mày cũng phải làm thế. Thời gian đang dần trôi. Với cái lắc đầu, tôi xua tan ý nghĩ ngu xuẩn này đi. Thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Mong muốn của tôi về một trận tái đấu với thằng khốn tóc đỏ không nên lấn át lợi ích của việc ở lại và hoàn thành công việc mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình, tuy nhiên giọng nói trong đầu tôi vừa rồi cũng có phần đúng. Thời gian. Như tôi đã nói trước đó, thời gian đã qua 5 tuần. 5 tuần 2 ngày kể từ thời điểm dầu cổ đã chính thức bị rút khỏi vị trí thất vũ hải. À sở kỳ ạ chắc chắn xong rồi. Và tờ 7 cũng thế nốt. Theo những gì tôi biết, NES Lobby có thể bắt đầu vào sáng mai. Quái, tờ báo sáng nay vẫn chưa tới. Có khi kết thúc rồi. Nếu đúng như vậy, tính cả thời gian di chuyển, thợ lờ bạc. Lại thêm thời gian di chuyển, vào sau đó quần đảo xạ ba học đi. Tâm trạng tôi bắt đầu trở nên phẫn nộ. Tôi biết hắn ở đâu. Tôi biết ở Stas cùng băng của hắn lũ đã tàn sát hơn nửa số dân làng ở kỳ vụ dục sẽ xuất hiện ở đâu và thời gian đang trôi đi. Một hơi thở nhẹ qua mũi khi tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Để sự tức giận chi phối chính là nguyên nhân tôi chết dưới tay hắn. Tôi có được lặp lại sai lầm này thêm lần nào nữa. Một tiếng ngai nhẹ nhẹ những chiếc lá làm tôi sao lãng khỏi suy nghĩ và quay sang nhìn con ốc sen truyền tin đang ăn bên cạnh. Một biểu cảm hoàn toàn bình thường trên khuôn mặt của nó khi nó chậm rãi nhai bắp cải mà tôi đặt sẵn ở đấy. Nó hoàn toàn có biết việc tôi cực kỳ lo sợ về việc nó có thể đổ chung bất cứ lúc nào. Đổ chung với một cuộc điện thoại tiềm ẩn nguy hiểm lơ lửng trên đầu tôi. Tới tận bây giờ tôi vẫn có biết nên làm gì với lời mời đó. Hồi tưởng Kiwi. Kiwi kì. Tao biết, tao biết. Tôi thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nó khi có bóng người lặng lẽ tiến đến. Bình tĩnh. Hãy nghe những gì hắn muốn nói. Đặt vụ xịp hở bồn dừng lại trước mặt tôi vài bước và nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi. Bộ đồ trắng của hắn có tí vết. Tư thế đứng hoàn hảo. Thật khó để đọc ý nghĩ của hắn. Dĩ nhiên tôi có thể thấy tên của hắn. Quan sát cũng đang làm những gì nó hay làm. Nhưng chỉ vậy thôi, có thêm gì hơn. Mặt co cảm xúc, thái độ lạnh tanh bị che khuất một phần dưới chiếc mũ trắng đó. Hắn từ từ đặt chiếc hộp hắn cầm trên tay xuống giữa vị trí của tôi và hắn rồi mở nó ra để tôi có thể nhìn thấy những gì có bên trong. Tôi bật dậy, mở to mắt nhìn ba đồ vật bên trong. Thứ đầu tiên rất bình thường. Một lá thư, đơn giản. Nó rất trang nhã, tôi phải công nhận điều đó. Chỉ cần nhìn vào nó, tôi có thể thấy sự mịn màng của giấy địa. Độ dày của nó. Một loại giấy viết thư đắt tiền có chủ ý, nó thậm chí còn có một con dấu sáp sang trọng trên mặt trước. Món đồ thứ hai cũng tương đối đơn giản, có điều hơi hiếm hơn chút. Một chiếc áo khoác trắng có chữ công lý ở đằng sau lưng. Tôi đã được đề nghị một thứ như này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt, tôi cũng có thể nhìn thấy các dấu hiệu cấp bậc hiện trên vai rằng nó dành cho vị trí đại tá. Món thứ ba thứ khiến tôi tập trung hoàn toàn. Điều chưa bao giờ được giải thích trong văn tỷ hệ sợ về chính xác lý do tại sao một số ốc sen truyền tin lại mang hình dáng của những người nó gọi. Ốc sen của Trạ Phản Gạ Lọ có đôi mắt rũ xuống và đội chiếc mũ đốm đặc trưng. Dâu đen có bộ ria mép mỏng và một nụ cười nham hiểm bị mất răng. Cả Tạ Cụ Gì giấu miệng sau chiếc khăn lớn. Có phải những con ốc sen này chỉ đơn giản là được chủ nhân của chúng mặc đồ? Có phải việc sao chép tóc và các đặc điểm trên khuôn mặt có liên quan đến khả năng ngoại cảm của ốc sen không? Như tôi đã nói, điều này chưa bao giờ được giải thích. Tôi cho rằng chúng cũng chả quan trọng. Có lẽ tôi chỉ đang cố đánh lạc hướng bản thân vì món đồ cuối cùng của cái hộp. Một con ốc sen đặc biệt, thứ mà tôi có nghĩ sẽ thấy. Bốn chòm tóc trắng dựng thẳng lên trời. Ba cái nữa trên cằm đóng vai trò như một bộ râu. Một khuôn mặt nghiêm nghị với cái sẹo chạy dọc bên mắt. Chỉ có một người đàn ông trong văn tỷ hệ sở có khuôn mặt như vậy. Công. Không rõ toàn bộ họ tên. Không rõ sức mạnh. Cấp trên của sẻn gỗ cũ với tư cách thủy sư đô đốc và hiện tại là tổng tư lệnh chính phủ thế giới. Một người đàn ông có quyền lực chỉ đứng sau ngũ lao tình. Trong sự im lặng hoàn toàn, đặc vụ chính phủ nhấc ống nghe lên đưa nó cho tôi. Hiển nhiên có sự chậm trễ. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được khối lượng công việc hàng ngày của công trông như thế nào, nhưng cuối cùng, có lẽ sau 2 phút tờ giờ đặc trưng, đôi mắt của con ốc sen cuối cùng cũng mở ra và một giọng nói vang lên. Ta đang nói chuyện với thợ săn tiền thưởng Giác Cờ. Một tiếng nuốt hồi hộp khiến giọng nói của tôi mặc kẹt trong cổ họng. Vâng, tôi là Giác đây. Tốt. ta có phải là người thích lãng phí thời gian, vì vậy hay vào thẳng luôn vấn đề. Hồ sơ của cậu đã được đặt lên trên bàn làm việc của ta cách đây 2 tuần và nó vẫn nằm đây trong lúc hai ta đang nói chuyện. Bây giờ, theo như ta hiểu, đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ 2 cậu nhận được lời mời gia nhập vào hàng ngũ hải quân. Ta cũng hiểu rằng một số lời đề nghị trước đó dành cho cậu đã bị cắt xét bởi một ý ám chỉ mơ hồ rằng cậu sẽ bị coi là một nhân tố ngoài vòng pháp luật nếu từ chối. Có khoảng dừng nặng nề khi con ốc xin phát ra tiếng thở dài lớn. Thay mặt toàn bộ hải quân, cho phép ta xin lỗi cậu về điều đó. Hai con mắt của con ốc xin hạ xuống một chút. Tiểu hành vi đó không phù hợp với lý tưởng của chúng tôi và các sĩ quan chịu trách nhiệm duy trì chúng. Đôi mắt con ốc ngước lên và tôi gần như có thể nhìn thấy hình ảnh công đang ngồi thẳng trên bàn làm việc. Xong. Bây giờ hãy bỏ qua chuyện đó, hãy để ta nói thẳng luôn. Hải quân muốn cậu. Đúng hơn, ta muốn cậu. Cậu đã thực hiện công việc xuất sắc tại Sutter Blue. Thực sự, cậu nên tự hào về những gì cậu làm được. Bây giờ trên bàn ta có ghi chú trong hồ sơ của cậu rằng một trong những lý do cậu đưa ra để từ chối là cậu thích làm việc độc lập. Chúng ta có thể bàn bạc. Ta sẽ cho cậu thoải mái hơn những người khác khi đi theo đuổi những mục tiêu cụ thể. Nếu cậu muốn tự do qua lại nhiều vùng biển thay vì bị ràng buộc vào một khu vực cụ thể thì chúng ta cũng có thể bàn bạc. Tôi mở miệng đáp lại. Thưa ngài, tôi. Vì vậy, đây là những gì ta muốn từ cậu. Ông ta chặn họng tôi luôn. Ta muốn cậu cầm lấy chiếc áo đó và tất cả những tờ giấy nhỏ đẹp mắt đi kèm. Đọc qua chúng. Về nhà. Ngủ trên chúng. Cân nhắc tất cả ưu nhược. Và sau khi hoàn thành, cậu gọi lại cho ta vào buổi sáng 10 tiếng. Tôi đồng ý chương 69, 2 cuộc gọi, 2, chương 69, 2 cuộc gọi, 2. Đã 3 ngày trôi qua kể từ cuộc gọi đó, đúng hơn là 2 ngày cộng thêm sáng nay. Tôi có biết phải làm gì nữa? Lựa chọn ít tồi tệ nhất ở đây là gì? Có những lợi ích khi tham gia vào hải quân nhưng tôi vẫn cảm thấy về tổng thể thì tiêu cực vẫn chiếm nhiều hơn. Tôi có nên nhượng bộ và gọi số điện thoại trong thư không? Liệu họ có bỏ tôi khỏi danh sách những ứng viên tiềm năng nếu tôi cứ phớt lờ họ? Lời xin lỗi của công đã ngụ ý rõ ràng rằng tôi sẽ không bị coi là một yếu tố ngoài vòng pháp luật nhưng liệu tới một hôm nào đó họ lại đổi ý? Còn nhiệm vụ 1 tỷ bở gì cùng truy sát ở Stas thì sao? Chả nhẽ lại từ bỏ cả hai? Hay từ bỏ một trong hai cái? Tôi liệu có thể gọi cho thêm chút thời gian suy nghĩ? Phút, nghĩ thôi cũng đã thấy căng thẳng đó. Tôi giật mình nhìn vào con ốc sen, không chắc âm thanh đó thực sự vừa mới phát ra hay do sự pha trộn tồi tệ giữa trí tưởng tượng và lo lắng quá nhiều. Dữ liệu có phải hải quân gọi tới? Nhưng cũng có thể. Họ làm gì có số của tôi? Mày nghĩ rằng xịp hợp ổn, cơ quan tình báo của chính phủ có tìm ra số điện thoại của mày sao? Hay là ông bác thợ kim hoàn ở bạ tờ dịu lạ? Khả năng thấp. Hay là mấy người mà tôi cho số trước đây khi truy lùng cả Bali? Làm gì còn cướp biển nữa? Vùng biển này giờ cực kỳ yên bình. Chết tiệt. Mẹ nó. Sao mình lại lo lắng tới như vậy? Nhấc máy lên nghe là xong. Và ai đó làm ơn phát minh ra cái màn hình hiển thị số của người gọi. Với sự chậm rãi có chủ ý, tôi nhấc ống nghe lên, cẩn thận đưa nó lên miệng đầu hoạt động hết công suất để tìm câu trả lời thích hợp thì một giọng nói vui vẻ vang lên như đấm vào mặt tôi. Rắc. Rắc, bạn cũ, bạn tốt của tôi. Cuộc sống dạo này như thế nào? Chắc hẳn khá tốt nếu như mấy tờ báo đưa tin chính xác. Chán tôi nhướng lên. Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra giọng nói ở đầu bên kia. Cô dạ. Một và chỉ một. Nhà cách mạng trả lời cùng giọng điệu sôi nổi. Vậy dù sao đi nữa? Chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi. Lý do là nếu bảo tôi đi lênh đênh trên biển bảo vệ tàu thì xin lỗi, tôi có tham gia. Tôi cắt lời. Trải nghiệm một lần như thế là đủ rồi, tôi có muốn lặp lại nó. Không không không, ý tôi không phải là thế. Cậu ta nhanh chóng khẳng định. Tôi khá chắc rằng anh đã vượt xa những gì tôi có thể chi trả. Thêm nữa, trận chiến tại Sentose đã kết thúc. Chúng tôi giành chiến thắng đó. Không, mờ nghe này, tôi muốn nói chuyện trực tiếp hơn. Vấn đề này hơi nhạy cảm. Tôi đang ở trên một hòn đảo chỉ cách hòn đảo của anh vài ngày đi tàu. Anh có thể tới đây bằng con chim sẻ nổi tiếng sau 1 tới 2 tiếng. Anh có chấp nhận không? Tiền nước tôi thao. Tôi liếc nhìn quanh đỉnh đuổi. Cũng tốt hơn là ngồi cả ngày ở đây. Đảo Sở Kẹn Sano, tiền đồn bí mật của quân cách mạng tôi bắt lấy tay ông chủ cũ của mình và rất vui khi thấy anh ấy đạt tới LV-35 kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi biết anh ấy có quan tâm tới chiến đấu không quan tâm đến việc chiến đấu nên những cơ hội thực sự để trở nên mạnh mẽ hơn có lẽ rất ít và xa vời. Rắc. Chào mừng. Anh chàng đà điều hớn hở nói rồi vỗ vai tôi mặc dù hơi khó nhìn anh ấy cùng những người lính cách mạng đều mặc những chiếc áo choàng màu nâu nớ ngẩn từ trong chuyện hay ạ nhỉm. Cuối cùng cũng gặp lại anh. Tôi cũng vậy. Tôi nở nụ cười. Nhân tiện, tôi hy vọng là mấy người có gọi tôi tới đây để phán xét tôi đấy chứ. Bởi vì những nỗ lực của tôi mà bây giờ hải tặc sẽ bóng, hải quân thì xuất hiện ngày càng nhiều làm tổ chức mấy người gặp khó. Một trong những người đàn ông mặc áo choàng bước tới, dáng đi đầy bí quyền. Đừng lo, chúng tôi không có ý định xấu gì với cậu nếu đó là mối bận tâm của cậu. Mặc dù đúng là tình trạng trước kia có lợi hơn đối với chúng tôi, nhưng mục đích của chúng tôi từ trước tới giờ là chiến đấu vì những người dân vô tội. Và nếu người dân được sống trong an toàn bởi điều đó thì chúng tôi sẽ tìm cách thích nghi. À, cậu cả cười ngượng nghịu khi người vừa rồi lên tiếng. Tôi muốn chúng ta nói chuyện nhiều hơn, trao đổi những câu chuyện, những chuyến phiêu lưu như ngủ. Cậu ấy liếc nhìn người đàn ông kia. Tôi đoán chúng ta có nhiều thời gian. Rắc, xin giới thiệu đây là cấp trên của tôi Joen. Mặc dù mọi người ở đây gọi anh ấy là Bunizo. Anh ấy là người đã đề nghị tôi liên hệ với anh. Người này bỏ mũ trùm đầu ra và tôi nhìn thấy ngay chiếc mũ quả dưa sẫm màu được trang trí bằng lông mỏng kép của anh ấy. Ơ kìa, mình nhớ người này xuất hiện trong chuyện rồi. À mà khoan. Tôi liếc qua hai người cách mạng, nhận ra sự giống nhau về khuôn mặt lẫn mái tóc xoăn màu nâu. Hai người là anh em. Trước câu hỏi, cậu cả quay mặt đi, còn mặt Bùn Nhi Dô trở nên nghiêm nghị. Cùng cha. Làm ơn vui lòng đi theo tôi, cậu Sở Hạ Dạo. Chúng tôi mời cậu tới đây vì có chuyện quan trọng hơn. Cha, chủ dề này nhạy cảm. Cậu cả nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi nhưng ra hiệu rằng nên đi theo người đàn ông đó. Chúng tôi đi nhanh vào một trong những tòa nhà gần đó và tôi được dẫn tới tít tới sâu bên trong, nơi thậm chí có nhiều người mặc bộ áo choàng nâu hơn. Hai người đàn ông đang lắp đặt thứ có vẻ như là một loại ốc xen gen như xì dạng máy chiếu hiếm có trên bàn, trong khi một người thứ ba đang loay hay với chiếc màn hình thô sơ. Cậu cả, tôi nói, cho tôi chút gợi ý được không? Từ đầu anh là người mời tôi tới đây để nói chuyện. A ha ha, bạn tôi cười bẽn lẽn. Xin lỗi vì đã không nói rõ. Thực ra cấp trên của tôi muốn gặp anh. Cậu cả liếc nhìn Bùn Nizo. Cấp trên của chúng tôi thì đúng hơn. Làm ơn, hãy nghe ngài ấy một lần. Sau đó nếu anh muốn rời đi cũng được. Tôi nhấn mày ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang ra và đặt hai tay lên bàn gỗ. Tôi gõ lên mặt nó trong thời gian chờ đợi hai người hoàn tất việc lắp đặt máy chiếu. Sợi dây cuối cùng được cắm vào làm màn hình sáng lên. Vào bên kia rất nhiều cam, màu nâu và đường ống hơi nước. Thử, tôi đang nhìn xem xưởng sở tìm cụ sao. Ở giữa tất cả những thứ đó, chiếm phần lớn màn hình, là một người có mái tóc xanh lá đậm và kính bảo hộ xanh nhỏ trên mắt. Chính xác hơn là người mèo. Tommy. Phút. Đây là lý do mày con nên nghe điện thoại đấy rắc ý ho ý ho ý ho. Hân hạnh được làm quen. Người tộc Mì nói bằng giọng điệu quá kích động. Ta đã nghe được rất nhiều câu chuyện về cậu, thợ săn tiền thưởng rắc sở hạ dạo. Lần thứ hai trong khoảng thời gian 3 ngày, tôi thấy mình phải vật lộn để tìm ra những từ thích hợp. Lần này không phải là sự im lặng đến nghẹt thở mà tôi đã trải qua với công. Lần đó là lo lắng. Lần này giống như một sự bực tức kết hợp với cảm giác chìm đắm sâu rằng chỉ với việc màn hình hiện lên, cuộc sống của tôi bỗng dưng trở nên phức tạp. Thể loại ít nói sao? Có vấn đề. Xin tự giới thiệu, ta là luật một trong bốn chỉ huy của quân cách mạng và điều đó đồng nghĩa ta là người đứng đầu tại Sutter Blue. Hẳn là ngài rất bận rộn. Tôi cố gắng nở nụ cười một cách niềm nở. Một tiếng cười được tạo ra để che giấu sự thật là tôi đang suy nghĩ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu chính phủ biết tôi tham gia cuộc họp này. A ha. Đúng thế, nhưng nó có ấn tượng bằng việc làm của cậu. Viên chỉ huy vẫy ngón tay về phía màn hình. Các tờ báo đã kể không ít công lao của cậu nhưng chúng ta đều biết rằng họ đã hạ thấp nó đi rất nhiều. Gần như chắc chắn là theo lệnh của chính phủ. Cậu hiểu ý ta muốn nói chứ? Nếu tờ báo xuất bản với tiêu đề rằng vùng biển Sutter Blue gần như vắng bóng hải tặc hoàn toàn nhờ vào sức của một người. Người mèo lại cười. Chà, thế thì đó sẽ là ngày thú vị nhất thế giới. Ta đảm bảo. Bùn Nhì Dô khẽ hắng giọng khiến cấp trên của anh ta phải để mặt tới. Sau khi thu hút được sự chú ý của sếp, anh ta chỉ vào tập tài liệu trong tay nhắc nhở lý do tại sao mọi người ở đây. À suýt quên. Hãy cho ta biết Sở Hạ Dạo, hoặc giác nếu cậu muốn, ý kiến của cậu về chúng tôi là như thế nào. Ta đã nghe một chút từ bản cáo của cậu cả nhưng ta vẫn muốn nghe điều đó từ chính cậu. Hãy thành thật, làm ơn. Tôi cúi người về phía trước, đang các ngón tay vào nhau suy nghĩ thật kỹ câu trả lời. Nếu vẫn còn ở trái đất thì tôi đã trả lời ngay được, nhưng bây giờ khi thực sự sống ở đây, thật khó để nói. Tôi nghĩ, bản thân tôi chưa biết đủ. Tôi từng nghe những câu chuyện về những quý tộc lạm dụng quyền lực để thoát tội. Tôi biết chế độ nô lệ vẫn được phép ở một số khu vực nhất định. Hệ thống hiện tại chắc chắn không tuyệt vời. Nhưng có những lợi ích thực sự hữu hình khi có luật pháp và trật tự từ hệ thống đó, bất chấp phần trên cùng của hệ thống đó hủ bại. Về tổ chức của mấy người tôi có biết rõ về những gì các người làm. Tôi có thể đọc báo và xem những biến động chính trị. Tôi biết mọi người trang bị và tài trợ cho lực lượng dân quân. Nhưng khi nhắc tới những câu chuyện làm cách mạng thành công của tổ chức mấy người thì những vương quốc đó sau năm 10-15 năm sau sẽ trông như thế nào? Chính phủ thế giới có cố gắng giành lại các quốc gia sau khi lực lượng chính của quân cách mạng rút đi? Ngay cả khi họ không làm như vậy, chi tiết cụ thể về giải pháp thay thế mà quân cách mạng đưa ra. Mấy người đã cố gắng thực hiện bao cuộc cách mạng chỉ để khiến dân thường bị đàn áp dã man. Câu trả lời cuối cùng của tôi. Tôi không biết tôi nên nghĩ gì về mấy người. Luật huyết sáo trước câu nói nho nhỏ của tôi, phá vỡ sự im lặng đang bắt đầu tràn ngập căn phòng. Thế thì ta sẽ bỏ qua phần tuyển dụng. Hãy đi thẳng vào lý do tại sao cậu có mặt tại đây. Bùn Nhì, vui lòng đưa hồ sơ. Ngay lập tức, một tập hồ sơ được đặt lên bàn trước mặt tôi. Nó chứa các báo cáo, các lần nhìn thấy, hàng chục bức ảnh ở các góc độ khác nhau và một tờ truy nã, tất cả đều thuộc về một người. Để mô tả người này thì anh ta gần giống như một bản sao hoàn hảo của dạng chị ẹp trong sở chít vì tờ gỡ khác biệt lớn duy nhất là người này biết mặc đồ thay vì chỉ mặc mỗi quần đấu vật màu đỏ như dạng chị ẹp đây. Là mẹn. Luật thông báo với giọng đầy chua cay. Cặp kính bảo hộ của ông ta rơi khỏi mắt và phần lớn sự vui vẻ trước đó đã biến mất khỏi khuôn mặt. Người này từng là một trong những chỉ huy của quân cách mạng tại Sèn Tô Dễ. Anh ta đã từng cứu sống nhiều người ở đây khỏi nguy hiểm. Chúng ta đã đưa người này về từ gờ răng lái nạ sau khi mọi thứ bắt đầu trở nên đặc biệt tồi tệ. Từng. Tôi đặt câu hỏi, chọn từ quan trọng trong câu nói. Tôi có nên nói rằng đã có chuyện gì xấu xảy ra với ông ta. Một cái gì đó khó chịu và tối tăm rõ rệt lóe lên trên khuôn mặt của Bùn Nì Dô ở góc phòng. Nếu thế đã tốt. Anh ta nói thêm. Lượt nhanh chóng nhìn cấp dưới một ánh nhìn lo lắng trước khi quay lại với tôi. Tôi sợ rằng tệ hơn thế. Anh ta đã tha hóa thành cướp. Nói văn vẻ thì là lính đánh thuê. Không có khác biệt gì. Hắn đã quyết định chiến đầu vì tiền và bán đứng những người theo anh ta, dẫn họ vào nơi phục kích của chính phủ. Tập hồ sơ tiếp theo được đưa lên trên mặt bàn. Vương quốc Dạ Tờ Dần. Bún Nì Dô nói, trải những bức ảnh bên trong ra cho tôi xem. Tôi chắc cậu biết. Một trong ba vương quốc rộng lớn nhất tại Sutter Blue. Hiện đang được cai trị bởi vua Ẩn Mở Ẩn Rộng Xê Đoạn. Đóng vai trò là những kẻ thực thi mệnh lệnh của nhà vua. Bắt góc. Giết người. Tống tiền. Trộm cướp giữa ban ngày. Về cơ bản nhóm này có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn dưới danh nghĩa săn lùng kẻ phản động. Và giờ một cựu sĩ quan cách mạng lại trở thành thành viên nổi bật nhất. Giáp đứng bên cạnh tôi. Tôi có biết điều này có quan trọng với anh hay không, nhưng quân cách mạng hoạt động dựa trên những người dân thường tin rằng chúng tôi đang đấu tranh cho họ. Rằng chúng tôi chống lại sự áp bức dưới mọi hình thức. Niềm tin đó không thể bị sụp đổ. Nếu tin tức một trong số chúng tôi, đặc biệt là người có chức vụ cao trong hàng ngũ trở thành kẻ phản bội và bắt đầu hành hạ những người vô tội chỉ vì tiền bị loan ra thì đó sẽ là thảm họa. Sẽ biến mọi thứ chúng tôi gây dựng bao lâu trở thành công cốc. Quả thực hiện tại đang xuất hiện phép màu nên tin tức này chưa bị lan ra ngoài Vương quốc Dạ Tờ Dần. Tôi hiểu, tôi nói nhỏ nhẹ, đẩy tập hồ sơ ra. Mặc dù vậy, tôi muốn hỏi. Tôi nhìn quanh các thành viên rồi nhìn thẳng vào luật. Đây là lý do ông cần tôi. Cái này tôi nghĩ là chuyện trong nhà, mấy người phải tự thanh lý môn hộ chứ. Đúng là vậy. Ta có hai lý do. Luật lên tiếng, tâm trạng trở nên sôi nổi trở lại. Như trước đây, cậu cả đã nói với ta rằng cậu là phương án thay thế cuối cùng sau khi những người khác tự ý bỏ việc. Lần này cũng gần tương tự thế. Chúng tôi tính cử hai người có trình độ đi thì một người bỗng nhiên có lý do riêng có thể xuất hiện vào phút chót. Sau đó, cậu cả nhắc tới câu, thợ săn tiền thưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử của Sutter Blue. Tin rằng cậu chắc chắn làm được. Tôi gật đầu. Lý do thứ hai. Giờ Dạ Gổng chưa biết. Luật trả lời như thể ông ta có chỉ đích danh người bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Không phải về vụ phản bội của mẹ vài tuần trước, mà là việc chúng tôi đã theo dõi hắn ta. Tôi đang cố gắng xếp mọi thứ thật tốt đẹp, ngăn nắp trước khi ông ấy biết điều đó, cậu hiểu chứ? Nếu không việc này sẽ làm Dở Dạ Gổng mất tập trung và ông ấy đã có quá nhiều mối lo nghĩ rồi. Tôi hiểu. Ngón tay tôi lướt qua những bản báo cáo để xem xét kỹ hơn. Có hai câu hỏi mà tôi muốn được trả lời ngay bây giờ trước khi tôi dấn quá sâu vào vụ này. Thứ nhất, nếu tôi chấp nhận, nếu tôi đấy chưa có gì là chắc chắn, tôi được gì? Đừng nói tới tiền vì tiền giờ vô nghĩa với tôi còn thời gian thì vô giá. Thứ hai, nếu có biến cố đột xuất xảy ra khiến tôi phải giết hắn ngay lập tức thì sao? Thế coi như là tôi làm công cốc. Viên chỉ huy cười theo cách lạc quan điển hình. Chà, lý tưởng nhất là hắn bị bắt sống và chịu sự trừng phạt nội bộ, nhưng xuất hiện biến cổ thì hãy làm những gì cậu phải làm. Cuộc sống mà, có thể nói trước được gì. Còn về tiền công, cái này thì sao? Lướt kéo ghế về phía trước và nhìn thẳng vào máy quay. Mọi nét tính cách vui vẻ lập dị hài hước đều biến mất khỏi khuôn mặt và giọng nói trở nên nghiêm túc đến nỗi tôi nổi da gà khắp người. Ta nợ cậu. Ông ta kéo chiếc ghế về chỗ cũ và lại bình thường trở lại. Thế nào, thợ săn tiền thưởng? Liệu quân cách mạng có thể trông cậy vào cậu để giải quyết vấn đề rắc rối này? Tôi lấy tờ truy nã của mẹn ra khỏi tập hồ sơ để nhìn rõ hơn. Hiển nhiên có hẳn một danh sách dài những người thuộc quân cách mạng được hải quân treo thưởng. Mắt tôi dán ngay vào số tiền truy nã của hắn. 60 triệu vừa khít số tiền mà tôi cần để hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, tôi bằng lòng, đặt tờ truy nã xuống. Nói thêm đi. Ha ha ha. Tuyệt vời. Lượt thích thú xoay một vòng trên chiếc ghế xoay của mình. Hãy bắt đầu bằng việc vui lòng hướng sự chú ý của mình đến anh chàng chua ngoa cao có vừa bước vào, đối tác của cậu cho chuyến đi này. Và trên hết, tên của cậu gần giống tên anh ta. Trước lời nhắc này, tất nhiên là tôi nghiêng đầu nhìn người có màu da vàng, vắt tay chéo ngực đang dựa vào bức tường đằng sau. Giáp gặp hắc. Anh ta là người cá. Giáp hắc cơ, the đệ mở, LV74HE, 8160S tờ giờ, 500 bin, 408 giờ EX, 705 IN tờ, 163 VNUS IS, 163 LU cờ, 77 chương 70, hướng về Dạ Tờ Dần chương 70, hướng về Dạ Tờ Dần. Tôi tắt quan sát rồi nhanh chóng nói, đợi đã. Hắn thuộc hệ vạ dẹ mẹ si ạ. Đừng để hắn chạm vào đã quá muộn. Hoặc vẫn giữ nguyên tư thế của mình khi nắm đấm dễ đoán của tên lính đánh thuê nhắm thẳng vào lòng bàn tay của người cá. Ngay lúc này một chiếc tịt sở tổng bạc nhô ra từ khuỷu tay kẻ tấn công và bắn ra với lực mạnh. Lực từ cú đấm bông chốc tăng lên nhiều lần làm Hoặc bị thổi bay tới tòa nhà gần nhất. Dễ vệ. Tao luôn bất ngờ với việc mấy thằng bị tao đấm luôn đứng im ăn đòn. Tên lính đánh thuê cười. Một lũ ngu đần. Tôi rời mắt khỏi tên đó và tập trung vào đám lính xung quanh đang tiến lại gần. Những tiếng cười đùa man rợ, thích thú giữa bọn chúng khi các thể loại vũ khí được lấy ra từ chịu, kiếm, súng, đao, có cả thằng điên mang theo cờ xạ dị ghệ ả nước kia. Đằng sau chúng, mục tiêu của tôi đang đứng nết mép lời, cao hơn hẳn lũ còn lại tận mét dưới, ra lệnh cho đám tay sai từ từ mà tận hưởng. Hắn mọi chuyện tệ đi nhanh thật. Ba ngày trước. Địch, nó đã xảy ra rồi. NES Lobby là ngày hôm nay. Có một phần trong tôi thực sự cảm thấy ghen tị. Tôi vất vả nhiều tháng giải quyết vấn nạn cướp biển và thậm chí sau cuộc chiến với họ Nghị Gồn, các tờ báo không bao giờ đề cập đến tôi ở trang ba. Ngoại trừ mấy trang báo nhỏ ở địa phương, mà tất cả chúng ta đều biết thế chả có kẻo ý nghĩa nào. Phải thừa nhận mật đã hoàn toàn đúng. Sẽ không có lợi cho chính phủ nếu quy một phần công lao dành cho tôi. Điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi hiểu cách thế giới vận hành. Trong khi đó, vì tấn công một pháo đài nhỏ và đột nhiên cậu ta có mặt trên trang nhất của vô số tờ báo. Chắc chắn đó là một pháo đài khá quan trọng, ít nhất về mặt biểu tượng, nhưng nếu xét về thực tế, việc ngừng sử dụng NES Lobby cũng chẳng sao cả. Chọn mục tiêu kế tiếp đấy hả? Tôi hạ tờ báo xuống nhìn đồng đội bất đắc dĩ của tôi bằng ánh mắt đánh giá. Ông ta trông thật ngớ ngẩn. Mặc võ phục cả dưới chiếc áo choàng đó. Chúng được cho là cách để che giấu thân phận, cố gắng hòa nhập với môi trường xung quanh. Nhưng làm thế quái nào mà một tay người cá da vàng ăn mặc chả giống ai có thể hòa mình vào đám đông?
Không,
tôi đơn giản là muốn bắt kịp với thế giới. Tôi trả lời. Hắc đáp lại bằng tiếng hừm rồi quay lại điều khiển bánh lái. Con tàu nhỏ dành cho hai người này là một trong những thiết kế nhanh nhất của tàu bừng nhưng nó vẫn quá chậm so với Kiwi. Tôi chắc rằng chúng tôi chỉ mới đi thuyền trong vài giờ, tuy vậy cảm giác lại thấy lâu hơn nhiều. Tôi còn định dùng Kiwi chở hai chúng tôi tới giả tờ dần nhưng ai ngờ là người cá có khung xương đặc cùng lượng cơ rắn chắc hơn người bình thường. Thế nên dù chỉ cao hơn tôi một cái đầu nhưng ông ta nặng gấp 3 lần tôi, do vậy Kiwi có thể chở nổi. Còn một cách khác là tôi mời Hắc ngồi vào trong ỉn vẹn tỏ gì nhưng nhanh chóng bị từ chối bằng tiếng gừ không khác của cắn. Kết hợp với những lần ông ta nói chuyện thì tôi bắt đầu có ấn tượng ông ta có thích tôi cho lắm. Tôi chả biết lý do tại sao, hẳn có điều gì đó trong cách làm việc của tôi khiến ông ta có thích. Nhân tiện, tôi có câu hỏi về nhiệm vụ này nếu ông có phiền. Tôi bắt đầu, gấp tờ báo rồi để nó sang một bên. Hắc chỉ nhìn sang tôi bằng ánh mắt mà tôi có thể coi như là đồng ý. Chúng ta đã nói nhiều về gã mèn này. Không có trái ác quỷ. Phong cách chiến đấu hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ bắp. Vũ khí là đôi găng tay bọc thép. Thế thì quá đơn giản. Cái mấu chốt tôi muốn hỏi là nếu hắn ta gia nhập băng nhóm lính đánh thuê được phép làm tất cả những việc khủng khiếp với lý do săn những kẻ phản động dưới sự bảo trợ của tên Đức Đua khốn kiếp. Vậy tại sao tổ chức mấy người chưa loại bỏ gã hôn quân này? Đó không phải là loại nhiệm vụ mà tổ chức của mấy người đang làm sao? Đến những vương quốc nơi người dân bị áp bức để quậy phá cho tới khi cách mạng nổ ra. Thường thế, ông ta thừa nhận cùng ánh mắt khó chịu. Như thể chỉ cần đồng ý với tôi cũng làm ông ta không được vui thì phải. Thế có gì khúc mắc ở đây? Các người đã xử lý xẻn tổ dễ ổn thỏa. Hạ bệ luôn cả đám quý tộc nếu tôi không nhầm. Vụ này thì khác biệt gì? Hắc quay lại nhìn tôi, vẻ mặt phẫn nộ dâng lên trên khuôn mặt ông ta. Một nếp nhăn sâu kéo ở má ông ta và dường như ông ta sắp chuẩn bị la hét. Ông ta mở miệng ra để làm như vậy xong rồi lại thở ra hơi thở nặng nhọc thoát ra khi đôi mắt nhắm nghiền. Không đơn giản như cậu nghĩ. Ông ta nói bằng giọng điệu dễ nghe hơn nhiều. Để ngọn lửa cách mạng bùng lên, thì trước hết phải có mùi lửa. Người dân dạ tờ dần dường như đã mất đi ý chí phản kháng. Giống như con thú bị roi vọt hàng ngày. Có những người hiếm hoi dám đứng lên nhanh chóng nhận ra rằng họ chỉ có một mình. Chúng tôi có một số đặc vụ phân tán khắp nơi để cứu thoát những người chúng tôi có thể cứu. Ngoài việc đó ra thì chúng tôi không thể làm gì khác nữa. Ông bạn người cá bắt đầu ra vẻ như một thầy điểm tĩnh đang giảng dạy cho một học sinh ngỗ nghịch. Tôi hơi bực bội với ý nghĩa đó nhưng miễn ông ta cậu có từng học lịch sử đại dương này. Hắc hỏi. Cậu biết được bao nhiêu điều về vương quốc chúng ta sắp đặt chân tới? Các ngón tay tôi đan vào nhau khi cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Không nhiều.
Tôi trả lời. Chỉ những chuyện ở bề nổi. Dạ tờ dần là một vương quốc rộng lớn. Nhưng nó lại thiếu hụt nguồn lực để duy trì lãnh thổ đó. Nó có thể lớn thứ ba về diện tích nhưng nếu so về mặt kinh tế, nó luôn được xếp hạng thấp hơn rất nhiều. Nghèo đói và thiếu thốn rất phổ biến đến nỗi chúng có thể được nhìn thấy ở mọi ngôi làng, thị trấn và mọi thành phố. Ngay cả thủ đô cũng có phải ngoại lệ, trong quá khứ những của cải ít ỏi được tạo ra đều bị hoàng gia thu lại tích trữ trong những căn hầm kín. Trong quá khứ, tôi nhắc lại lời nói của ông ta. Tôi đang nghe về một sự thay đổi. Hắc gật đầu. Chỉ chưa đầy hai thập kỷ trước, khoảng 18 tháng sau khi vua hải tặc bị hành quyết và tình cờ là thời điểm ta gia nhập quân cách nhà vua của dạ tợ dần qua đời mà có người kế vị. Chết không rõ nguyên nhân, và có rất nhiều tin đồn về cái chết của vị vua này. Mà thôi, giờ nó có còn quan trọng nữa. Thấy thế chính phủ thế giới can thiệp và chọn đích danh người kế vị. Một người đến từ Mạ Di hệ tên là Ed Mở ẩn rộng xê đoạn. Tôi nhớ mày. Hả? Họ chọn bừa một người lên trị vì một quốc gia. Hoặc với tay bác bỏ sự hoài nghi của tôi. Hắn có vẻ là cháu trai của một thiên long nhân với một nô lệ tình dục. Cơ hội đôi khi đến với loại quý tộc giả này. Nó phụ thuộc vào tính khí của người mà hắn có quan hệ họ hàng. Như ta đã nói, sau khi cơ hội được trao cho rộng xê đoạn, hắn thai trị dạ tờ dần trong hơn 10 năm mà có xảy ra bất cứ biến cố nào. Nền kinh tế dần cải thiện, mức sống của dân chúng được tăng lên theo từng năm, quân cách mạng từng định bỏ dạ tờ dần ra khỏi danh sách thì bỗng dưng nội chiến xảy ra. Câu nói này làm tôi ngạc nhiên. Khoan, cái gì? Nội chiến tự nhiên chui từ đâu ra? Không có cảnh báo hay căng thẳng gia tăng. Mọi thứ đang ổn định và rồi bùn có cuộc nội chiến xảy ra. Người cá gật đầu lia lịa. Tất cả đều bất ngờ. Mặc dù ta cho rằng nội chiến có phải thuật ngữ chính xác nhất. Từ đó ngụ ý rằng có hai bên chiến đấu với nhau. Ở dạ tờ dần nó không diễn ra như vậy. Những người cung cấp thông tin đã báo cáo rằng dường như chỉ sau một đêm do sệ loạn đã đảo ngược tất cả trừ một số cải cách. Quân đội tràn ra đường. Thiết quân luật được ban hành. Bất kỳ ai phản đối đều bị xử tử công khai theo cách cực kỳ tàn bạo. Nhen nhóm vài nhóm kháng chiến nhỏ lẻ nổi lên, chúng tôi thậm chí còn cố gắng giúp đỡ họ, mặc dù tất cả nhanh chóng trở nên vô ích. 4 năm sau, đất nước vẫn ở trong tình trạng này. Dù thiết quân luật đã được gỡ bỏ nhưng nó đã ăn sâu vào trong đầu người dân. Các nhóm lính đánh thuê như nhóm mà mèn tham gia được tự do đi trên đường phố thay cho quân đội và dân thường không dám làm bất cứ điều gì vượt qua giới hạn. Xin tôi cảm thấy bản thân buồn chồn khi cố gắng tưởng tượng ra cái vương quốc chết dẫm này. Lại một thiên đường nữa. Cơn sóng đánh vào mạn phải thuyền thu hút chú ý của tôi. Hãy thêm điều này vào danh sách các lý do tại sao cần hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh chóng. Chương 71, kẻ địch tự tìm đến chương 71, kẻ địch tự tìm đến không là không, lần này mày không được đi cùng, tao nghiêm túc đấy. Tôi cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm khắc nhưng thật khó, đặc biệt là khi hai đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mày ở lại. Kiwi rủi rủi đầu vào người tôi. Kiwi. Kiwi kỳ. Kiwi kỳ kỳ. Tao biết, tao biết. Và tao rất biết ơn việc mày đã trông chừng chúng tao trên chuyến đi thuyền vừa qua. Thay trang phục có thể làm người dân ở đây không nhận ra tao, nhưng còn mày thì quá nổi bật. Rắc. Hắc gọi to từ đằng trước. Nhanh lên, càng nán lại càng lâu, khả năng bị lộ càng lớn. Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi xua xua tay. Cho tôi thêm mấy giây. Bọt trắng cuộn lên từ mặt nước và liếm vào đôi giày của tôi. Chúng tôi đã neo đậu chiếc thuyền nhỏ này tại một hốc tường buôn lậu cũ được khoét sâu vào bức tường đá ở đâu đó dọc theo bờ phía tây của vương quốc. Hắc khẳng định nó từ lâu đã bị bỏ hoang và tôi đồng ý với ông ta rằng trông nó hoàn toàn giống như vậy nhưng sao cũng được. Thế này nhé. Ngoan ở lại đây và sau khi tao quay lại, chúng ta sẽ đi tới địa điểm câu cá đặc biệt mà chúng ta từng khám phá ra tại bờ nghỉ mẹ gì ạ. Mày nghĩ sao? Đáp lại lời nói là hành động nằm phục xuống bãi cát ăn vạ như một đứa trẻ. Nhưng tôi biết là ẩn sau hành động như thế là sự phấn khích long lên trong ánh mắt của nó. Nó không thể giấu nổi tôi. Hứa hẹn đi tới bờ nghỉ mẹ gì ạ chẳng khác nào hứa đi ăn gà rán cùng đứa trẻ 4 tuổi. Tôi cười rồi vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó. Thế mới ngon chứ. Mối liên kết của bạn với Kiwi đã tăng lên. Liên kết LV 18-20, LV 19-20, chuyến đi ngược dòng trên sông không có gì đáng để kể. Một người nào đó thuộc quân cách mạng đã để sẵn một chiếc bè buôn bán nhỏ để chúng tôi sử dụng nhánh sông nông không thông ra biển. Nửa giờ chèo thuyền đi trên dòng sông cuối cùng trở thành ngửa ngày khi chúng tôi kết nối với con sông lớn hơn và chúng tôi cũng chèo qua con sông đó. Vào thời điểm màn đêm buông xuống, chúng tôi đã nhập vào dòng chính của dòng sông. Dù không được bay trên trời như thường lệ, nhưng nhờ hặc bơi xuống nước đẩy thuyền giúp tốc độ tăng lên đáng kể. Từ một chuyến đi bộ có thể mất tới 6 ngày được giảm xuống chỉ còn 1 ngày bằng đường thủy. Trăng tối nay co quá sáng, nhưng qua ánh sáng hạn chế của nó tôi đã có thể nhìn thấy thành phố ở phía xa xa. Nơi này có kiến trúc giống như đế quốc mộ cũng vậy. Nếu Hạ Tơ 7 đóng vai trò tương tự như Venice, giờ gì sở rổ xa đậm chất Tây Ban Nha, ạ lạ bạ tạ là Ai Cập, thì tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy Ấn Độ. Tốc độ của chúng tôi bắt đầu giảm dần khi chỉ còn cách thành phố vài dặm và hực quyết định dừng lại, chuyển sang đi bộ. Bước lên khỏi mặt nước tôi thấy vô số vết sẹo cùng vết thương trên lưng thường được che giấu bởi chiếc áo di lê làm tôi tự hỏi người đàn ông này đã trải qua biết bao trận chiến. Vậy chúng ta có cách nào vào bên trong mà có cần đi bằng cống trước không? Tôi hỏi. Nếu tiếp tục men theo đường sông, chúng ta sẽ đi tới đường cống xả nước của thành phố. Nó đưa ta tới bên dưới thành phố. Hãy nhanh lên, chúng ta cần phải tìm nơi trú ẩn trước khi mặt trời ló dạng. Bình minh chỉ còn cách vài tiếng nữa. Nói theo cách đơn giản, thành phố Nạ Hụ và Nam Đạo. Đây là thủ đô một nước. Bạn có thể hiểu so qua một đất nước thông qua cách kiểm tra cơ sở vật hạ tầng của nó và đất nước này thực sự không có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Tôi không nói theo nghĩa đen. Có nhà ở, dù chúng giống như tốt liệu hơn. Có các quầy hàng, nhưng phần lớn trống rỗng. Có những con đường xuống cấp trầm trọng. Thứ duy nhất thuyết phục tôi rằng bản thân không đi tới nhầm địa điểm là cung điện khổng lồ theo phong cách Hồi giáo. Bạn từng xem ạ lạt đỉnh bản hoạt hình của Disney. Bạn có nhớ đoạn mở đầu mô tả cung điện tại Vương quốc ạ ra bạn? Nơi này cũng như thế. Hoặc đứng bên cạnh. Thôi con người nói chuyện gì đó với một nhân vật trùm đầu trong khi mắt vẫn để ý xung quanh. Thực sự làm vậy chả khá tốn công vô ích. Người dân ở đây không khác gì những con mèo hoang. Chỉ cần ngửi được mùi người lạ là nhanh chóng tàn đi. Những bước chân chậm rãi bước dọc trên con hẻm nhỏ và tôi quay lại gặp đối tác của mình vừa trở về từ cuộc nói chuyện nhỏ. Có gì mới? Người cách mạng gật đầu trong sự thất bại. Không có gì chúng ta chưa biết. Mục tiêu ở trong thành phố nhưng đó là tất cả những gì người đưa tin có thể khẳng định chắc chắn ông ta to nhỏ dưới lớp áo choàng. Tiếng cộc cằn đặc trưng có lẫn đi đâu được. Có một nguồn tin khác mà chúng ta có thể thử. Một người đã thiết lập ngôi nhà an toàn cho chúng ta. Tuy nhiên, phải bỏ tiền ra mới được ở. Tôi lơ đến gật đầu, phải chịu thôi chứ biết sao giờ tôi nhìn xung quanh thì thấy một người nội trợ đang phơi quần áo và trong 3 giây tiếp theo cô ta biến mất sau cánh cửa sổ bằng gỗ được đóng sầm lại. Bất cứ giá nào để tìm ra manh mối. Tôi thở dài nói. Vừa tới nơi này mà tôi đã muốn về. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Tôi ngồi ủ rũ trước cái bàn, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Hôm nay thực sự làm tôi khó chịu chả là hôm nay chúng tôi tìm được manh mối đầy hứa hẹn. Một manh mối giúp chúng tôi tóm gọn mục tiêu rồi rời khỏi nơi chết tiệt này trước bữa tối. Manh mối thậm chí còn khiến chúng tôi tình cờ bắt gặp cảnh một người đàn ông bị nhóm côn đồ đánh đập trên đường phố. Tôi định lên dạy cho chúng một bài học thì hặc giữ tôi lại, thì thầm vào tai tôi phải thận trọng. Đừng tự tạo ra rắc rối không cần thiết. Tôi đành cắn răng chấp nhận, lý do tôi ở đây để làm công việc mật giao. Lũ này cần 6 giây là đủ, sụt vào chính giữa đấm đá mấy phát rồi biến mất. Nếu muốn an toàn hơn thì đợi đám côn đồ này đi vào hẻm rồi thịt. Người đàn ông tội nghiệp nằm dưới đất kia dù vẫn sẽ bị thương khắp người nhưng ít nhất tôi đảm bảo đám thủ phạm không thể tái phạm trong khoảng thời gian dài. Chúng tôi đơn giản quay đi, coi như có thấy. Việc này làm tôi bực bội. Chúng tôi thấy mà không làm gì cả. Giống y hệt những người xung quanh. Không thèm giúp đỡ. Không thèm thò cổ ra ngoài. Mình thực sự ghét chơi trò trốn tìm này. Tôi đập mặt xuống bàn. Tôi muốn làm theo cách mọi khi. Chỉ cần thu hút sự chú ý của đám lính đánh thuê này thì bọn chúng sẽ tự mò đến. Hơn nữa mối liên hệ giữa tôi và quân cách mạng làm gì có ai biết đến. Sẽ chẳng quá khó để dựng nên câu chuyện rằng thợ săn hải tặc rắc sở họa giáo đang ở thành phố này đi săn những kẻ bị truy nã. Mày có thể làm việc này đơn độc. Giải quyết tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay. Ý nghĩ đen tối lại xuất hiện trong đầu tôi. Cũng chính phần phản bội trong não tôi đã gợi ý rằng hãy bỏ qua nhiệm vụ 1 tỷ bờ dị để đi thẳng tới quần đảo Sa Ba Áo đi giết ở Ostas. và như mọi khi nó lại muốn tôi tự mình đi tìm tên khốn phản bội quân cách mạng rồi trực tiếp đem nộp cho hải quân để hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những gì mình phải trả là mất toàn bộ uy tín của mình với quân cách mạng lẫn việc mất mắc nợ mình. Khỏi cần cân đo đong đếm cũng thừa biết cái nào lợi hơn. Tôi xoa xoa vào gáy. Hãy nghĩ tới những việc tích cực. Đúng thế, để xem nào. Natu Zenger tiếp tục mang lại cho tôi 10 ester giờ. Việc này luôn luôn là điều tốt. Còn nữa, hải quân dường như đã từ bỏ việc chiêu mộ. Đã một tuần kể từ cuộc điện thoại với công mà con ốc sen của tôi vẫn nhận cuộc gọi và đột nhiên có quả cầu thép phá nát cửa trước ý ho ho hù, một giọng trầm cất lên từ bên ngoài. Chúng mày lết đít ra ngoài cho tao. Trở lại hiện tại. Ô hô. Ngón trỏ và ngón cái của hắn lướt nhẹ trên cằm. Bây giờ tao đã nhìn mày kỹ hơn, mày thực sự là gương mặt mới. Lời nói hiếu kỳ của đối tượng bị quân cách mạng săn lùng vang lên. Tao biết thằng cá kiểu gì cũng sẽ tìm tới tao. Nhưng mày đừng nói với tao là thằng mèo ra sai một tên lính mới tới đây bắt tao. Nếu đó là sự thực thì tao sẽ chết vì nhục mất. Tôi rời mắt khỏi hực vừa bị đánh bay đi. Ông ta chưa chết nổi đâu. Tôi nhìn quanh đám lính thuê này. Tên phá cửa LV-19 rác. Cản thằng gã ăn trái thịt sở tổng LV-44 vớ vẩn. Bộ tứ tay sai đứng trước 27, 28, 31 và 24 nhiều rác hơn thì vẫn là rác. Gã xấu xí đi cầm cờ xạ gì lệ ạ. Bỏ qua mẻn cao chót, tiêu ngạo đứng ở sau. LV-80 mối đe dọa tao muốn đính chính rằng tao là người được thuê tới đây tóm mày về chứ có phải hạng lính mới. Tôi trả lời. Nhất điện, tao muốn nói lời cảm ơn tới tất cả chúng mày. Hả? Hắn có vẻ thích thú. Cảm ơn nhóm của tao vì điều gì? Giúp tao kết thúc trò chơi trốn tìm này. Tôi cả mị dọ gì lên phía trước chỉ ngón tay lên đầu mục tiêu 60 triệu. Xì gặng. Xin lỗi Bert, tôi biết ông muốn bắt sống hắn nhưng tôi thì muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngón tay tôi chọc thẳng vào đầu hắn với mục đích kết thúc trận chiến nhanh chóng thì không đảm ạ. 14920, cơn đau nhói bùng lên từ ngón tay và tôi cảm thấy nó hình như bị gãy. Cứ như đục vào vật thể không thể xuyên thủng. Những chiếc vảy TT màu nâu vàng bao phủ toàn bộ người hắn và nụ cười nếp mép đầy tự tin của kẻ từng là cựu quân cách mạng xuất hiện. Giỏi, mày làm tao ngạc nhiên. Xem ra mày là một con bọ nhanh nhẹn. Cánh tay của hắn bung lên, đùa hắn nhanh quá, buộc tôi phải gập bộ một cách hấp tấp. Mày có trái ác quỷ. Mắt tôi bắt đầu nheo lại quan sát hắn một cách chi tiết. Ngạc nhiên chưa, tin tình báo của lũ quân cách mạng đã cũ mềm. Lời khuyên dành cho mày nếu mày muốn gia nhập cùng bọn chúng, tốt nhất mày nên quen với nó. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Mẹn chế nhạo. Quan trọng hơn, tao thấy mày là chủ đề còn thú vị hơn. Có phải vừa rồi mày thi triển hai trong số lục thức? Xem ra mày có phải là lính mới. Liệu con mèo già có biết hắn đã thuê đặc vụ xịp hở tổn đi bắt tao? Chắc hẳn có gì đó biểu hiện trên khuôn mặt tôi làm hắn cười lớn. Sao? Ngạc nhiên vì tao nhận ra tuyệt kỹ của lũ chúng mày. Tao đã tham gia vô số chiến dịch ở Gờ Răng Lại Nạ. Lũ chính phủ bọn mày có biết bao nhiêu lần gửi sát thủ đến ám sát tao? Mặc dù vậy, tao thừa nhận tao mới chỉ nhìn thấy một gã tới từ CP9 hắn muốn moi rồi tao. Mày biết chuyện gì đã xảy ra với hắn co? Một vũ khí bằng bạc giống như xẻ tủ của võ sĩ giác đấu xuất hiện trên bàn tay phải của hắn. Một cái nữa xuất hiện lên tay trái. Tao dùng thứ này đánh hắn tới chết. Mày ba hoa quá đấy mẹ. Tay phạ rẻ mẹ xỉ ạ lao vào tấn công tôi, giữ chặt găng tay đấm bốc màu đỏ của hắn trước ngực. Đặc vụ bí mật của chính phủ cũng được, quân cách mạng cũng được. Tất cả đều phải phơi xác ở đây. Giống như với Hắc, một tỉ sở tổng quá khổ xuất hiện ở khuỷu tay hắn và sẵn sàng thổi bay tôi. Tốc độ của hắn không tệ nhưng có gì mà cả mì e không né vừa tạc sản tài tờ ZUF. Ông bạn người cá quay trở lại chiến trường bằng cách không thể ngầu hơn. Quần áo tuy có đôi chút rách nát, gạch vụn còn bám trên người, nhưng nhìn chung là có hề hấn gì sau khi được du lịch qua mấy bức tường làm bằng đất sét. Mặt khác, kẻ ăn trái ác quỷ ăn trọn cú đấm hộp máu mồm bay đi. Xin lỗi vì sự bất cẩn của ta. Bậc thầy võ thuật nói bên cạnh tôi, thủ thế. Sẽ không có lần thứ hai. Đừng lo tôi trả lời dễ dàng. Tuy nhiên, tình báo của mấy người làm ăn hơi bị chấm hỏi đấy nhé. Tôi chỉ vào phía tên người TT. Và hắn sở hữu trái ác quỷ quá lỗi. Tôi đọc xong thông tin từ quan sát toàn mấy tin xấu. Cũng giống như mọi ZOAN khác tôi từng đối mặt, mẹ ăn tỉ những cái bờ UFF và mồm. Ở dạng like của trái ác quỷ, đối thủ của bạn nhận thêm 60 vào Estergia, 125 vào Vin, 10 vào giờ EX và giảm 50 lượng sát thương nhập vào. Bạn có nghĩ hệ thống gặp lỗi đánh máy không? Tôi thường nghĩ là không nhưng nếu những gì tôi đang đọc ở đây là chính xác thì bằng chỉ bằng việc mọc thêm vài cái vậy trên người, hắn mạnh tới mức lỗ bịch. Ai biết được là rẻ xì lì ẹn sở cùng sức chống chịu của tôi lại hít khói trước khả năng phòng thủ cái trái TT này. Ở trên trái đất, TT có thể cuộn tròn chống lại những con sư tử đói, nhưng ở bản tỷ hệ sơ, có khác gì chiếc xe tăng bọc thép sống đâu. À cho hắc. Đã lâu không gặp. Mẹn mở miệng. Xin lỗi về sự quá sốt sắng của những người bạn mới của tôi. Tính của hắn luôn hấp tấp như vậy đấy. Cựu chỉ huy mẹn hoặc nói, lời lẽ cứng rắn như sắt. Ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng trong danh dự. Đừng nói với tao chuyện vớ vẩn đó gã TT khinh miệt. Lũ chúng mày. Hãy cho những người quen cũ của tao biết những gì tốt nhất của chúng mày. Đủ loại vũ khí giơ lên và có vẻ cuộc nói chuyện bước vào hồi kết. Hắn dậm mạnh xuống đất, làm khối đá trồi lên trở thành tấm lá chắn trước làn đạn đầu tiên bay về phía chúng tôi. Còn tôi né tránh, các bạn thấy đấy. Giống như một người bình thường. Tôi sẽ xử tên trùm tôi hét lên với đối tác của mình, lướt qua tên LV-20 và hạ hắn bằng một cú đấm móc. Phiền ông hạ dùm tôi đám kém cỏi này nhé. Hắn đành chấp nhận trong sự khó chịu. Với cú đấm về phía trước, tảng đá được ông dùng làm lá chắn đã đâm sầm về phía đám tay sai. ta sẽ xoay sở. Chương 72, Dô Cụ Ổ Gẳng. Chương 72, Dô Cụ Ổ Gẳng ở nơi khác. Một cánh tay giơ lên làm đoàn người dừng lại. Vợ đủ vô. Nhà vua cúi người qua bên trái chiếc kiệu giống như ngai vàng của mình với vẻ không hài lòng. Ta đang nghe thấy thứ gì quái gì ồn ào thế? Người mặc bộ đồ màu đen với những đường viền màu đỏ, chéo một cánh tay qua ngực và túi lầu xuống. Tiếng súng thưa bệ hạ. Không nghi ngờ gì nữa, những người hầu lại phát hiện thêm một âm mưu bất chính khác chống lại ngài, thưa bệ hạ. Hoàng hôn rồi. Vâng, thưa bệ hạ. Ta nghĩ sắc lệnh của ta rất rõ ràng. Giờ là thời gian ta đi dạo buổi tối. Vâng, tất cả những người dân trung thành của bệ hạ đều biết điều đó. Và chúng dám ồn ào. Chúng ta có nên mạo hiểm đi điều tra không, thưa bệ hạ? Thăng cấp kỹ năng. Bú lệ MLV, 7, 30, 8, 30, khả năng của bạn nhận thức thời gian chậm hơn khi ở trong trận chiến. Tăng tử, 21, 24, mẹ nó cái khả năng phòng thủ này thật ngớ ngẩn. Tiểu dùn bị bật ra khỏi lớp vậy này. Không đả mạ. Tôi tận dụng đà hiện có nhảy lên tung cú đá xoáy ngay giữa chân hắn. Vẫn tiếp tục không đả mạ, tôi nghiến răng nghiến lợi. Cái này là giảm 100 sát thương nhận vào chứ 50 cái mẹ gì. Có vẻ như cái 50 này chỉ áp dụng cho phần cơ thể có lớp vậy bảo vệ, vì hiện tại tôi chả làm được gì hết. Với tiếng gầm hoang dại, mẹ tung nắm đấm về phía trước và hai cú đấm của chúng tôi gặp nhau không đả mạ. 14920, 52 HP, 8108, 8160, chính giữa thân, dưới cánh tay và phần trong đùi. Tôi lùi lại rút súng ra bắn thử ba phát. Đây là những vị trí không có vậy bảo vệ, chiếc đuôi quá khổ của hắn vung vậy dễ dàng chặn đứng đường đạn. Những tia lửa bắn ra từ chiếc đuôi và tôi có thể cảm thấy hắn đang cười khẩy. Giản kỳ a cụ, sơ tom. Hàng tá những chiếc liềm sắt bén bay về phía tên TT, và mặc dù hầu hết bị chặn lại bởi bộ giáp bảo vệ, số ít vẫn đã lọt qua những khe hở đủ để gây sát thương cho hắn. Không đảm ạ. 14920, không đảm ạ. 14920, 14920, 45 đảm ạ. 14875, 14920, không đảm ạ. 14875, 14920, 63 đảm ạ. 14812, 14920, không đảm ạ. 14812, 14920, không đảm ạ. 14812, 14920, không đảm ạ. 14812, 14920, 58 đảm ạ. 14754, 14920, tuyệt vời. Mày vừa gãi ngứa cho hắn à rắc. Hạt mò ẹn tìm bạn. Hả? Bắn trước sân ít, mẹ tự quận mình lại thành quả bóng khổng lồ. Đất cắt đuổi mù hết cả lên do hắn ta quay càng lúc càng nhanh tại chỗ trước khi bắn mạnh về phía trước phụt. Gầm bộ nhanh chóng đưa tôi lên không trung an toàn khỏi con mẹ nó, chỉ để mẹ ngoặt gấp chuyển hướng sang hậc, người đang tập trung vào trận chiến 1 vs 5. Bốn tên lính lắc cùng gã có năng lực trái tịt sở tổng, hiện đang mọc 6 chiếc xi lanh ở trên lưng và kêu ầm ầm như tiếng động cơ. Phải cản hắn lại. Cả bị dọ gì? Tôi nhanh chóng lao xuống hướng chọn quả bóng khổng lồ. Tất cả. 23 HP. 8121, 8160, 25 HP. 8096, 8160, 21 HP. 8075, 8160, quả cầu quay cuồng nghiến vào làn da cứng như sắt của tôi 23 HP. 8052, 8160, 24 HP. 8028, 8160, 20 HP. 8008, 8160, tôi sẽ không núp đích. Những vết thương nhỏ này chả đáng là gì. Nhanh thôi chúng sẽ biến mất. 22 HP. 7,986, 8160, 24 HP. 7,962, 8160, 21 HP. 7,941, 8160, tốc độ quay dần chậm lại và tôi biết cơ hội phản công sắp đến. 17 HP. 7,924, 8160, 14 HP. 7,910, 8160, 13 HP. 7,897, 8160, thời cơ. Men thoát khỏi hình dạng quả bóng và lộ ra phần ngực không được bảo vệ. Cánh tay phải của tôi phình ra nhờ bậc bờ UFF sức mạnh. À dền linh rụt. Các kẻ nổ xấy mệ kỳ cản thậm chí cả bờ ở cờ S bờ lù, mặc dù tôi mới chỉ mất có chút ít máu. Rắc. Tôi hét lên, bước tới sát người hắn. Hẹp mờ. 829 đảm ạ. 13925, 14920, mẹ lão đảo trước cú đấm của tôi. Chết tiệt, vẫn không si nhê rồi, nhanh chóng lấy lại thăng bằng sổ. Cánh tay tôi xẹp về trạng thái bình thường và thu hẹp khoảng cách trong khi tác dụng của ạ đền lìn rụt bất còn. Mẹn nhanh chóng co cụm người lại phòng thủ trước loạt đòn tấn công như chút nước. 11 đảm ạ. 13914, 14920, 7 đảm ạ. 13907, 14920, 8 đảm ạ. 13899, 14920, 10 đảm ạ. 13889, 14920, 9 đảm ạ. 13880, 14920, 7 đảm ạ. 13873, 14920, 12 đảm ạ. 13861, 14920, 9 đảm ạ. 13852, 14920, tôi lùi lại vào thời điểm ạ diện lìn rụt hết tác dụng và tặc lưỡi thất vọng. Hửm. Ether giờ đủ cao thì những đòn tấn công ít nhiều cũng tác dụng lên hắn. Tôi liếc nhìn thanh máu của hắn một lần nữa. Nhưng vừa xong là một trong 3 lần sử dụng ạ diện lìn rụt của tôi và nó không mang lại mấy hiệu quả. Tôi cần cách khác để xuyên thủng lớp giáp đó. Mất quá lâu để bờ ở cờ S bờ lũ có thể đưa Ether giờ của tôi lên mức cực đại. Hơn nữa kéo thanh máu xuống thấp trước loại đối thủ này khác gì tự sát đâu, một sai lầm thôi là đủ để hắn giết tôi. Ỉm hạt đi ổ có thể dùng được nhưng giới hạn một lần, hoặc hai nếu tôi may mắn có đủ thời gian để sạc. sóng xung kích từ ỉm bắt đi ổ xuyên qua cả tẹp cả khi ta bạn dùng nó lên người tôi. Sóng xung kích. Đúng rồi, mình đánh cược vào nó. Tôi thở ra. Sao hả thằng TT? Tôi gọi, hai tay hai ngón giữa. Có vậy thôi sao? Đôi mắt của mẹ meo lại từ phía sau lớp phòng thủ cuối cùng của hắn. Với cú cuộn tròn nữa hắn lao về phía tôi, cày nát con phố, và lần này tôi không cần nhảy lên trời nè nữa. Cả mỉ e giống như tờ giấy bay trong gió, tôi dễ dàng lướt qua quả cầu khổng lồ, vốn mình ngay khi nó muốn đè bẹp tôi. Mẹ làm tôi ngạc nhiên khi hắn dừng lại đột ngột, tung cú đấm móc bằng tay phải bọc xẹt tủ của hắn. Hiển nhiên tôi dễ dàng là lướt xung quanh cú đấm đó. Kế tiếp hắn dâm cái đuôi bọc giáp quất tới, kết quả cũng chả khá hơn. Trận chiến của chúng tôi thuần túy giữa tấn công và phòng thủ, mặc dù vị trí đã bị hoán đổi so với lúc nãy. Tôi không tấn công, chỉ tập trung vào việc hoàn thiện kỹ thuật người giấy, cùng việc luôn giữ nụ cười đều giả. Loại thực sự khiến tất cả ai nhìn thấy đều muốn lao vào đánh. Mẹ cáu giận, mặt đất nát vụn dưới nắm đấm của hắn và tôi có thể cảm thấy sự bất lực của hắn ngày càng tăng lên. Nào cả mì e cố lên, thêm một đòn tấn công, thêm một lần trượt, lên mát cấp cho tao đi. Một cái xác bị bắn tới gần chỗ chúng tôi làm gián đoạn trận đấu. Bộ giáp người hắn in dấu vết rõ rệt của các người cá. Các người cá, tôi rèn rùm. Hoặc tung đòn khi ông ta xen vào trận chiến của chúng tôi và đòn tấn công bị cản lại bởi chiếc đuôi to dày như lá chắn. Cậu trông như cần giúp đỡ. Ông ta nói qua cái nhăn mày. Không ông làm cái tôi liếc sang phía tên cản hẳn đang điên tiết vì hoặc bỏ rơi hắn. Sáu xi lanh trên lưng cản hẳn đang bơm với vận tốc ngày càng lớn và biến làn da của hắn chuyển từ hồng sang màu đỏ thẫm. Tôi muốn nói rằng hắn bắt chước ghe ở hai nhưng ngẫm lại thì trái ác quỷ của hắn làm việc này tốt hơn. À mà khoan đây chính là những gì mình cần hấp. Tôi để ông chơi với tên này một chút. Tôi cười phá lên rồi gật bộ về phía cản hẳn. Để lại hai người ngẩn tò khe. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, đó là một việc dễ dàng để chờ đợi thêm vài giây nữa nhìn cản hẳn đạt tới điểm cực hạn. Nắp của hai piston cao nhất của gã bật ra giải phóng hơi nước nóng thực sự. Hắn chạy được 4 bước tới người đã lơ hắn thì bị tôi chặn ngay trước mặt hừng. Hắn nào đúng và đây là cơ hội hoàn hảo để chọc tức. Muốn đánh với hực thì vượt qua tao trước đã. Hay là mày sợ? Đôi găng màu đỏ tấn công như vũ báo nhằm thổi bay đầu tôi. Tôi thừa nhận, nếu con bật cả mì e sẵn thì chắn hẳn tôi đã bị hắn đấm dụng mất mấy cái răng. Cứ như thế này thì chả mấy chốc kế hoạch của tôi sẽ thành công. Cả mì e cả mì e cả mì e cả mì e cản hẳn gào rú khi nắm đấm của hắn ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn. Chẳng mấy chốc hắn đạt tới tốc độ khủng khiếp mà chỉ ở hoạt hình mới tái hiện được. Nơi mà những đòn đánh tạo ra tàn ảnh nhìn như thể chúng nhân lên và tấn công nhiều nơi cùng một lúc. Trái ác quỷ đầy tiềm năng như này mà rơi vào tay một con gà quả thật đáng tiếc. Mỗi cú đấm của hắn tung ra đều lộ liêu đến xấu hổ, giống như cấp độ gạt lỉnh gun cơ bản của phi. Tôi thậm chí không cần phải di chuyển chân để né, chỉ cần uốn nhẹ hoặc lắc lư từ phải sang trái. Tiếng gào rú của cản hầm trở nên nhỏ dần khi hắn bắt đầu quá tải, tuyệt vọng muốn đấm tôi một phát, chỉ một phát mà thôi. Cả mì e đỉnh. Hổ dạ, thăng cấp kỹ năng, tuyệt kỹ thứ 5 của lục thức, cả mì e. Level 49, 50, mắt, nào nào hệ thống, đừng làm tao thất vọng. Đỉnh. Bạn đã thành thạo cả 6 tuyệt kỹ lục thức kỹ năng ẩn được mở khóa. Phút dễ ạ. Zoku ổ găng lờ vờ mát kỹ năng tấn công bí mật tối thượng của lục thức chỉ có thể học được sau khi thành thạo toàn bộ lục thức. Bằng cách đặt cả hai nắm đấm trước mục tiêu, người dùng có thể sử dụng một phần của toàn bộ 6 tuyệt kỹ cơ bản cùng lúc để tạo ra sóng xung kích có sức sát thương khổng lồ. Sát thương từ tuyệt kỹ này luôn bằng 1,5 lần nhân với STZVZEXINTVS. Sát thương từ tuyệt kỹ này bỏ qua các biện pháp phòng thủ thông thường và không thể giảm đi bởi các khả năng chống chịu bình thường. Một tiếng thình thịch vang lên và tôi chuyển sang kẹt cải để chấp nhận ăn đòn. Thông báo về việc mất 50 máu hiện lên cho thấy tên này có cố gắng. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hắn hết giá trị lợi dụng rồi. Xuất hiện một khoảng khắc sung sướng trong ánh mắt của hắn khi mà cuối cùng cũng đánh được tôi và đó là thời điểm hoàn hảo để chứng minh rằng không chỉ mình hắn biết tung đòn nhanh. Tên LV44 ăn trọn cú đấm cú từ tôi khiến mắt hắn lòi lồi ra khỏi hốc mắt theo cách hài hước. Chân hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Thông báo xuất hiện bên trái tôi và tôi thầm cảm ơn hực đã giữ lại tên này tới phút cuối cùng trong khi xử lý tất cả những tên khác. Chương 73, thức tỉnh hạ kỳ chương 73, thức tỉnh hạ kỳ. Tôi nhanh chóng quay trở lại cuộc chiến ban đầu nơi hai người quen cũ đang đánh nhau rất kịch liệt. Không khí dao động mạnh sau mỗi đòn đánh. Bàn tay trái của hực tím tái và chảy máu, xem ra tình hình có khả quan cho lắm. Nhưng xét về mặt tích cực, bằng cách quái quỷ nào đó mà ông bạn cá này rút máu của GTT xuống còn hơn 11.000. Giỏi ghê, tôi có thể cảm nhận thấy sức mạnh mới trên đầu ngón tay của mình. Mong muốn được thử. Tôi cá là nó chưa thể so sánh với sức mạnh của dồn lụt xỉ khi hóa bao, nhưng tôi chỉ có thể nói, sổ đặt tôi tới vị trí giữa hai người. Hai chiến binh đều nhìn tôi. Điều này sẽ rất tuyệt vời. Bùm. Dô cu cố gắng. Cờ gì thì cắn hít. 2,923 đàm ạ. 8612, 14920, da thịt rung lên bẩn bật bởi làn sóng xung kích. Máu tuôn trào từ miệng khi mẹ nhăn mặt vì đau đớn lẫn bối rối. Hắn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Hắc cũng không. Gã TT hiệu gối cùng một tay ôm chặt bên sườn của mình. Tiếng thở dốc thoát khỏi người hắn. May làm cái. Tôi vẫn chưa xong. Tôi sổ tới sau lưng hắn. Nhân vật chính của chúng ta chịu được 3 phát, trong đó có 1 phát là biến thể. Hãy xem người không phải là nhân vật chính chịu được mấy phát. Lại lần nữa. Cờ gì thì cắn hít. 2,923 đàm ạ. 5689, 14920, cuộc sống của mẹ bị ép về đằng trước. Buộc hắn phải ngửa cổ lên với cái miệng há hốc không thể kêu lên được tiếng đau đớn nào. đồng tử của hắn ta biến mất và chướng ngại vật cuối cùng ngăn tôi hoàn thành nhiệm vụ 1 tỷ bờ gì đã bất tỉnh nằm bẹp xuống đất. Đối thủ của bạn đã bất tỉnh 4075. Chúc mừng, bạn đạt đến LV75. Hiệu quả của kỹ năng hồi phục được nhân đôi. 4,4 mỗi phút, 4,7 mỗi phút, bạn có 35 điểm để cộng. Một hơi thở nặng nhọc đáng ngạc nhiên thoát ra khỏi tôi. Tay tôi đặt trên đầu gối. Tuyệt kỹ này rút khá nhiều thể lực, phải làm quen dần với điều này. Tốt hơn hết là bây giờ không còn ai yêu cầu tôi làm gì nữa, tôi cảm thấy bối lắm rồi. Tôi quay sang Hực và Ổ, đó là một ánh mắt đầy nghi ngờ. Đôi mắt nheo lại, một cái cau mày sâu thẳm và cái nhìn trầm ngâm nghiêm túc. Hẳn ông ta muốn hỏi tôi vừa sử dụng chiêu thức gì. Để sau. Tôi im lặng xua xua tay, thể hiện ra vẻ mệt mỏi và nở nụ cười. Ông ta chấp nhận với cái gật đầu tinh tế. Việc này sẽ cho tôi chút thời gian suy nghĩ về những gì tôi có thể nói cho ông ta nghe. Hoặc có lẽ nếu tôi tiếp tục trì hoãn đủ lâu thì không cần phải trả lời cũng được. Cách đó cũng không tồi đâu, đúng không? Được rồi, đi thôi. Tôi nhấc mẹng lên vai. Mẹ nó, tên này nặng vai dù đã bất tỉnh mà vẫn không chịu biến lại về dạng người. Làm khổ nhau đến phút cuối cùng. Hắc liếc nhìn tôi trong lúc băng bó bàn tay bị thương của mình. Chết tiệt, chả giúp đỡ nhau gì cả. Xem nào, làm thế nào để nhét mày vào inventory gì đây, cánh tay đầu tiên túi đầu xuống được thôi. Đừng bận tâm, làm lại thử bắt đầu từ đôi tốt tốt. Xoắn eo một chút không nổi. Phút, phút phút, cái cửa inventory gì chỉ rộng bằng vai tôi. Tôi cá những lễ mở khác chưa bao giờ gặp trường hợp này. Kiwi. Kiwi kì. Tôi thở dài khi nghe tiếng bô cánh ở đằng sau lưng. Lại tự ý nữa. Nó bay tới đây với ý định giúp đỡ ý hệ như lần ở vịnh Timor. Kiwi. Tôi bắt đầu lên tiếng trách móc, tôi biết nó có ý tốt, nhưng có thể cứ ngỗ ngược như thế này được. Nó phải học cách nghe lời. Này, mày ở lại bờ biển bao lâu như tao đã nói trước khi đi theo bọn tao hả? Kiwi. Nó trả lời. Ồ. Những 2 tiếng lận. Tôi hành động như bậc phụ huynh. Thế mấy hôm nay tại sao tao không nhìn thấy mày? Kiwi. Kiwi kì, kiwi kì, kì. Tôi xoa xoa thái dương. Đáng lẽ không nên dạy nó cách trốn trong những đám mây được rồi anh bạn. Chúng ta sẽ nói về việc này sau. Còn hiện tại, tao xin mày quay lại đợi ở chỗ con tàu. Chúng tao sẽ tới ngay thôi. Bì bì. Kì bì bì. Nó lấy cánh chỉ vào tên mèn đang bất tỉnh. Không. Tao biết mày có thể chở được bao nhiêu. Hắn quá nặng. Tao sẽ cố nhét hắn vào inventory. Giờ bay ngay khỏi đây. Bì kì bì. Nó cãi lại trước khi bay đi. Tôi lắc đầu với tiếng cười rồi chuyển sự tập trung lại về lại mèn. Xem nào. Nếu quay ngược hắn lại cho đôi vào trước, gập chân bảo. Điều đó sẽ cho phép mình những con kền kền xấu xí. Hắn cầu nhau, nâng khẩu súng vàng lên ngắm. Gió hôm nay thế nào? Một cơn gió nhẹ từ hướng đông nam, thưa bệ hạ. Tên hầu trả lời. Nó hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới phát bắn của bệ hạ. Được rồi, các bạn biết không? Tôi bỏ cuộc. Tên này quá to. Đành phải sử dụng phương án cổ điển là xích hắn lại rồi mang theo. Chơi ạ, lần cuối cùng tôi làm điều này là khi tóm tên mờ lạnh rắc. Lâu lắm rồi. Vẫn còn một cách để thử là ném hắn xuống biển mấy giây để xem hắn có biến trở lại hình dạng con người không. Tôi nghĩ khả năng thành công là khá thấp nhưng cũng chẳng mất gì để thử đoán. Một tiếng súng nổ vang lên, nó không nên làm tôi giật mình. Có thể trong kiếp trước của tôi, nhưng chắc chắn không phải trong kiếp này. Nhất là khi tôi đã quá quen với tiếng súng đạn. Vì vậy, thực sự có lý do gì mà âm thanh này lại như xé tim gan tôi ra. Tôi cảm nhận được trước khi nhìn thấy. Một thứ màu nâu từ trên trời lao xuống. Không. Tôi ném mẹn một cách bất cẩn lại cho hặc rồi nhảy thẳng lên mái nhà. Không không. Gập bố mạnh hết sức lên trời cao. Tôi sẽ không tới kịp. Nó rơi xuống nhanh quá. Bay lên đi. Con chim va chạm mạnh vào ngôi nhà làm bằng đất sét, nơi nó nằm bất động trong đống đổ nát. Không 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 không. Tôi đổ gục xuống khi chạm vào nó. Mày sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, tao sẽ chữa cho mày. Bàn tay tôi lần mò qua những chiếc lông vũ ướt đẫm máu. Nó đâu? Vết thương của mày ở đâu? Tao cần thấy mối liên kết của bạn với thú cưng Kiwi đã bị hủy bỏ. Mối liên kết LV19-20 tiêu tan. Tôi đấm mạnh xuống đất. Con mẹ mày, đừng nói với tao như thế. Tôi giận dữ. Tao cấm mày thông báo với tao như thế. Thôi nào anh bạn. Mày ổn cả. Tôi lật nó lại kiểm tra. Mày không sao, mày sẽ ổn thôi, mày ổn. Những giọt nước mắt trào dâng. Cái thứ đó chảy ướt xuống mặt đất. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Những suy nghĩ dồn dập trong đầu tôi. Tại sao nó có ở lại bờ biển như tôi đã dặn? Tại sao nó lại tới đây? Tại sao tôi lại đuổi nó đi? Tại sao tôi lại chấp nhận công việc ngu ngốc này ngay từ đầu? Tôi liên tục đấm xuống đất. Tại sao rắc? Hoặc nói từ phía sau tôi. Tôi thậm chí có biết rằng ông ta đã bắt kịp. Xin lỗi vì sự mất mát của cậu. Nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây. Tôi lau nước mắt trên mặt và đứng thẳng dậy. Không. Tôi quay đầu về hướng tiếng súng nổ, tôi không đi đâu hết. Rắc có cảnh báo trong giọng điệu của ông ta. Dù cậu đang nghĩ gì đi nữa. Tôi phất lờ ông ta. Âm thanh đang biến mất. Ánh đèn trong thành phố bắt đầu tắt. Cả thế giới đang phai nhạt báo động. Lỗi. Giác quan của tôi vươn ra xa hơn bên ngoài thế giới. Cảm giác mà tôi cảm thấy trong cuộc nổi loạn nhỏ của Honey Gold đã trở lại. Mạnh mẽ hơn. Tập trung hơn. Hệ thống ngoại lai được phát hiện trong cơ thể người dùng. Nó trải dài qua con phố đổ nát, qua các tòa nhà, qua các ổ dạ không quan trọng, chạy chẩn đoán cục bộ. Thằng khốn đó đây rồi, ổ dạ màu xanh mà tôi đang tìm kiếm. Thằng chó đó vẫn đang cầm súng.
Hạ Kỳ quan sát đã được xác định.
Giắc. Hấp giận dữ. Chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ. Đừng thằng chó đẻ đó vừa giết con chim của tôi.
Chương 74, giáp VSC lọ gì ạ? 1, chương 74, giáp VSC lọ gì ạ? 1, những hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu khiến tôi khuỵu xuống.
Ồn ào ồn ào ồn ào. Đột nhiên có quá nhiều tiếng ồn xung quanh tôi, hiện diện ở khắp mọi nơi,
mọi hướng.
Hoặc đang la hét những tiếng của ông ta bị át đi.
Mọi người đang thì thầm trong nhà của họ.
Những tên lính đánh thuê nằm rên rỉ trên đường phố.
Hai con chó đang cắn nhau trong ngõ hẻm.
Một người vợ cười trước câu nói đùa của chồng.
Một đứa trẻ lẻn ra khỏi phòng ngủ của mình.
Một người đàn ông than phiền về cái đầu gối bị thương của bản thân.
Một người phục vụ quán bar nhìn ra cửa.
Một người mẹ cảm ơn vì tiếng súng đã dừng lại.
Một bệnh nhân kêu la từ phòng khám tạm thời.
Hai tay tôi cố bịt chặt tai lại.
Tắt nó đi, tắt nó đi, tắt nó đi.
Hạ Kỳ hoàn toàn mất kiểm soát.
Nghe được mọi thứ vào mọi người giống như cổ bi ở mạ gì nệ phò.
Tắt nó đi, tắt nó đi, tắt nó đi bằng cách nào đó.
Thứ gì đó trong người tôi điều khiển sức mạnh này phản ứng và mọi thứ dần dần dịu đi.
Nó vẫn hiện diện, những tiếng thì thầm nhẹ nhàng trong gió, nhưng vô cùng dễ chịu so với tiếng ồn ào dữ dội trước đó.
Tuy nhiên, ở chỗ của nó, cái gì đó kỳ lạ phủ lên tâm trí của tôi,
khiến tôi lúc này mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Nó muốn nghỉ ngơi.
Tôi không chắc là tôi có thể miêu tả nó như thế nào.
Nó ra lệnh cho các cơ bắp của tôi thả lỏng ra, hơi thở thì nặng nề hơn.
Nó yêu cầu tôi nghỉ ngơi ngay lập tức nếu không tao từ chối.
Muốn nghỉ thì nghỉ sau.
Tao đã nhắm được mục tiêu.
Lời phản đối cuối cùng của Hắc không tới được thai tôi khi tôi vụt lên bầu trời.
Tôi thề thằng khốn nổ súng sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay.
Tôi thề.
Tôi thấy chiếc tiệu trước khi chúng thấy tôi.
Thằng vua khốn khiếp là kẻ chịu trách nhiệm cho việc thu nhận tên mẹng đang nằm dài trên ngai vàng di động của hắn trông gần như buồn chán khi đoàn người lảo đảo đi về hướng các bậc thang của cung điện.
Hắn huyên thuyên vớ vẩn điều gì đó với thuộc hạ, người duy nhất không ăn mặc như nô lệ, nhưng tôi chả để tâm.
Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt tôi lúc này là khẩu súng vàng đặt trên chiếc ngai đó.
Nằm dài ở đó giống như chủ nhân nó.
Mặt đất chấn động khi tôi đáp xuống, hình thành một miệng hố sâu tại lớp đất cứng.
Tên vua hoảng hốt kêu lên khi chiếc ngai của hắn bị đám tùy tùng bứt bỏ xuống đất làm hắn ngã nhào.
Đoàn hộ tống của hắn gồm đa số là nô lệ chạy toán loạn.
Lòng trung thành dựa trên nỗi sợ hãi chả là gì không là gì so với sát khí mà tôi đang tỏa ra.
Vua em mở ấn dụng xen loạn, người cai trị dạ tờ dần, lờ vờ 7 vờ đủ gỗ vẹ tùy rổ, cận vệ hoàng gia, lờ vờ 29 vờ đủ gỗ kẻ duy nhất không bỏ chạy lập tức hành động.
Một luồng khí rơi chân hắn bị dịch chuyển khi hắn sử dụng gấp bộ, khiến hắn là người đầu tiên ngoài tôi biết kỹ thuật này, lao thẳng về phía tôi.
Cánh tay phải của tên cận vệ hoàng gia từ từ biến thành móng vuốt đen.
Lông vũ mọc ra dưới cánh tay, những chiếc răng sắc như dao cạo lấp lánh trên chiếc mõm có vẻ, và ngay lập tức hắn biến thành sinh vật cổ đại ở kỳ phân trắng.
Vào bất kỳ ngày nào khác, tôi sẽ dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cảnh tượng mới lạ về việc tận mắt thấy khủng long.
Hoặc có thể công khai than thở rằng loại trái ác quỷ hiếm như Zoan cổ đại này lại rơi vào tay một gã yêu đất.
Nhưng bây giờ, tôi có tâm trạng.
À, Azen Linjus đã kích hoạt.
Esther giờ, 517-867, chân tôi đá vào giữa ngực con khủng long không chỉ giáng đòn làm gãy xương nó mà còn kèm theo dạng kỳ ạ cụ ở khoảng cách bằng không.
Nước dai bắn ra từ cổ họng của con bò sát khi máu phun ra thành hình vòng cung trên ngực nó.
Lưỡi hái màu xanh còn tiếp tục đưa nó bay thẳng vào bức tường bằng đá ở cung điện và thế là bức tường sập xuống chôn vùi nó.
Tôi để mắt tới đống đổ nát, sẵn sàng cho việc hắn nhảy ra khỏi đó, nhưng đống đổ nát không hề có bất kỳ rung động nào.
Hắn xong rồi.
Càng tốt.
Tôi quay trở lại với lý do thực sự tại sao tôi ở đây.
Dầu xệ loạn phủi bụi đồng thời nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt khó chịu tột độ.
Một ánh nhìn làm tôi điên tiết hơn nữa.
Không chút sợ hãi, tức giận hay khinh thường.
Được thôi, hắn lên tiếng.
Nhà ngươi là ai?
Lại một kẻ nổi loạn mới.
Tao tên giáp phụ kỉnh sở ba dạo.
Mày bắn chết thú cưng của tao.
Muốn nói lời chẳng chối.
Hắn ngạo báng, mắt trợn tròn lên cường điệu.
Ôi làm ơn, tha cho ta đi màn kịch nhạt méo này đi.
Một kẻ có xuất thân thấp kém như ngươi đừng hòng đe dọa hơi thở của hắn đứt quãng khi tôi đứng ngay trước mặt hắn.
Cánh tay tôi phình to lên dồn hết sức vào đòn đánh này.
Cú đấm này sẽ không như lần phi đấm thằng rẻ rách chặt lột.
Không.
Thằng chó đó sống sót.
Tôi thì đừng hỏng.
Cú đấm của tôi giáng thẳng vào bụng hắn, mắt hắn mở to, một khuôn mặt mà bạn có thể mong đợi từ người vừa nhận ra mình đã chết nhưng có điều gì đó khác lạ.
Cú đấm của tôi xuyên qua người hắn mà không bị cản đối bất cứ thứ gì từ quần áo, sát tới sát thịt của tên LV7.
Thứ duy nhất tôi cảm thấy được là cảm giác ướt ở trên tay tôi.
Dầu sẽ nở nụ cười tự mãn khi hắn biến thành làn sương mù màu xanh nhạt, đồng thời bay vào con hẻm gần nhất.
Được lắm.
Tôi nghiến răng.
Lòi gà đầu tiên.
Tôi nhanh chóng đuổi theo tên vua hèn nhát đang chạy trốn.
Cùng lúc đó sự tức giận, thất vọng và lý trí tất cả đều đánh nhau trong đầu tôi.
Lý trí cố gắng khuyên bảo rằng đây là sai lầm.
Nó muốn tôi nhận ra rằng có lẽ việc dù sẽ đoạn không chết dưới tay tôi là một việc tốt.
Làm như vậy thì chắc chắn sẽ có hậu quả.
Tôi hầu như không nghe thấy giọng nói nhỏ bé của lý trí.
Bộ đôi giận dữ và thất vọng ồn ào hơn đều đang gào thét làm thế nào để giết một kẻ làm từ sương mù.
Rõ ràng phương án A, phương án đầu tiên là Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ vũ trang và quan sát chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà bất kỳ ai cũng có thể thức tỉnh nếu tập luyện chăm chỉ.
Nếu tôi đã thức tỉnh được một cái, việc thức tỉnh cái thứ nhì khó đến mức nào?
Cơn đau buốt xuất hiện khi tôi gắng sức.
Phần nào đó trong cơ thể vẫn muốn tôi dừng lại, nghỉ ngơi, ngăn tôi sử dụng nó lại lần nữa.
Tốt thôi, chúng ta sẽ phải vận dụng trí óc cho việc này.
Lọ gì ạ không phải là bất bại.
Chúng ta chỉ cần tìm ra cách chống lại.
Rau cổ đại là độ ẩm,
hệ nổ là cao su,
gạt mặt là bột mì. Cả dị bổ là một thằng ngốc. Sức nóng. Cái này có thể được. Một không gian hạn chế với không khí bị nung nóng. Hóa thành xương mù sẽ là lựa chọn tồi. Nhưng chúng ta tạo ra nó bằng cách nào? Và làm thế nào để bẫy hắn? Chết tiệt, thợ làm đi ạt ở đâu khi mình cần nó? Sự thay đổi ở tổ xệ đoàn thu hút sự chú ý của tôi. Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi thành hình dạng con người làm tôi nhanh chóng chuyển sang ý tưởng tức thời hơn nhiều. Kéo thùng gỗ từ trong inventory tôi đổ thùng nước biển này lên người. Tôi không mong đợi đòn dạng kỳ ạ cụ phủ nước biển có tác dụng. Cái cách này cùng lắm là kế hoạch C, D, E nhưng đôi khi cuộc sống lại mang tới ngạc nhiên. Tiếc là hôm nay tôi không gặp may, nó xuyên thẳng qua đám mây. Thất bại. Tôi gầm gừ, lần này quăng thẳng thùng nước biển vào người hắn. Chỉ để chắc chắn ý tưởng này có thất bại toàn tập không. Có một khoảnh khắc đầy hy vọng khi nước biển bắn tung tóe lên người hắn. Hà nước. Nhỏ giọt. Mặc dù không có vẻ suy yếu. Tôi xỉ gẳng thẳng vào trán hắn mà vẫn không cảm nhận được thứ gì rắn. Mẹ nó, các quy tắc nước biển không nhất quán nếu người đã xong thì. Hắn nói. Sương mù hình thành xung quanh chúng tôi và bắt đầu dày đặc hơn. Nó tiếp tục ngày càng dày hơn. Mắt tôi đảo quanh theo dõi sự hiện diện của hắn. Tôi có thể không sử dụng được hạ kỳ chủ động vào lúc này nhưng vẫn có thể sử dụng bị động cơ bản nhất để nhận biết tiếng hắn nói phát ra từ đâu. Sức nóng. Quay trở lại kế hoạch này. Mình có gì? Có vũ khí có thể phát ra tia lửa. Có chất dễ cháy. Và rất nhiều thứ dễ cháy. Mình cần bằng cách nào đó dẫn hắn vào không gian hẹp nơi nào đó mà hắn không thể. Không thể gì đó. Tự nhiên suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn. Tôi lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt. Hít một hơi thật sâu. Cái gì đó đúng rồi. Nhiệt. Mình cần một cách để làm cho nhiệt độ tăng lên. Nhưng để làm gì? Tại sao lại cần bản năng hét vào tai tôi và cơ thể tự động né khỏi bàn tay quái gở đang cầm con dao? Một tiếng tặc lưỡi khó chịu phát ra từ đâu đó xung quanh tôi và tôi không chắc nó ở đâu, tôi không chắc lắm. Tôi bối rối nhìn quanh làn hơi trắng. Nhìn nó bốn lượn lên xuống. Cứ thế chậm chậm phảng phất trôi đi. Chuyện gì đang xảy ra mình chắc chắn. Đang làm gì đó một cuộc chiến. Không mình muốn làm gì đó để tạo ra nhiệt mà tại sao lại cần nhiệt nhỉ, mình tự hỏi tự hỏi điều gì về nhiệt. Tại sao mình không thể nhớ ra. A. Giác sở phá dạo. Giọng nói lại vang lên từ hư không. Bây giờ ta đã nhận ra cái tên đó. Ngươi không phải là một trong những thần dân của ta. Ngươi là tên thợ săn tiền thưởng bé nhỏ thích đi quậy phá. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Đó là con chim của ngươi, thứ mà ta nhầm với con kền kền. Ta muốn nói rằng ta xin lỗi nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là con chim mà thôi. Nếu muốn thì ta sẽ đền cho ngươi một con khác. Không cần làm mọi chuyện trở nên như thế này. Đầu tôi chậm chạp quay quanh tìm người nói. Chắc chắn có ai đó đang nói ngay bây giờ mặc dù tôi không nhìn thấy bất cứ ai. Điều đó thật kỳ lạ. Đây là nơi nào? Sao thế thợ săn bé nhỏ? Giọng nói phát ra sự quan tâm giả tạo. Ngươi đang gặp khó khăn trong việc suy nghĩ. Có phải tâm trí ngươi hiện bị xáo trộn và rối rắm? Ngươi có thể nói rằng tâm trí ngươi đang ở trong mây mù. 98 HP. Hự. Lưỡi dao bé nhỏ đâm vào bên trái lưng trên của tôi mang lại cảm giác đau đớn. Gợp bộ nhanh chóng đưa tôi khỏi lớp sương mù, trên cao những vòng xoáy màu trắng này. Chết tiệt. Lưu ý với bản thân, sương mù của đối phương gây rối loạn tâm trí. Hắn gọi nó là gì? Mây trắng. Cắn răng, tôi nổ con dao ra khỏi bả vai tôi nín thở khi thử nghĩ về bước tiếp theo. Tôi sử dụng từ thử vì hệ thống thông báo một việc rất tồi tệ. Báo động. Bạn đã bị trúng độc. Mức độ trúng độc, nặng. Hồi phục tạm thời bị vô hiệu hóa. Thời gian còn lại, 20 phút. Kỹ năng kháng độc và độc tố có hiệu lực. Sát thương mỗi giây được giảm xuống. 10 HP, 6 HP, 6 HP, 6 HP, 6 HP. Được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta cần bình tĩnh và đánh giá. Đừng lo lắng. Hãy tính toán thay vào đó. Mỗi giây mất 6 máu. 60 giây là 1 phút. 20 phút cho đến khi khả năng phục hồi của tôi quay trở lại. 6 HP. 6 HP. Tổng sát thương cho tới lúc đó là 7.000 phút. Liệu khả năng kháng độc có thăng cấp không đây? 6 HP. 6 HP. Bởi vì hiện tại, tôi có thể trụ được 20 phút nhưng cũng chỉ còn lại vài trăm máu. Nếu bị đâm thêm vài lần nữa thì chắc chắn sẽ chết. 6 HP. 6 HP. Hơi thở của tôi kêu xì xì khi vùng bị ảnh hưởng bắt đầu đau nhói và bỏng rát. Vết thương bắt đầu phảng phất làn khói tím. Chất độc trong hạ niềm dường như luôn kiểu thế đúng không? Cảm giác bỏng rát trở nên tồi tệ hơn. 6 HP. 6 HP. Chết tiệt. Tôi đoán lựa chọn an toàn nhất là tăng bịt lên mức tối đa và chờ đợi. Hy vọng khi hồi phục quay lại thì hết độc. Bởi vì tôi tình cờ nhận thấy thông báo hiện lên đã liệt kê chúng riêng biệt. Và không hiểu sao tôi không nghĩ mình sẽ may mắn đến thế. 6 HP. 6 HP. 6 HP. Điểm còn lại, 35, 0, bit, 408, 443, HP tối đa, 8160, 8860, 6 HP. 6 HP. Chương 75. Giáp VSC lòi gà, 2, chương 75, giáp VSC lòi gà, 2, tôi có thể cảm thấy đôi mắt của José Noan nhìn tôi ở trên phố. Hắn có cái nhìn tự mãn đặc biệt dán trên khuôn mặt. Cái nhìn mà chỉ có lũ quý tộc mới có thể làm được. Như thể hắn tin chắc con côn trùng trước mặt hắn tiêu lời rồi. Tốt thôi. Tôi lôi khẩu bạ rủ cả to bằng con khỉ đột ra khỏi inventory. Loại chỉ có thể tồn tại trong vũ trụ hoạt hình như thế này. Bây giờ tôi có thể mong đợi cái này làm được gì ngoài việc gãi ngứa cho hắn. Chả được gì. Nhưng nó làm tôi cảm thấy tốt hơn. Ánh sáng cam và khói đen che khuất tên lõi gạ khi quả bom rơi trúng chính giữa bàn chân hắn cùng tiếng nổ đặc trưng của hắn thì hệ sở vang lên. Dầu Sễ Loan bị nuốt chửng bởi đám đuổi, và mặc dù biết nó vô ích một phần, tôi hy vọng đòn vừa rồi cũng ảnh hưởng nhẹ đến hắn. Nhưng tất nhiên hắn bước ra khỏi đám khói như chưa có gì xảy ra. Bởi vì đó là cách ngày hôm nay diễn ra, và chính xác ngươi làm cái trò đó để làm gì? Dầu Sễ Loan cười. Một đòn tấn công cuối cùng trước khi cục đuôi bỏ chạy. Hay có lẽ ngươi ở lại van xin thuốc giải? Ta luôn yêu thích những màn quỳ lạy cầu xin trong mấy năm vừa qua. Mày biết đấy, em mở ẩn tôi nổ nước bỏ xuống dưới đất, đồng thời vứt bỏ thứ vũ khí vô giá trị khỏi bay. Tao nghe nói hồi trước mày có tới mức tệ như lũ rác rưởi ở Mạ Dị Hệ. Trưởng thành từ nơi tệ nạn như vậy, tới đây mang tới sự cải cách cho nơi này, mày đã làm đất nước này trở nên tốt hơn. Chuyện gì đã xảy ra, một buổi sáng thức dậy và mày quyết định biến mình giống như lũ quý tộc rác rưởi? Tại sao mất bao công gây dựng xong lại đập đi? Cho rõ ràng. Tôi có quan tâm tới câu trả lời của hắn? Một chút cũng không. Tôi đang cố giữ cho hắn sao nhãng trong vài giây để suy nghĩ các lựa chọn khác. Những thông báo 6HV vẫn liên tục tới, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ chạy, kể cả tạm thời trước một tên LV7, kẻ đã giết con chim của tôi. Dù biết trái ác quỷ của hắn có thể làm loạn tâm trí tôi biết rằng ý tưởng về không gian hạn chế coi như bỏ. Chúng ta cần kế hoạch dê may mắn hay, ít nhất là lần đầu trong hôm nay, câu hỏi này chạm đúng chỗ nhột của hắn. Đừng bắt ta nhắc tới lũ thần dân quý giá Jose Loan nói cùng giọng ghê tởm. Một đám dơ bẩn, hay than phiền, vô ơn. Hắn tiếp tục. Ta đã cho xây nhiều trường học và chúng phàn nàn rằng không có việc làm. Ta đã mang bệnh viện về cho chúng và chúng dám kêu cả không đủ nơi chữa bệnh. Phần thân dưới của Jose Loan biến thành màn sương mù dày đặc, làm hắn bay lơ lửng trên không khí bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Một trong những cố vấn của ta từng đến gặp ta và yêu cầu ta, hắn dám yêu cầu ta phải làm gì đó để giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Sao hắn dám? Sao tên sâu kiến nhỏ bé đó dám đòi hỏi bất cứ điều gì ở ta? Ta mang trong mình dòng máu của các vị thần. Vương quốc này là một hố rác bẩn thỉu trước khi ta lên ngôi. Ta đã dành 10 năm để đào chúng ra khỏi cái hố sâu và lũ sâu bọt vô dụng này muốn nhiều hơn. Chúng nên nhớ rằng ai mới là người cầm quyền. Chúng cần được nhắc nhở rằng trước kia chúng có cuộc sống tồi tệ ra sao. Chúng cần biết là ta mới là người cai trị vương quốc này. Nhờ dòng máu của ông nội ta, không kẻ nào dám thách thức quyền trị vì của ta. Ta sẽ ở trên ngai vàng này cho tới khi ta sụt đưa tôi lên phía trước. Chỉ có vài mét, có lẽ không quá 5 mét, giữa tôi và hắn đang lơ lửng trên không trung. Thời gian dường như chậm lại. Thậm chí còn chậm hơn nhờ bũ lệ em 5 mét tay tôi lấy kế hoạch dê ra khỏi ỉn vẹn tỏ dị 4 mét miệng hắn mở to khi hắn khạc nổ và nói say sưa 3 mét tôi đưa trái ác quỷ chim tờ cạn lên trước. Đôi mắt hắn nhanh chóng nhận ra đó là gì. 2 mét hắn biết chỉ cần liếm phải nó thôi cũng tương đương với án tử. 1 mét những miếng thịt đầu tiên của quả ổi nhiều màu lướt qua mép môi hắn. Quai hàm của hắn bốc hơi thành làn khói xanh. Thất bại, kế hoạch thất bại và cơn giận dữ của tôi lại bùng lên. Tôi ngã nhào trên con đường đất khi sự thất vọng tràn ngập tâm can. 6HV. 6HV. Khốn nạn. Nắm đấm của tôi nện xuống đất. 6HV. 6HV. Chút nữa thôi 6HV. 6HV. Phút. 6HV. 6HV. Câm mồm hệ thống. Làn xương lại bao quanh tôi và tôi nhanh chóng đứng dậy ném trái ác quỷ về ỉn bẹn tỏ gì. Cơn mê sảng nhận thức về sức mạnh của lọ di ạ đang cố xâm nhập khiến tôi nhảy đi để trốn thoát. Một cơn co thắt do chất độc tích tụ làm cơ bắp của tôi run rẩy thành thử làm cú nhảy bị lỗi. Gập bộ quá thấp và Jose Loan dễ dàng điều khiển làn xương tiếp tục giữ tôi bên trong. 6HV. 6HV. Tôi thử gập bộ lại lần nữa, lần này thành công nhưng phương hướng thì hỗn loạn. Tôi có biết mình đi tới đâu trong sương mù, tôi không thể cứ ở trong đây. Thêm 2 lần gập bộ nữa và tôi lao thẳng vào tường. 6HV. 6HV. Người đang chết dần chết mòn, hỡi tên thợ săn tiền thưởng thấp kém. Giọng nói có vẻ buồn chán. 6HV. 6HV. Chết chết tiệt, hắn nói đúng. Đây có thể chỉ là tác dụng của đống xương mù ngu xuẩn này nữa. Bây giờ tôi đã nhận thức được điều đó, tôi có thể phần nào chống lại nó. Nhưng chất độc có tác dụng phụ của riêng nó. Những tác dụng khác ngoài việc rút máu của tôi xuống. Co giật. Mất phối hợp động tác. Mắt mở khác những thứ như chết tiệt. Tập trung. Kháng cự. Tránh xa hắn ra. Đó là một thủ đoạn hay mà suýt nữa ngươi đã giết được ta. Ta công nhận điều đó. Tên này bắt đầu cười khúc khích. Hãy ngẩng cao đầu đi tên thợ săn thấp kém. Có thể trong tiếp sau việc này sẽ dạy ngươi rằng đừng có mà nhắm mục tiêu quá xa vời. 6HV. 6HV. Tiếp sau. Lời nói của hắn làm cho tôi điều gì đó để tập trung vào. Một chiếc phao cứu sinh để bám vào khi đầu tôi bắt đầu quay cuồng và những vòng đen đen khó chịu len lỏi vào mắt tôi. Đúng thế. Tôi vẫn còn 3 mạng 6HV. 6HV. Chúng ta có thể giết hắn ở mạng tiếp theo hoặc mạng sau nữa. 6HV. 6HV. Tôi đã biết hắn có thể làm những gì. Chúng ta sẽ giết được hắn ở lần tới. 6HV. 6HV. Vấn đề là 6HV. 6HV. Đó là thứ mà kẻ thất bại sẽ nói. 6HV. 6HV. Và hôm nay tôi sẽ không chịu thêm mất mát nữa. Cơn đau tàn phá cơ thể tôi khi tôi nắm lấy thứ thần bí trong cơ thể và bắt nó khuất phục. Những mũi kim về tâm hồn đâm vào người tôi khi những quy luật của thực tại chống trả. Ý chí của thế giới VS ý chí của một người báo động. Lỗi. Hệ thống ngoại lai được phát hiện trong cơ thể người sử dụng. Hạ kỳ vũ, tôi bỏ qua thông báo. Tôi mặc kệ hậu quả tất cả những gì tôi cần. Tất cả những gì tôi cần trước khi chất độc ngấm sâu vào tôi hơn nữa. Tất cả những gì tôi cần. Là một đòn chí mạng chân tôi có thắt khi tôi ép nó bay tới nơi phát giọng nói ở trong xương. Tay tôi chạm vào một thứ gì rắn và đột nhiên tôi thấy mình lơ lửng ngay trước mặt ngu ngốc của Edmund. 2 nắm đấm đen bóng chỉ vào mũi và mắt hắn khiến tên vua hoảng hốt. Chờ đã đợi từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm của tôi. Cơn giận bùng nổ giờ Hawker Uhogan. Hiệu quả là ngay lập tức. Máu phun ra từ mọi lỗ trên mặt của em mờ ẩn nó vượt ra ngoài khuôn mẫu của đôi mắt trắng dã và chảy máu mũi lân tuần. Tên vua rác rưởi này không có khả năng phòng thủ, không có sức chống đỡ. Hắn chắc hẳn chưa từng bị thương kể từ ngày hắn ăn trái ác quỷ. Những màn xương xoáy quanh chúng tôi kéo dài thêm vài giây trước khi tan biến nhưng người tạo ra chúng không trụ được lâu như vậy. Hắn chết trước khi trọng lực kéo hắn xuống đất. Đỉnh hơi thở của tôi đứt quãng và run rẩy ngay khi cửa sổ thông báo hiện lên. Với chút sức còn lại tôi nghiêng đầu để đọc nó. Với đôi mắt từ từ nhắm lại, tôi chậm chạp trong việc đọc. Đây không phải là những gì tôi mong đợi. Do liên tục tiếp xúc với độc, khả năng chống lại chất độc và độc tố của bạn đã tăng lên. Sát thương mỗi giây giảm xuống, 6 HP, 5 HP. Một tiếng cười thoát ra khỏi tôi ai ngờ được chứ. Kỹ năng này có thể lên cấp. Ở tật buồn cười tôi đã đùa về việc này vừa nãy. Tôi từ từ quay đi, quyết tâm chấm dứt cái ngày tồi tệ chết tiệt này thì bị sự mệt mỏi đập vào tương tự như mang chiếc mỏ neo hàng chục tấn trên vai tôi khuỵu xuống. Ba phát rổ cụ ố gẳng. Độc. Ép bản thân sử dụng hạ kỳ. Làm toàn bộ cơ thể hoàn toàn kiệt quệ đừng. Tôi cố gắng lẩm bẩm một cách yếu ớt, đôi mắt ngày càng nặng trĩu. Không thể ngất bây giờ, giờ là lúc tồi tệ nhất. Tôi cố gắng ép bản thân bước đi. Rắc mày đừng hỏng, mày đừng chương 76, hoán bẹt chương 76, hoán bẹt mắt tôi mở to. Đây là đâu? Tôi đang ở trong một căn phòng. Tường màu nâu, chăn mềm mại. Một cabin tôi gạt chăn sang một bên thì cảm thấy rung lắc nhẹ. Một sự lắc lư quen thuộc. Sóng. Tôi ở trên tàu. Tàu của ai? Bằng cách nào tôi? Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy giọng nói đầy sự tức giận làm tôi bật dậy khỏi giường. Có ba người đang ở trong căn phòng này. Một người lạ mặt cao bất thường với khuôn mặt góc cạnh mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây và đôi mắt bị che khuất bên dưới chiếc mũ hiệu cao cổ. Tôi ghi nhớ tên cùng cấp độ của anh ta rồi tập trung vào hai khuôn mặt quen biết. Hắc, khoanh tay đứng dựa vào bức tường bên trái, vẫn gắt gỏng như ngày nào. Và Bùn Mì Rô, người đang ngồi ghế ngược, tựa người vào lưng ghế với vẻ mặt không vui. Miệng tôi khô khốc, môi thì nước nẻ, người đàn ông đội mũ hiệu cao cổ, rõ rở, lặng lẽ đưa một chai nước. Tôi bất tỉnh bao lâu tôi hỏi cậu biết đấy, Sở Phạ Dạo, cậu rất là may mắn. Bùn Mì Rô ngắt lời tôi. Cậu làm ơn có thể tưởng tượng điều gì xảy ra nếu chúng tôi chậm trễ tới cứu cậu co. Nhờ hắc cùng bốn đặc vụ khác của chúng tôi phải trợ giúp việc đem mẹn, thú cưng của cậu lẫn cậu ra khỏi thành phố. Xem xét rằng quân cách mạng chỉ có 5 người ở nạ hủ hoán để bắt đầu, chúng tôi sẽ gần như mù thông tin về những gì đang và sẽ diễn ra tại đây trong vài tuần tới. Hẳn là khoảng thời gian hỗn loạn đối với vương quốc không hơn không kém. Một cơn giận dữ trong tôi tuôn trào khi nhắc tới hai chữ thú cưng. Tôi định mở miệng hỏi thì Bùn Nhi Dô đã đọc được suy nghĩ của tôi. Người của tôi đã chôn cất tạm bợ nó gần con sông ngay bên ngoài các bức tường của thủ đô. Hắc may mắn cho cậu quyết định mang xác con chim nặng hơn 100 kg ra khỏi thành phố, nhưng cậu có thể mong đợi 5 người đang chạy trốn mang nó tới tận bờ biển. Tay tôi nắm chặt khi Kiwi bị gọi là xác chết. Tấm ga trải giường nhăn lại giữa các ngón tay của tôi, nhưng tôi nuốt xuống mọi lời cay đắng. Tôi biết tại sao anh ta tức giận. Thế nhưng tôi không xin lỗi. Thằng khốn đó đã giết bạn tôi. Tôi sẽ ngồi suốt nghe những lời trách mắng. Tôi biết tôi đáng bị như vậy. Nếu như vậy đã là khó nghe với cậu, nếu cậu muốn phản đối rằng tôi sai Bùn Nhì tiếp tục, thậm chí không cố gắng che giấu sự bất mãn nữa. Vậy thì cậu nên không nên chạy đi để hành động như một kẻ mất trí khi chúng tôi đặc biệt thuê cậu làm việc. Chỉ Wilmer và tôi đều nghĩ rằng chúng tôi đang làm việc với dân chuyên chứ không phải bàn tay của George đặt lên vai Bùn Mì Rô, ngăn cản bất cứ điều gì khác có thể được nói. Người khổng lồ im lặng cho đến nay quay về phía tôi và đưa ra một nụ cười yếu ớt. Xin hãy tha thứ cho cộng sự của tôi. Mấy ngày hôm nay quả là căng thẳng. Bộ chỉ huy đã quyết định đẩy mạnh một số hoạt động trên toàn cầu sau sự sụp đổ của NES Lobby và kết quả ban đầu kém hơn chúng tôi mong đợi. Tin tức về chiến thắng tỷ hựa hải của cậu, thắng mà tổn thất to lớn như đua, ở Dạ Tợ Dần là một trong những loạt những khó khăn mà quân cách mạng phải chịu. Bùn Nhì bình tĩnh gỡ tay rót giờ ra khỏi vai rồi đứng thẳng lên. Hít một hơi dài qua mũi, anh ấy lấy lại sự cân bằng của mình và trở lại với một số nỗ lực trở lại tính cách lạnh lùng khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi đã nói chuyện với chỉ huy và ông ấy muốn tôi truyền đạt rằng tôi đang trích dẫn lời ngài ấy bất chấp những trục trặc cậu đã hoàn thành nhiệm vụ nên tôi cũng giữ lời hứa. Một món nợ ân tình khi cậu cần trợ giúp. Còn hiện tại, khoảng 2 giờ nữa con tàu này sẽ gặp giờ răm nở của cả. Họ giam giữ những kẻ phản bội cho phiên tòa quân sự sắp tới trong khi chúng ta hướng tới Eat Blue. Đến đó từ từ đã nào tôi chen ngang, sức chịu đựng đã đạt tới sự giới hạn. Tôi xin lỗi vì nhiệm vụ có được êm đềm như anh muốn. Tôi muốn nói là vào thời điểm mẹn phá cửa thì bí mật của chúng ta đã bị phá sản, đặc biệt khi hắn đề cập tới quá khứ của hắn cùng Hắc trước mặt đám đông. Tôi sẽ không xin lỗi về lý do tại sao tôi lại đi làm hỏng kế hoạch, tôi chỉ nói xin lỗi vì làm anh khó xử. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, mấy người nghĩ gì sao khi lại mang tôi đi cùng tới Eat Blue? Hắc căn nhằn từ góc phòng. Cậu vẫn chưa nắm được tình hình của bản thân rắc. Cậu thực sự nghĩ rằng chỉ vì Jose Noan bị ghét bỏ bởi người dân của hắn mà chuyện này sẽ chìm. Giang hậu quả sẽ rất thấp. Cậu đã giết một vị vua. Một người cai trị được chỉ định của một trong 179 quốc gia tạo nên chính phủ thế giới. Hơn thế nữa, cậu đã giết một lò di ạ bằng tuyệt kỹ mà tất cả mọi người đều bất ngờ khi cậu biết. Hay cậu quên rằng cậu đã hét to tên tuyệt kỹ này ra cho cả thế giới nghe. Và tôi có thể hiểu được một thợ săn tiền thưởng bằng cách nào đó có thể vô tình học được sổ hoặc gặp tổ nếu may mắn. Đó là lý do tại sao ngài ấy thuê cậu. Nhưng ai ngờ cậu biết cả rổ cụ ổ gẳng thứ mà chúng tôi còn tưởng chỉ có trong lời đồn thổi. Nếu có phải nhờ các hành động trước đây, ai cũng nghĩ cậu là đặc vụ ngầm xịp hợp ổn. Ông bạn người cá lắc đầu để lấy lại sự tập trung.
Sao cũng được. Bí mật của cậu là của riêng cậu. Chúng tôi có quyền tra hỏi quá khứ của cậu.
Sau đây là phần tóm tắt tình hình. Một tuần trước, không ai bên ngoài sắp thở bờ lu biết cậu là ai. Ngoại trừ số ít người biết lật tờ báo qua trang nhất. Bây giờ, mọi người đã thấy cậu sử dụng hạ kỳ kết hợp với các tuyệt kỹ của hải quân bên ngoài gờ răng lái nạ để giết một người có quan hệ với thiên long nhân ở mạ gì hết rồi. Không có gì ngạc nhiên nếu ngũ lao tinh nhắc tới cậu.
Khi học nói, khuôn mặt của tôi bắt đầu tái nhợt khi những sự thật được trình bày trước mặt tôi.
Điều đó không thể đúng.
Phải không?
Thằng khốn đó chỉ là kẻ được chỉ định. Hắn thậm chí còn có phải là thiên long nhân.
Hắn là.
Một sự sao lãng dễ chịu khi một tiếng gõ mạnh làm gián đoạn chúng tôi. Lại thêm nhà cách mạng khác bước vào, đưa tay ra chảo bùn Nizo và đem cho anh ta sớp tài liệu. Người đàn ông tóc xoăn này nhanh chóng xem chúng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Các chiến hạm của phó đô đốc giả Mạ Cạ Di và Lạc Thực vừa băng qua cảng Bent để tiến vào Sutter Blue. Điều mọi người lo lắng đã xảy ra. Vùng biển này có còn an toàn cho cậu nữa?
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Anh đang nói đùa.
Tôi nghĩ về Kỳ Vũ Dung,
về Baker, Di Cả và Diệu Phong. Điều này sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào?
Họ không thể đưa tận hai phó đô đốc đi săn đuổi tôi.
Tôi nghĩ về những hải quân mà tôi từng kết bạn mọi gì
cô, à lạ.
Họ sẽ nói gì nếu tôi gặp lại họ?
Phó đô đốc là thuộc tộc khổng lồ nữa.
Tôi nghĩ lại về những lần tôi từ chối gia nhập hải quân.
Tôi nghĩ về tổng tư lệnh công thất vọng và bực bội ngồi trong văn phòng làm việc, coi tôi như một trường hợp không thể cứu vãn.
Người cách mạng phát ra chàng cười co vui hài hước chút nào trước biểu hiện của tôi.
Và bây giờ cậu đã hiểu. Như cộng sự của tôi vừa nói tuần trước hầu như không ai bên ngoài vùng biển này biết cậu là ai.
Anh ta đưa tờ giấy thứ nhì cho tôi xem.
Một tờ giấy mà tôi bây giờ mới nhận ra nó có màu nâu.
Toàn bẹt ý hót giờ ạ lỉ vợ mồ nạc kỳ nờ rắc mặt cầm tì, 230 triệu giờ này ngày mai.
Anh ta tiếp tục.
Sẽ không có người nào trên thế giới này có biết.
Chương 77, mất phương hướng chương 77, mất phương hướng tôi nằm dài trên giường.
Những sợi râu lợm chậm chưa cạo chạm vào gối khi tôi trở mình.
Tôi thậm chí không buồn ngủ.
Mặt trời vẫn cao ngất trên bầu trời.
Tôi chỉ mệt mỏi vì mọi người nhìn tôi.
Mệt mỏi vì cách họ suy nghĩ về tôi.
Tự hỏi tôi đang che giấu điều gì.
Monaki nở rắc mặt cờ.
Biệt danh ngu ngốc, ngớ ngẩn.
Tôi không quan tâm tới việc nó nghe thuận hay không.
Trong một thế giới mà có những biệt danh như hiệp sĩ của biển cả cờ đỏ chiến binh tàn sát mồ nạt kỳ nở tuổi quá tôi thở dài buồn bã.
Mình đi phàn nàn về cái lý do vớ vẩn.
Đó có phải là điều khiến mình khó chịu?
Họ đã truy nã tên tôi.
Mồ nạt kỳ nở rắc cờ.
Không phải rắc sở bạ dạo.
Những câu chuyện về rắc sở bạ dạo vẫn đang được truyền miệng khắp Sutter Blue.
Mặc dù khuôn mặt của anh ấy không được nhiều người biết đến, nhưng tên của anh ấy thì có.
Sở bạ dạo và con chim đáng tin cậy của mình luôn luôn sẵn sàng hành động.
Là ác mộng của cấp biển ở khắp mọi nơi.
Người bạn của hải quân.
Chiến đấu vì nhân dân.
Tất cả những từ hoa mỹ dành cho người anh hùng còn về gã tên Giáp Mặt Cờ này tôi chắc rằng bạn đã đọc bài báo.
Mọi người trên thế giới đều đã đọc.
Giáp Mặt Cờ là một đặc vụ xịp hở tồn bỏ trốn.
Hắn ta phản bội chính phủ.
Hắn đã ám sát một vị vua có uy tín theo cách cực kỳ tàn bạo.
Ngay cả bức hình truy nã cũng thể hiện sự lừa dối và không đáng tin cậy.
Hắn là kẻ tượng trưng cho từ phản bội.
Có lẽ nếu thế giới may mắn, Sở Bạ Dạo sẽ đến và xử gã xấu xa này.
Đó chính xác là những gì hắn xứng đáng nhận được.
Tâm trạng của tôi lại sa sút.
Chỉ để làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi khá chắc chắn rằng 99 hải quân sẽ tin điều này.
Tại sao không?
Chỉ những viên chức cao cấp nhất của chính phủ thế giới mới biết đó là lời nói dối.
Một câu chuyện hợp lý để loan cho dân chúng.
Tất cả những ai là phó đô đốc trở xuống.
Họ thậm chí không có nghi ngờ gì.
Một tên chạy loanh quanh làm loạn bằng thức.
Hắn là cựu xịp hợp tổn.
Hoàn toàn hợp lý.
Thật ra nó cũng khá buồn cười.
Theo một cách đảm đạm, chán nản.
Tôi cuối cùng cũng chấp nhận cái tên gọi rắc sở bạ dạo và bắt đầu tự gọi mình như vậy, bắt đầu nghĩ về mình như vậy, và bây giờ tôi sẽ khá là khó khăn để thuyết phục mọi người rằng tôi là ai.
Tôi không có suốt tơ sở bạ dạo làm bằng chứng thế giới đã nhìn thấy khuôn mặt tôi trên tờ truy nã.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà.
Không biết mọi gì đã biết chưa?
Liệu họ có nhận được tin tức trong chương trình huấn luyện không?
Nó được cho là khá tuyệt mật.
Tôi không lỡ ông ấy bị đuổi chỉ vì quen biết với mình thì sao?
Hay vì đã cố gắng lên tiếng bảo vệ tôi khi ông ấy nhìn thấy tờ truy nã?
Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy mất cả sự nghiệp vì chuyện này?
Hoặc bị chỉ định tới nơi nào đó nguy hiểm.
Ông ấy sắp có thêm đứa con nữa.
Càng lúc càng bi quan.
Tôi mở lại các thông báo mà tôi đã thu nhỏ trong vài ngày qua.
Nhìn chằm chằm vào chúng một lần nữa như thể tôi đột nhiên có động lực để thực sự làm điều gì đó với chúng.
Nhưng không hai màn hình thông báo màu xanh nhạt này không khuấy động bất cứ điều gì trong tôi.
Chỉ là sự nhàm chán.
Hay sự thờ ơ bạn đã đạt đến LV87.
Bạn có 460 điểm để sử dụng.
Tôi nhìn vào bằng ánh mắt lửa nhát.
Hoàn thành nhiệm vụ 1 tỷ bờ gì là mục tiêu của tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi đổ máu vì nó. Tôi dựa trên các quyết định quan trọng xung quanh nó.
Và giờ đây, mẹng đã chính thức được bàn giao và tôi gặt hái thành quả tôi chả cảm thấy gì hết.
Rất nhiều điểm tôi không quan tâm.
Tôi nhìn sang thông báo thứ nhì nó không tốt hơn.
Sự khác biệt duy nhất là thay vì thờ ơ, tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi ghét những điều nhảm nhí khó hiểu.
LUG 77, 102, chúc mừng.
Bạn đã đạt 100 LUG.
Vui lòng chọn một trong các bậc sau một.
Bậc xì ngóp hỉ vần cơ thể của người dùng sẽ được hiệu chỉnh lại cho phép tích hợp nhiều hơn với các hệ thống địa phương 2.
Hệ nệ mỹ hóc the gột cơ thể của người dùng sẽ được hiệu chỉnh lại cho phép tích hợp nhiều hơn với các hệ thống địa phương có tiếng gõ cửa. Tôi thở dài vây tay tắt thông báo. Khi không có tiếng mời vào, cánh cửa mở ra và rót giờ bước vào với một nụ cười cùng khay thức ăn trên tay. Chào Jack. Anh ta chào thân mật. Tôi nghĩ tôi có thể mang cho cậu thứ gì đó. Chúng tôi không thấy cậu vào bữa trưa hôm nay hoặc bất kỳ lúc nào khác. Tôi đưa ra cái gật đầu nhẹ nhàng. Tôi thà tiếp tục bị bỏ lại một mình nhưng không có cách nào tranh cãi với Roger. Anh ta quá tốt bụng. Giọng nói nhẹ nhàng của anh ta kết hợp với cái mũ hiệu cao cổ trông ngớ ngẩn mà anh ta luôn đội làm tôi không thể không bật cười. Anh ta thực sự làm cho việc ủ rũ trong phòng của tôi trở nên khó khăn. Bát nước hầm được đặt trên cái bàn nhỏ bên giường. Cậu đã suy nghĩ gì về lời đề xuất của Bùn Ni chưa? Anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi biết những ngày qua đã nặng nề với cậu, nhưng sẽ tốt cho sức khỏe nếu cậu nghĩ về tương lai một chút, cậu không nghĩ vậy sao? Nụ cười nhuyễn miệng cười của tôi bực tức, điều mà Rốt giờ nhận thấy nhưng không nói gì. Tôi đã nghĩ về nó, Bùn Ni Dô không thích tôi lắm. Không hề thích. Tôi có thể thấy điều đó rõ như ban ngày ẩn sau giọng điệu ám ảnh về công việc của anh ta. Nhưng anh ta nghĩ rằng quân cách mạng có thể dùng tôi. Chỉ cho tôi những vấn đề cần một công cụ cùn để làm cho chúng biến mất. Sử dụng từ ngữ của chính anh ta từ vài ngày trước, búa tạ thay vì dao mổ. Tôi cũng có ấn tượng rằng anh ta nghĩ chỉ vì họ đón nhận tôi thì tôi sẽ cảm động và trở thành thành viên của họ. Jack Parker, kẻ mới nổi, tân binh mới nhất của quân cách mạng. Mơ đi. Chỉ vì bây giờ tôi là một kẻ bị truy nã không có nghĩa là tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để lật đổ các chế độ hoặc thúc đẩy dân quân. Mọi lời tôi nói với Lâm khi chúng tôi nói chuyện qua ốc xin truyền tin vẫn còn đó. Ý kiến của tôi có gì thay đổi? Thấy sự im lặng của tôi còn lâu mới kết thúc, rót giờ gật đầu tạm biệt trong im lặng và rời khỏi căn phòng nhỏ chật hẹp. Khi anh ta rời đi, tôi quyết định chuyển sự chú ý của mình sang điều duy nhất dường như cho phép tôi tỉnh táo suốt hai ngày nay. Giải mã văn bản bô nẹ lịp hở trong nhật ký của tôi. Tôi đã chọn cuốn thứ 3 của ngôn ngữ cổ đại làm phần thưởng cho nhiệm vụ 1 tỷ bạc gì. Bỏ qua hai phần thưởng khác trong hộp quà bí ẩn gồm rẻ rẹt đi ổ cùng tập tài liệu nghiên cứu về mối quan hệ giữa các trái ZOAN và các vật thể vô tri. Cho đến giờ tôi không thể nói là hài lòng mặc dù thực sự tôi đang mong đợi gì. Tôi đã mở khóa các chữ cái ZG, KR và khả năng nhận dạng số. Tôi đọc lướt qua lần nữa rồi cáu gắt. Chuyện này thật vớ vẩn. Dù mở khóa được 11 chữ cái nhưng hầu như chả đọc được cái mẹ gì. R khá hữu ích. Và G cũng xuất hiện vài lần. Nhưng G và K thì vô dụng. K chỉ xuất hiện một lần và G thì không xuất hiện lần nào. Con số tôi cũng không biết tôi phải mở khóa số. Tôi nghĩ tôi có thể cố gắng tạo ra thú vui trong việc này, nhưng chỉ có vậy thôi. Nếu tôi có chiếc máy tính cũ, có lẽ tôi có thể làm được gì đó. Hoặc tốt hơn là có thể tìm một chương trình nào đó giải mã hộ. Tuy nhiên, giờ ở đây tôi thực sự không có được bước tiến triển nào hết. Tôi đóng cuốn nhật ký và đặt nó vào nơi an toàn. Đầu tôi lại đặt vào gối và cố nhắm mắt lại mặc cho ánh nắng vẫn len lỏi vào. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn trong vài giờ nữa. Hoặc là mai mặc dù tôi nghi ngờ nó có tác dụng. Chương 78, cú hích chương 78. Cú hích tối hôm đó mắt tôi mở to cảm giác ngứa gian đang bỏ xuống lưng tôi. Mọi giác quan đều run lên báo động. Nó giống như cảm giác mà bạn biết rằng có trộm đang ở tầng dưới nhà bạn. Đó là khi tôi nhận thấy con tàu không di chuyển nữa, sóng vẫn đánh bình thường một cửa sổ thông báo hiện lên nhưng lại không giống như mọi khi này. Dậy đi anh bạn buồn rầu. Tôi thậm chí không có thời gian để nhìn kỹ vào nó. Vào lúc tôi định mở miệng, thông báo thứ nhì hiện lên. Chúng ta nên nói chuyện và cái thứ ba tôi đang ở phòng bếp ở một thời điểm khác trong cuộc đời. Tôi y có thể đã lao ra ngay khỏi cửa mà không cần mang giày. Tuy nhiên, hôm nay một tin nhắn như vậy không gây ra sự vội vàng. Nó gây ra sự lo lắng. Nó gây ra mồ hôi tay. Nhưng nhất định không nổi. Tôi chậm rãi mặc quần áo. Dành thời gian làm mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất. Bước ra ngoài gặp người gửi tin với tốc độ chậm hơn nữa. Mọi người đều tỉnh táo, bất động. Đại dương xung quanh vẫn chuyển động, gió biển bất thổi, nhưng con tàu thì không. Mọi thứ trên tàu đều bị đóng băng trong thời gian. Những bước chân bất an của tôi xuống cầu thang. Một phần của tôi cân nhắc không mở cửa nhưng một phần can đảm hơn nói rằng tôi không được hèn nhát. Sự sợ hãi tràn ngập khi tôi vượt qua rào cản cuối cùng có ghi phòng ngăn và tìm thấy một căn phòng tối tăm, nơi một chiếc đèn đơn chiếu sáng trên chiếc bàn gần giữa dưới ánh sáng vàng là một người đàn ông trong bộ vest đen với cái đầu phình to như phim hoạt hình. Một chiếc khăn quàng cổ trắng che khuất cổ, ngoài ra ria mép cùng tóc của người này bằng cách nào đó còn đen hơn cả bộ vest. Trên đầu người này chỉ hiện tên không hiện lẹ và hay bất cứ gì khác, tổ mạ tổ gang A-Zắc. Cậu đây rồi. Vào đi, vào đi. Người đàn ông nói với một cử chỉ vui vẻ cùng cái miệng đang ngai. Hy vọng cậu không phiền nếu tôi ăn một con dao cưa qua cưa lại khi anh ta cắt miếng bít tết. Thực sự chưa có cơ hội ngồi ăn kể từ bữa sáng. Ngôn ngữ cơ thể người này đều bình thường nhưng như vậy thì càng tồi tệ hơn. Ôi thôi nào, không cần phải sợ như sắp kẻ ra quần đâu. Anh ta cười đùa khi tôi ngồi vào chỗ. Thử món khoai tây tỏi đi. Anh ta đưa cái đĩa lên trước mặt tôi, đột nhiên món ăn hiện ra trước mắt. Nó cực kỳ tuyệt vời cái. Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng và tôi cố gắng phát ra. Cái? Quái gì đang diễn ra vậy? Tô mạ tổ gang mất một lúc để ăn rồi lau miệng bằng khăn ăn. Nào nào anh ta khiển trách.
tôi nghĩ cậu biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.
Tôi là người đó. Nhân tiện thì cập nhật luôn nhiệm vụ có mặt tôi. Phần thưởng khác sẽ được thay vào bù cho cậu.
Điểm.
Một nhiệm vụ đã được cập nhật.
Nhiệm vụ, cứu bà tổ lơ mẹ Kuma.
Chưa bao giờ cụm từ nói dễ hơn làm lại phù hợp đến thế.
Phần thưởng, thăng 10 cấp ngay lập tức, 200 lưu cờ và cuộc gặp với Admiral In cập nhật, bạn đã bị hích.
Cuộc gặp của bạn diễn ra ngay bây giờ.
Tôi nhìn chằm chằm
cái thông báo này một lúc lâu.
Tuy nhiên cuối cùng nó nói tôi bị hích có nghĩa là gì?
Ừm. Tô Mạ Tổ sảng khoái khi uống ngụm rượu màu tím.
Chúng ta sẽ nói về nó trong giây lát.
Đây rắc, cậu thực sự phải thử thứ này, anh ta nhấn mạnh rồi rót cho tôi một cốc.
Tôi đã sao chép nó trực tiếp từ trong kho của tư lệnh Ngọt Sơ Mụt. Chất lượng không thể chê vào đâu được.
Tôi thể là cậu chưa bao giờ thưởng thức loại rượu ngon đến như thế.
Trước tiên, tôi muốn hỏi cậu cảm thấy thế nào về hệ thống gamer.
Các chỉnh sửa của tôi có gây ra vấn đề gì cho cậu không?
Chỉnh sửa?
Tôi hỏi.
Tô Mạ Tổ trở lại với món bít tết.
Thì tôi đã loại bỏ khá nền tảng cốt lõi,
làm lại hệ thống một chút.
Anh ta nói giữa các lần ngay.
Cơ thể game thủ với tâm trí game thủ quá nhàm chán.
Thay vào đó, tôi cho cậu 5 mạng sống.
Tôi nghĩ thế là công bằng.
Một nụ cười xen lẫn sự bực tức và vui vẻ xuất hiện.
Và đó còn chưa phải tất cả, để tôi nói cho cậu nghe.
Làm cho thời gian hoạt động ở thế giới này như cách tôi muốn.
Khó, cực kỳ khó.
Một số thử nghiệm đầu tiên của tôi hoàn toàn là thảm họa.
Cậu có biết khó khăn cỡ nào khi tua ngược thời gian một phần nhỏ của vũ trụ mà không làm ảnh hưởng tới phần còn lại không?
Sau đó, chỉ kích hoạt khi cậu chết.
Đó quả thực là thách thức.
Tại sao ý tôi là tại sao anh lại chọn anh ta cắn một miếng?
Chọn cậu.
Xong chỉ vào tôi.
Đó luôn là câu hỏi đầu tiên đúng không?
Cha, tôi sẽ nói với cậu những lời tương tự mà tôi đã nói với những người mà tôi đã thả xuống thị trấn Hạ Lệ và Hệ Sơ Rột.
Tôi chọn cậu khi cậu chết vì lý do tương tự khi người ta nghịch sợi dây chun để trên bàn.
Hoặc lý do người ta dẫm chết, con bọ đang đi qua giày của họ.
Cùng lý do bạn nhặt rác trên vỉa hè để vứt đi hoặc lý do bạn thay đổi món ăn bạn sẽ gọi ở nhà hàng vào phút chót.
Tô Mạ Tổ giang rộng tay, vừa nhai vừa cười.
Ý thích bất chợt.
Sự bốc đồng.
Khoảng khắc thất thường thoáng qua.
Không có kế hoạch tổng thể hay kế hoạch vĩ đại nào.
Ý nghĩ bất chợt của một cá nhân buồn chán đã tồn tại quá lâu.
Anh ta bắt đầu dùng ngón tay vệt vào ít nước sốt còn lại sót trên đĩa.
Nhân tiện, tôi không theo dõi cậu mọi lúc.
Trong trường hợp đó là điều cậu lo lắng.
Tôi chỉ thỉnh thoáng ghé vào ngó cái.
Phải rồi, cậu chắc chắn là người vui nhộn.
Lần cuối cùng tôi quan sát cậu là lúc cậu từ chối lời mời của Mr. 6, nó làm tôi cười chảy nước mắt.
Vậy,
tôi hỏi thêm,
anh là một vị thần.
GFF thở Tô Mạ Tổ phá lên cười, suýt bị sặc trong khi uống rượu.
Thần?
Không không,
tôi chỉ ở trên cậu vài nấc thang thôi.
Mỗi vũ trụ đều có một vài cách gần để đi lên nấc thang tiếp theo.
Tôi xuất thân ở giờ cờ,
lớn lên ở bẩn tạ bẩn.
Chắc cậu đã biết khi tôi thêm từ sở thịt phót sở vào trong một trong những cái cậu.
Luôn luôn phải nhớ về cội nguồn đúng không?
Nếu muốn nói chuyện với các vị thần, hãy đi tìm linh ngục.
Còn tôi?
Không.
Không 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 không.
Cảm tôi tỉ lên tay khi tôi cố gắng giữ sự tập trung.
Câu hỏi?
Có quá nhiều câu hỏi làm tôi có biết phải hỏi gì trước hay nói gì.
Đúng rồi, thích hợp.
Tôi cần phải hỏi câu hỏi thích hợp trước.
Chúng ta có thể quay lại lý do tại sao anh lại hiện thân.
Tại sao lại là bây giờ?
À.
Tô Mạ Tổ ngồi thẳng dậy và dọn dẹp đống bừa bộn xung quanh.
Đã đến lúc nói chuyện chính.
Tôi cảnh báo cậu rằng hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
Cậu thực sự sẽ không thích nó đâu.
Anh ta bắt đầu.
Câu hỏi.
Ai là nhân vật chính của cái mà bạn gọi là Hoàn Tỷ Hệ Sơ?
Tôi nhíu mày.
Đây là câu hỏi mèo.
Mọi người đều biết câu trả lời.
Phi.
Chính xác.
Anh ta xác nhận.
Mọc Kỳ.
Dên Phi.
Cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng với trái tim nhân hậu.
Thực sự đặc biệt.
Ngay cả khi cậu có thể nhảy qua các vũ trụ khác nhau như tôi, cậu không gặp nhiều người như cậu ấy đâu.
Tôi không ngạc nhiên khi bản đảo ngược của tôi đã trở nên ám ảnh bởi cậu ấy.
Ám ảnh quá mức.
Hy vọng cậu có thể giữ bí mật vì điều này khá là rắc rối.
Cái gì của anh?
Bản đảo ngược của tôi.
Tô Mạ Tổ lặp lại.
Ừm, đó có phải là thuật ngữ tốt nhất?
Nó không phải là kiểu phiên bản ác với phiên bản tốt hay bất cứ gì tương tự.
Là có hai bọn tôi hoạt động trong thế giới này.
Mặc dù vậy cách làm của chúng tôi khác nhau.
Tôi không can thiệp, nếu tôi thả ai ở đâu đó, tôi để họ làm gì tùy thích.
Tôi không thao túng, điều khiển sự kiện.
Hoặc cố gắng kiểm soát những thay đổi.
Và tôi không hích.
Hắn thì.
Thứ quen thuộc làm tôi nheo mắt lại.
Câu hỏi hai Tổ Mạ Tổ giơ ngón tay lên cao.
Trong biến thể của hắn thì Hệ Sơ mà cậu đọc, biến thể mà người đàn ông tên hệ Lì Chỉ Dồ ODA sáng tác trong thế giới gốc của cậu, nhân vật nào có mặt trong mọi ác?
Không phải nhân vật chính.
Không phải nhân vật phản diện.
Nhưng ai đó luôn ẩn nấp theo dõi ở phía sau mỗi chuyện diễn ra.
Một chút hoài nghi hiện lên trên mặt tôi.
Anh muốn nói.
Sự hoài nghi lan vào lời nói của tôi.
Đây không phải là một trò đùa phải không?
Liệu anh muốn đề cập đến?
Vẹn đạm mạn.
Chính xác.
Tô Mạ Tổ cười khúc khích, mặc dù lần này tiếng cười khô khan và không có chút vui vẻ nào.
Một cái đầu gấu trúc.
Rõ ràng là vô lý làm sao.
Tôi có thể nhịn được cười.
Mà thôi, hình dạng của tôi khi ở chiều không gian này có một cái đầu giống như quả cà chua, nên hắn có thể cười nhạo tôi theo cách tương tự.
Vị khách của tôi trở nên nghiêm túc.
Vẹn đạm mạn và tôi có một quan hệ kỳ lạ.
Chúng tôi không nhất thiết ghét nhau nhưng chắc chắn cũng không phải là bạn bè.
Đặc biệt là vì hắn nợ tiền tôi.
Chúng tôi chủ yếu mặc kệ người còn lại và cố gắng không tương tác. cậu có thể coi là hiệp ước không xâm phạm có một lý do tôi đã chèn cậu vào trước khi hành trình của mũ rơm bắt đầu. Nếu cậu đã làm dung chuyển thế giới và gửi đi vài hiệu ứng cánh bướm thì Vẹn Đạ Mạn sẽ không ngồi xuống trong biến thể này để một lần nữa xem bộ phim yêu thích của hắn diễn ra. Hắn đơn giản thấy những sự thay đổi và bỏ đi nơi khác. Đợi đã. Thế thì thật vô lý tôi đi săn tiền thưởng trước khi dắt cậu đã không làm gì trong cả một năm. Tô Mạ Tô sẽ lời. Tôi có tức giận vì việc đó. Như tôi nói trước đó, cậu tự do làm những gì mình thích. Nhưng loại ghệ mợ nào ngồi im trong khu vực hướng dẫn cả năm. Ngay cả với những người sống lâu năm như tôi, việc này hoàn toàn mới mẻ. Tô Mạ Tô chề môi ra một lúc rồi bước cảm. Tôi nghĩ rằng có lẽ do sự đảo ngược thời gian liên quan tới ở Starskid đã cảnh báo sự hiện diện của cậu tới hắn. Trước thời điểm đó, hắn hoàn toàn có biết cậu, rộng hơn là tôi có mặt ở nơi đây. Bắt đầu từ lúc đó, hắn hẳn đã theo dõi cậu. Một kẻ phá rối tiềm năng cho bộ phim yêu thích của hắn. Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Mỏ Kỳ Dên Phi. Lông mày tôi tiếp tục nhíu lại. Tôi vẫn có hiểu nếu tất cả những gì hắn làm là, hay nói theo cách của anh, xem bộ phim yêu thích của hắn, trong một thế giới văn tỷ hệ sở không có ảnh hưởng từ bên ngoài. Tại sao có bỏ đi với tới nơi mà hắn có thấy bất kỳ sự thay đổi nào? Tô Mạ Tô dựa lưng vào ghế, cười. Như thể lời nói của tôi không hoàn toàn hợp lý. Ha 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 không. Điều đó sẽ có xảy ra. Vẹn Đạ không làm vậy. Hắn cứng đầu. Cứng đầu hơn bất cứ ai cậu từng gặp, tin tôi đi. Hắn nghĩ thế giới này chưa có ai tới và cắm trại ở đây 2 tuần trước rộ mạn sở đạp và không có lời nói hay lập luận nào có thể thuyết phục hắn rằng hắn là người thứ nhì. Hắn coi tôi và cậu là kẻ gây hấn. Đó là lý do tại sao tôi quyết định phá vỡ quy tắc điển hình của bản thân để tham gia cuộc trò chuyện nho nhỏ này. Hãy tin tôi, điều này rất khác với cách làm việc thông thường của tôi. Sẽ không công bằng nếu bạn không nhận được cảnh báo. Đặc biệt là với nơi con tàu này hiện đang hướng đến. Tôi nghiêng đầu, nó đang hướng tới đâu? Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, anh ta lộ vẻ thất vọng. Giắc, đừng nói với tôi là cậu quá bận đủ giúp mà có biết điểm đến cuối cùng của con tàu này. Rõ ràng là khuôn mặt của tôi đã tiết lộ câu trả lời. Kẻ quỷ lạ hoặc. Một cái tên quen thuộc hy vọng là cậu nhớ mắt tôi mở to. Nơi mà Cù Mạ gửi nhị cô Joby tới. Đúng. Nếu cậu nghĩ cú hích đầu tiên làm cậu chạy hướng khỏi con đường là tệ, thì cậu thực sự không muốn làm hắn hoàn toàn chú ý tới cậu bằng cách tương tác trực tiếp với băng mũ rơm. Ngay cả khi các phương pháp của Vẹn đã chỉ là hành động gián tiếp thông qua người khác. Hãy nghe lời khuyên của tôi. Tránh xa cô ấy. Tô Mạ Tô lại cười rồi nhún vai. Hoặc không. Tùy cậu. Tôi có phải cha mẹ cậu. Lại cái từ chết tiệt đó nữa. Sao anh cứ nhắc từ mít thế? Chúng ta đang nói về cái gì đây? Tô Mạ Tô nhìn tôi với vẻ hơi thương hại. Giống như kiểu nhìn vào đứa trẻ con co hiểu chuyện. Giắc. Starskid phải sống để hắn thì hệ sở diễn ra theo cách mà Vẹn đã thích. Mà cậu có mối hận thù một kế hoạch và một phương thức di chuyển mà ngay cả bây giờ vẫn có thể đến xạ ba ảo đi đúng lúc nếu cậu có đủ động lực. Cậu thực sự nghĩ rằng Dược Sệ Đoạn đã thực hiện phát bản đó. Một viên đạn đoạt mạng con chim to cơ đó. Đúng là con chim của cậu bay thấp, bay chậm dễ dàng là mục tiêu. Nhưng cậu có nhận ra phát bắn đó quá hoàn hảo sao? Như thể có gì đã hút viên đạn đó. Hệ thống ngoại lai được phát hiện trong cơ thể người dùng chiếc ghế tôi ngồi đổ xuống một lớp bóng đen lấp lánh bao phủ trên cánh tay tôi. Hoa, bình tĩnh nào. Tô Mạ Tô lùi lại. Bình tĩnh. Tôi đã nói từ trước là cậu có thích nghe điều này. Tắt hạ kỳ đi. Ngay cả với việc cậu mới thức tỉnh, cái đó có phải là đồ chơi? Mà cậu vẫn nhận được thông báo đó mỗi khi sử dụng hạ kỳ. Tôi sẽ tắt nó đi sau lần này. Những hơi thở nóng giận thoát ra qua lỗ mũi của tôi khi cơn thịnh nộ đột ngột biến mất, tôi vẫn đứng thêm vài giây nữa ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Màu đen của cánh tay tôi từ từ phai mờ và tôi nhặt lại chiếc ghế. Tô Mạ Tô kiên nhẫn ngồi đợi tôi ổn định chỗ ngồi, nụ cười vô tư vẫn còn nguyên. Đã khá hơn chưa? Bình tĩnh lại chưa? Tốt. Bây giờ nếu chúng ta có thể chuyển sang một chủ đề nào đó dễ chịu hơn, tôi có thứ này cho cậu. Anh ta thò tay vào trong áo khoác. Nó thực sự có đáng kể. Chỉ là món đồ chơi vui nhộn thôi. Nó chắc chắn sẽ không thay thế được người bạn đồng hành của cậu. Nhưng cậu đã chạy quanh dùng cái tên của kẻ buôn lậu nổi tiếng, cậu nên có thứ này. Một hộp kim loại nhỏ được ném vào bàn tay tôi. Bằng phản xạ nhanh nhạy, tôi tóm được dây buộc của nó và mồm tôi há hốc. Đừng có nói. Đừng có. Tôi có cần quan sát để biết thứ này là gì. Nhưng tôi vẫn làm. La bàn của giác sở họa giờ thay vì chỉ hướng bắc, nó chỉ về hướng có thứ mà chủ sở hữu mong muốn nhất. Mờ, đúng như tôi nghĩ, cậu rất thích nó. Tô Mạ Tô lên tiếng trước vẻ mặt sửng sốt của tôi. Anh ta đứng dậy, bắt đầu chỉnh lại trang phục. Được rồi, coi như mọi việc đã xong. Tôi e rằng tôi phải lên đường. Anh ta nở nụ cười thân thiện, ấm áp. Giắc, cậu là một người tốt, hãy giữ vững điều đó. Và xin đừng nghĩ rằng tôi có tử tế khi tôi nói rằng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Bằng cái vẫy tay đơn giản, các loại bát đĩa trên bàn chớp mắt biến mất. Trước khi tôi đi, tôi còn thời gian có một vài câu hỏi. Anh ta nhìn đồng hồ. Có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh. Thời gian có chờ cậu đâu. Không có thời gian để suy ngẫm, tôi nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu. Bí mật lớn của thế kỷ trống là gì? Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Tô Mạ Tạ cười thích thú. Thôi nào giác, tôi sẽ có nói với cậu điều này. Làm thế còn gì vui nữa, cậu biết mà. Cố gắng hỏi câu nào hợp lý ấy. Tuy nhiên, hãy nhanh lên. Anh ta giơ đồng hồ lên. Tích tắc. Mắt tôi đảo qua đảo lại khi tâm trí tôi lướt nhanh. À đúng rồi. Lưu cờ có tác dụng gì? Ồ, câu hỏi rất hay. Đáng tiếc chọn đúng lúc này. Nó thực sự làm được rất nhiều thứ. Tôi e rằng không có thời gian để giải thích cặn kẽ. Tôi chỉ có thể nói cho cậu cái thú vị nhất. bất cứ khi nào một người sử dụng trái ác quỷ chết, dù là trong trận chiến hay trong giấc ngủ yên bình, chỉ số LU cờ của những người còn sống sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc tái sinh của trái ác quỷ gần hay xa họ. Người nào có LU cờ cao thì khả năng trái ác quỷ tái sinh gần người đó nhiều hơn những người khác. Một khoảng im lặng bao trùm và anh lại liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. Chà, nếu không còn gì nữa thì anh ta bắt đầu quay đi. Anh có thể.
Tôi đã đúng.
Anh có thể cho tôi biết là quả nổ kết thúc như thế nào được không?
Tôi có xem được phần kết của nó tại vì anh biết đấy.
Thay vì từ chối như câu hỏi đầu tiên, Tô Mạ Tô lại trở nên trầm ngâm, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Thường nhiêu đó anh ta lẩm bẩm một mình.
Hơ mơ mơ nó khá là lớn, tôi có biết con tên mờ 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 anh ta cứ bâng quơ, mơ mơ màng màng.
Tơ ép cờ, được rồi, tại sao tôi lại nỡ từ chối cơ chứ?
Sẵn sàng chưa?
Nó lớn lắm đó.
Anh ta đưa ngón tay chỉ lên chán tôi.
Giống như lúc sử dụng sách kỹ năng kiến thức tràn vào.
Tôi choáng váng ngồi xuống ghế vì dòng chảy kiến thức của những điều mới mẻ quá lớn.
Tôi lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn lên thì thấy anh ta đã biến mất.
Mọi thứ trên con tàu bắt đầu chuyển động trở lại.
Tiếng ấy, tiếng lộc cộc, mọi thứ có còn bị đóng băng khỏi bất kỳ hiệu ứng siêu nhiên nào nữa. Tôi liền nằm xuống sàn dành 7,8 phút suy để nghĩ. Nói một cách khách quan, tình hình của tôi thực sự không được cải thiện. Tôi vẫn là kẻ bị truy nã với số tiền hơn 200 triệu. Một khoản kết xù mà ai cũng muốn. Thế giới có lẽ ghét tôi. Một số người mà tôi từng gọi là bạn thậm chí có thể được bao gồm trong đó.
Thêm vào đó, rõ ràng tôi đang nằm trong danh sách đen của một nhân vật hài hước giống như thần linh.
Vì vậy, điều đó không phải là lý tưởng. Nhưng kỳ lạ thay, bất chấp những sự thật đó, tôi thực sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Mọi thứ không quá tệ.
Với nụ cười thực sự đầu tiên sau 48 tiếng, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu xem lại tất cả những kiến thức mới.
Tôi lắc đầu, đưa tay lên che mắt và phát ra tràng cười sảng khoái trước sự lố bịch tuyệt đối. Tôi không quan tâm nếu nó là một điều gì đó về truyền thuyết mặt cặp thành giải giả đồ.
Điều này quá ngớ ngẩn.
Tôi ngừng cười và từ từ đứng dậy.
Được rồi, tôi tự hỏi mình.
Bước tiếp theo là gì?
Chương 79, thế giới chuyển động, 1, chương 79, thế giới chuyển động, 1, mọi gì cố gắng bình tĩnh khi đứng trước cánh cửa hùng vĩ.
Cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao?
Ông gõ hai cái và hít thở sâu.
Xin phép vào theo lệnh.
Vào theo lệnh, giọng nói cộc cằn của viên sĩ quan chỉ huy mới của ông vang lên.
Với cái xoay đúng cửa, ông bước vào văn phòng đáng sợ, nơi mà rất nhiều ứng viên thiếu úy đồng đội của ông từng bị la mắng chửi rủa thậm tệ, và rồi ông nhận ra nơi này không chỉ có đại úy mặt mọt luôn cáu gắt bên trong.
Có chuẩn đô đốc trong phòng.
Dù kỳ mù giả nếu ông không nhầm.
Mái tóc nâu dài.
Một thanh cạ tạ nạ trôi cam ở thắt lưng.
Chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tên và khuôn mặt của từng thành viên trong bộ hải quân chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà các tân binh bắt buộc phải thuộc suốt mấy tuần qua.
Sự kiềm chế trước mặt hai sĩ quan cao cấp ngăn ông thở dài.
Vậy là mình đúng.
Đây sẽ là về việc mối quan hệ giữa mình và Jack.
Tệ thật.
Ông đã đinh ninh trong bụng là cuộc triệu tập này có thể diễn ra bất cứ lúc nào từ khi một bản sao của tờ truy nã bằng cách nào đó lọt vào doanh trại vài đêm trước.
Tuy nhiên, ngay cả khi hành trình ngắn ngủi trên con đường trở thành sĩ quan của ông đã chấm dứt, ít nhất thì ông cũng kết thúc nó trong phẩm giá.
Ông đóng cánh cửa lại rồi đứng thẳng như cây cột.
Hình ảnh hoàn hảo trong quân đội.
Ông sẽ không nói cho tới khi được phép nói.
Thoải mái đi, mặt mọt mỉm cười.
Cười.
Nụ cười thực sự từ đại tá nghiêm khắc.
Ông tin rằng bất kỳ đồng đội nào của ông trong chuyến huấn luyện này sẽ tin nếu ông kể cho họ.
Đây không phải lệnh triệu tập kỷ luật.
Lưng họ gì thả lỏng và nghiêng đầu.
Thưa đại tá.
Có một câu hỏi trong giọng nói, tại sao cậu lại bối rối như thế?
Mặt mọt hỏi.
Cậu mong lần triệu tập này là để trừng phạt cậu.
Ông ta cười toe toét.
Một điếu xì gà nâu được đưa lên miệng đại tá.
Cậu biết điều gì mà tôi có biết sao, chuẩn ý mọi gì?
Cậu đã làm điều gì đó cần phải sửa chữa.
Đây là cái bẫy chết tiệt bằng lời nói.
Thưa đại tá,
tôi không,
thưa đại tá.
Tốt.
Ta cũng không nghĩ vậy.
Đại tá tiếp tục.
Nhắc cho ta nhớ, chuẩn ý.
Có bao nhiêu ứng cử viên thiếu ý tham gia chương trình huấn luyện này cùng cậu 6 tuần trước?
Trong lòng mọi gì nháy mắt trước câu hỏi bất ngờ.
Chắc chắn mặt mọi thứ biết câu trả lời.
Có thể không phải về ra không?
Bất chấp sự cố nhỏ trong tâm trí, mọi gì vẫn là một thủy thủ giỏi.
Ông trả lời ngay lập tức,
to và tự hào.
Thưa đại tá, có 35 người trong chúng tôi, thưa đại tá.
Mặt mọt thờ ơ nhìn móng tay của ông ta.
Và bao nhiêu trong số đó đã thất bại vì không theo nổi khóa huấn luyện?
11, thưa đại tá.
Còn lại?
24, thưa đại tá.
Chính xác,
chuẩn ý.
Hai tá ứng viên có khả năng, có đủ can đảm mặc lên chiếc áo khoác này.
Ông ta chỉ vào chiếc cầu vai vàng trên vai.
Phần thưởng của cậu khi tốt nghiệp chương trình huấn luyện này là gì, chuẩn ý?
Mọi gì thằng người?
Anh ấy biết dòng này.
Đó là câu hỏi đầu tiên được hỏi họ mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng.
Câu trả lời bắt buộc luôn giống nhau.
Thưa đại tá, việc tốt nghiệp chương trình này sẽ mang lại cho một người đặc quyền mang quân hàm thiếu uy hải quân.
Được khoác lên mình chiếc áo khoác công lý và phát huy những lý tưởng vốn có bên trong.
Và điều đó có đúng với mọi chuẩn ý tốt nghiệp không mọi gì?
Không, thưa đại tá.
Nếu một ứng viên chứng tỏ mình là người siêng năng, chiến đấu dũng cảm và đủ xứng đáng, người đó có thể được vinh thăng ngay lập tức lên chức vụ trung úy.
Mặt mọt nghe có vẻ chán.
Và trung bình có bao người nhận được vinh hạnh này,
chuẩn ý?
Câu trả lời của mọi gì lần này chậm hơn.
Tân binh coi được phép biết điều này.
Thưa đại tá, trung bình mỗi lớp có từ 1 tới 2 người, cậu nghĩ cậu thuộc một trong hai người này không mọi gì?
Bây giờ mọi gì thực sự bối rối.
Những nghi ngờ của ông rằng điều này bằng cách nào đó có liên quan đến rắc ngày càng lớn dần theo từng câu nói.
Thưa đại tá, ông dùng câu này như câu trả lời.
Mặt mọt lấy một hồ sơ từ trong ngăn bàn.
Tuổi, 40.
Đã cưới.
Có một đứa con,
đứa thứ hai sắp chào đời. Đạt được cấp bậc chia ép Deputy Officer một cách nhanh chóng rồi kẹt ở đó hơn chục năm. Mới thăng cấp lên Master chia ép cách đây chưa đầy một năm vì hỗ trợ trong việc bắt giữ hải quân tha hóa. Ông ta đặt hồ sơ xuống rồi nhìn Mọ Dị bằng con mắt không mấy ấn tượng. Chuẩn lý Mọ Dị, đây có phải là hồ sơ ta muốn thấy trong chương trình huấn luyện này? Ta chắc cậu biết độ tuổi trung bình của những người lính ở đây là từ 18 tới 22. Họ còn trẻ và nhiệt huyết, sẵn sàng chiến đấu cho thế giới này. Còn cậu, cậu lại lớn tuổi, chín chắn hơn nhiều, mặt mọt lướt cằm. Thành thật mà nói, ta đã muốn loại bỏ hồ sơ của cậu khi nó được chuyển tới đây. Nhìn vào hồ sơ này và tất cả những gì ta thấy là một người đàn ông đã tìm được một chỗ ấm cúng nhỏ bé ngay trên đáy của hàng ngũ của hải quân và ở lại đó. Một người đàn ông không có tham vọng. Sự chín chắn của cậu có giá trị nên ta quyết định chấp nhận cho cậu một cơ hội. Không có gì sai khi cho ai đó một cơ hội. Ta mong chờ tất cả những người trẻ sẽ đánh bại cậu trong những bài huấn luyện thể chất khắc nghiệt. Ánh mắt của Mạt Mọt trở nên nghiêm túc. Thay vào đó, trước sự ngạc nhiên lớn của ta, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đây, cậu đè bẹp những người trẻ, luôn là người dẫn đầu trong các buổi chạy. Cậu thúc đẩy bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ ứng cử viên nào mà ta từng huấn luyện trong 8,9 năm nay. Đây không phải là hành vi của một người đàn ông không có tham vọng. Vì thế chuẩn ý mọi gì ta có một câu hỏi cho cậu. Và không như những lần trước, câu hỏi này ta có biết câu trả lời. Hãy trả lời thành thật. Điều gì khiến cậu thay đổi? Thưa đại tá. Mọ Dị ngừng lời khi ông kinh ngạc trước câu hỏi. Sau trận quyết chiến với liên minh họ Nghị Gồn, đúng hơn là trong trận chiến đó, tôi cảm thấy rất không hài lòng với vị trí hiện có của mình. Tôi nghĩ ngài hiểu sai tôi khi nói về tham vọng. Tôi không có ước mơ cháy bỏng là chỉ huy một căn cứ hay dẫn dắt một hạm đội tham chiến. Ông thoáng chốc nhìn chuẩn đô đốc Rủ Kỳ Mù Dạ, người vẫn đang im lặng ngồi đó. Cũng như tôi không có khát vọng để đạt thăng chức cao như ngài. Ông quay lại nhìn Mạt Mọt. Tôi biết tôi có thể làm tốt hơn so với hiện tại. Và tôi cảm thấy rằng sự không hài lòng đó sẽ không biến mất cho đến khi tôi tìm ra giới hạn của bản thân. Thưa đại tá. Mạt Mọt gõ ngón tay dọc theo bàn khi tiêu hóa câu trả lời. Ông ta lặng lẽ quay sang Rủ Kỳ Mù Dạ, người khẽ gật đầu đồng ý chuẩn ý Mọ Dị. Mạt Mọt nói lớn rồi xoay lưng lại. Cấp bậc trung úy không phải là cơ hội duy nhất mà một học viên có thể đạt được nhờ thể hiện tốt. Đôi khi, không phải mọi lớp, nhưng đôi khi, một ứng viên đặc biệt ấn tượng có thể được tuyển dụng cho một trong những nhiệm vụ đặc biệt của chính phủ. Các chi tiết của nhiệm vụ này luôn được giữ kín bà ta. Mạt Mọt đột ngột đứng dậy. Không cần biết. Đại tá đi ra bên ngoài cửa. Ta sẽ ở bên ngoài cho tới khi hai vị xong việc. Miễn là đừng la hét thì không âm thanh nào lọt ra ngoài. Ông ta mở cửa. Chuẩn đô đốc. Mạt Mọt nói lời chào rồi đóng cửa lại. Chuẩn úy Mọ Dị. Chuẩn đô đốc Rủ Kỳ Mù Dạ đột nhiên nói với uy quyền sâu sắc. Khiến Mọ Dị giật mình. Với giả định rằng khi cậu tốt nghiệp, cậu được chọn để phục vụ ở vị trí nhân viên cấp dưới hỗ trợ một trong những lực lượng đặc nhiệm quan trọng nhất mà Hải quân đang có. Nếu cậu tham gia, cậu sẽ được tiếp xúc với tài liệu có tính bảo mật cao. Cậu có hiểu những gì ta vừa nói? Có thương ngại. Mọ Dị rõ ràng. Cậu sẽ có được nói chuyện với hầu hết các đồng nghiệp về những thông tin mà cậu nhận được. Hiểu chưa? Rõ thương ngại. Cậu sẽ không được thảo luận với bất cứ ai ngoài những người trong danh sách đã được phê duyệt trước. Kể cả với vợ cậu. Hiểu chưa? Rõ thương ngại. Nếu cậu chấp nhận những quy định ngặt nghèo này rồi sau đó cố tình vi phạm chúng, cậu sẽ tự đưa mình vào mức độ vi phạm quân lệnh nghiêm trọng nhất. Cậu hiểu rõ? Rõ thưa ngài. Chuẩn đô đốc Rủ Kỳ Mù Dạ mỉm cười và bước đến vô vai ông. Cậu vẫn chưa được kiểm tra nhưng ta thích những gì ta vừa thấy. Một trong những phụ tá của ta sẽ xuất hiện trong buổi tốt nghiệp, cậu có thể nói cho cậu ta câu trả lời cuối cùng của cậu. Cho đến khi đó, hãy làm như cuộc gặp mặt này chưa từng diễn ra. Nếu những người bạn của cậu hỏi thì hãy nói rằng cậu bị gọi tới văn phòng đại tá vì trang phục. Nói rằng đôi giày của cậu có được đánh bóng hay gì đó. Rủ Kỳ Mù Dạ lấy tay mở cửa. À này Mọ Dị. Ông ta quay lại nói lời cuối cùng. Có lẽ ta nói hơi sớm nhưng. Chuẩn đô nó cười. Chào mừng gia nhập sở vật đại úy Mạ Dị hệ thoại văn phòng tổng tư lệnh công ôi sẻn vô cụ. Một bàn tay đầy xương gió rủi mắt. Thằng đốc. Tình huống tốt nhất ở đây theo cậu là gì? Trao đổi vị trí thất vũ hải cho kẻ bắt sống hỏa quyền ạ sở. Không phải thỏa thuận tồi tệ nhất. Ông có thể tự làm vậy tại một thời điểm. Ông biết hải quân sẽ cho đi vị trí này với cái giá thấp hơn. Giữ im lặng việc bắt giữ ạ sở. Đưa thẳng ngãi tới đến ỉm kẹo đao mà không có tin tức gì trên báo chí. Tốt nhất là cất nhốt nó lại rồi vứt chìa khóa đi. Loại tư duy thực dụng không vớ vẩn này là lý do tại sao ông đề cử Sẻn gỗ cụ lên chức thủy sư đô đốc thay ông sau bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ ông nhìn vào giấy tờ vương vãi trên bàn. Những hạm đội này. Những danh sách triệu tập, gọi về những người giỏi nhất và thông minh nhất của hải quân trên khắp thế giới. Người kế nhiệm ông đang chuẩn bị biến Mạ Dị Nệ Phỏ trở thành chiến trường. Nhưng tại sao? Nếu cứ im lặng, chính phủ sẽ không bị dâu trắng trả đũa. Ogazze ạ sở đã hoạt động độc lập với phần còn lại của băng cách đây nhiều tháng. Thằng ngãi còn được phát hiện ở Tít Ả Lạ Bạ Tạ. Nếu nó đơn giản biến mất thì ẻ đồ nịu gặt có thể sẽ không thực hiện bất kỳ hành động quyết liệt nào. Ai biết được chuyện gì xảy ra với nó. Thế giới này là một nơi nguy hiểm nếu đi một mình. Thằng ngãi có thể ở bất cứ đâu. Vì vậy, công gọi cho học trò một thời của mình, để xem chính xác cậu ta đang nghĩ cái gì. Câu trả lời không làm ông hài lòng. Một cuộc hành quyết công khai. Công bố với thế giới vài ngày trước khi nó diễn ra. Tiếp theo tiết lộ thân phận của thằng nhóc trước khi lưới đao hạ xuống. Chiến tranh sẽ đến. Một cuộc chiến mà ngay cả khi hải quân thắng thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề và sẽ khó có thể chống đỡ trước bất kỳ thế lực nào khác nhảy vào sau đó. Cái đồ. Bí ở muộn. Tóc đỏ. Quân cách mạng.
nếu bất kỳ ai trong số chúng muốn chơi trò chơi quyền lực. Công không thích điều này. Sengoku đang mạo hiểm dùng sự mất mát to lớn đổi lấy chiến thắng tượng trưng. Ông quan tâm tới từng chi tiết và hậu quả tiềm ẩn của sự kiện sắp tới này, đến nỗi tất cả những vấn đề nhỏ khác mà ông có ý định giải quyết đều bị gạt sang một bên. Đặt những thứ đó trên chiếc bàn phụ. Trong đống giấy tờ lộn xộn đó có một tấm truy nã có khuôn mặt của thợ săn tiền thưởng. Chương 80, thế giới chuyển động 2, chương 80, thế giới chuyển động 2, lão kỳ vũ du, sao thở bờ lưu mái trèo đập xuống mặt nước và bạt cờ lẩm bẩm điều gì đó không hay dưới hơi thở của mình gì thế nhãi con. Liệu Phật hỏi một cách cay độc, có gì mà mày muốn nói to hơn không hả thằng nhãi cáo kỉnh này? Tôi nói con mẹ anh và cái thai thính như chó của anh, đồ mù dở. Thiếu niên đáp trả. Giờ nói cho tôi biết, tại sao lại ghé thăm chỗ chết tiệt này? Liệu Phật cười nhẹ sau mái tóc rối bù cùng cặp kính râm. Những lời xúc phạm nhỏ nhặt và từ ngữ có phần gắt gỏng này là cách hai người họ giao tiếp với nhau. Không có ác ý đằng sau đó. Có lẽ nếu mày tập trung nghe thì anh đây chả phải nhắc lại thêm lần nào nữa. Anh ta hướng về phía đi đến. Có cái gì đó kỳ lạ ở đằng kia. Cứ tiếp tục trèo đi. Câu trả lời mơ hồ ngớ ngẩn. Thằng nhóc quậy phá một thời lại tự lẩm bẩm với chính mình. Tại sao lại phải mắc kẹt với cái tên mù loà này, suốt ngày phải đưa hắn đi. Cậu có hiểu về cái ổ dạng hoạt động ra làm sao, bản chất nó là gì mà cái tay cựu thợ săn tiền thưởng này luôn nhắc tới. Giáp dường như biết về nó. Giáp dường như luôn biết mọi thứ. Ngay cả khi anh ấy chủ yếu giữ chúng cho riêng mình. Bạt Cờ đã tỉnh cờ nghe được đoạn hội thoại giữa Giáp và Liệu Phật nhắc tới nó một lần. Anh ấy gọi nó là sắc màu cậu có thể nhớ Giáp gọi nó là gì. Một từ nó có chữ H, một từ có chữ Q. Mạn trạ đó là một từ trong cuộc hội thoại mà cậu nhớ. Có lẽ những bài báo nói Giáp là đặc vụ xịp hở bọn phản bội là thật. Điều đó cũng giải thích được phần nào cách cư xử của Giáp. Tại sao anh ấy luôn giữ bí mật về quá khứ của mình trước khi giặt vào bờ biển và sống tại ngôi làng? Tại sao anh ấy lại biết về thứ tào lao như ổ dạ? Tại sao anh ấy lại mạnh tới như vậy? Mạnh tới mức làm Bạt Cờ ngưỡng mộ. Cậu thiếu niên thở dài khi vung mái chèo nặng nhọc lần nữa. Dù sao thì quay lại cái chuyện thấy khi mù này, cậu thực sự có hiểu chút nào vì nó chẳng hợp lý chút nào. Nhưng cậu nhận ra cái thứ vớ vẩn gọi là ô gia này có thật, và Đức Phật đã chứng minh cho cậu thấy. Anh ta từng nói với Bạt Cờ rằng có chính xác 1003 con chim trên đảo. Cậu biết vì cậu đã dành cả buổi chiều để đến chúng. Làm cách nào? Tại sao? Anh ta có thể làm được mà có cần ra khỏi nhà. Và giờ cái tên này bắt cậu trèo ra chính xác là đâu? Một trong những hòn đảo bé nhỏ tồn tại xung quanh kỷ vũ giúp. Tại sao? Một số chúng còn có đủ chỗ dựng lên một túp lều. Đúng, cái mà cả hai đang hướng tới lớn hơn chút nó cái vài mảng hoa dại. Một vài cụm cây bụi đặc trưng của hòn đảo. Hai hay ba cây dâu tằm. Chỉ có vậy thôi. Không đủ để nuôi sống bất cứ con vật nào. Con thuyền trèo vào bãi biển nhỏ và Bạt Cờ vẫn chưa hết phần nàn. Nếu anh đã nhìn cái gì kỳ quái ở nơi này, tại sao bây giờ chúng ta mới tới đây xem? Liệu Phật bước ra khỏi thuyền, lập tức hướng tới đích đến. Đơn giản vì tới bây giờ anh mày mới có thể cảm nhận thấy khoảng cách. Giờ lo mà theo kịp. Thằng nhóc khó chịu và cả hai đi cùng nhau đến gốc của một trong hai hoặc ba cây dâu tằm và anh bạn mù ngẩng đầu nhìn lên. Sao? Anh ta nói. Mày cứ đứng chố mắt bên cạnh hay là leo lên lấy nó xuống? Leo lên nhanh nhóc con. Tàu quân cách mạng, Eat Blue. Với những cái gõ nhẹ, tôi dùng cái búa nhỏ để đóng cái chốt gỗ vào đúng vị trí. Khi nó được chèn vào, tôi nghỉ tay đem nó ngang tầm mắt. Ánh nhìn của tôi di chuyển qua từng chi tiết chậm rãi, từng cm theo từng cm, trong khi tìm kiếm bất kỳ khuyết điểm nào. Hài lòng với những gì mình đang thấy, tôi đặt xuống và chuyển sang bước tiếp theo với nụ cười. Tôi chưa ngủ kể từ lần gặp tổ mạ tổ. Tôi đã làm việc này cả ngày lẫn đêm. Không có vấn đề gì hết. Tôi trước đó đã ngủ nhiều lắm rồi. Thành thật mà nói, dù tôi luôn là người thích ngủ, tôi không thực sự cần nhiều như vậy nữa. Nhờ sinh học thế giới ạ niềm và vịt của tôi có thể thức liên tục nhiều ngày nếu cần phải như vậy. Kết hợp với những giấc ngủ ngắn thì tôi có thể thức thêm lâu hơn nữa. Tôi cầm lấy bộ dụng cụ đẽo cùng một mảnh gỗ nhỏ từ bộ giáp đã vỡ vụn cả vali. Thợ mộc chưa bao giờ là kỹ năng tôi dùng nhiều. Tôi đã loay hoay với nó để tăng vài cấp độ trong quá khứ. Từ sửa chữa thuyền, xây nhà, khắc nguyện mặc những bức tượng gỗ linh tinh. Nhưng chưa bao giờ làm thứ gì quá phức tạp. Đó là lý do tại sao tôi phải bỏ đi bản thử đầu tiên vào lúc 2 giờ 45 phút sáng bản thứ nhì ngay sau bữa sáng. Tuy nhiên, sự mất mát của đống gỗ không vô ích. Tôi đã tránh được một số sai lầm trong lần thử thứ ba. Thậm chí kỹ năng thợ mộc còn tăng một cấp và tôi còn dùng 100 điểm cộng vào IN tờ, chắc hẳn điều này đã giúp ích lần thứ ba. Chúng ta dùng gỗ Adam và chúng ta có nhiều để mà lãng phí. Chúng ta sẽ làm nó có phương pháp. Chúng ta sẽ làm đúng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện giữa tôi và tổ mạ tổ. Phân tích từng câu chữ anh ta nói. Có vài điều nổi bật. Một, ngay cả khi các phương pháp của Vẹn đã chỉ hành động gián tiếp thông qua những người khác. Chỉ là hành động gián tiếp. Tôi không chắc toàn bộ khả năng của Vẹn đã là gì. Tôi có thể đoán từ sự xuất hiện nhiều lần trong mạn gạ rằng ít nhất có một sức mạnh để khiến người khác không nhận ra sự hiện diện của hắn trong đám đông. Một cái gì đó khiến ánh mắt của mọi người không chú ý tới hắn. Nếu không một gã có cái đầu gấu trúc, cởi trần, hai hình xăm trên ngực hình trái tim khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng những lời của tổ mạ tổ khiến tôi nghĩ rằng Vẹn đã có khả năng ảnh hưởng đến người khác. Ít nhất là một phần. Tôi hoài nghi về việc kiểm soát trí óc. Nghe có vẻ hơi quá. Nhưng có thể là một cái gì đó yếu hơn, như gợi ý. Thậm chí có thể làm vậy từ xa. Làm cho mục tiêu của hắn suy nghĩ chọn lựa chọn B thay vì lựa chọn A. Điều này nghe có vẻ khả thi.
2. Điều tôi đoán có lẽ sự đảo ngược thời gian liên quan đến ở Starskid đã cảnh báo Vẽn Đa Mạn về sự hiện diện của cậu. Một loại khả năng giám sát. Việc này rất rõ ràng nhưng tôi đoán nó không hoàn hảo. Hắn có biết việc tôi đã chiến đấu với kỳ nở tại Bà Tờ Dịu Lạ. Cũng có biết việc tôi giết thuyền viên của kịch trên Victoria Pool. Nếu Vẽn Đa đang theo dõi, hắn hẳn phải biết rồi chứ có cần đợi tới lúc đảo ngược thời gian. Tô Mạ Tổ cười nhạo ý tưởng tôi gọi anh ta là thần. Anh ta có phải người toàn trí hay toàn năng? Thậm chí còn xa mới tới. Điều đó đồng nghĩa Vẽn Đa Mạn cũng vậy. Hắn có thể lúc nào cũng theo dõi tôi. Và nếu thợ lở bạc hiện đang diễn ra và tên khốn đó nghĩ rằng tôi vừa bị comic của hắn làm suy sụp tinh thần thì tôi dám đánh cược hắn có theo dõi tôi lúc này. Điều đó có nghĩa tôi có thể khiến hắn bất ngờ. Tất cả những gì tôi cần làm là hành động quyết đoán, dứt khoát. Tôi luồn dây thừng qua chiếc vòng đồng cuối cùng và kéo chặt. Tốt và chắc chắn. Và, ngay cả khi cậu mới thức tỉnh hạ kỳ thứ đó có phải là đồ chơi. Tô Mạ Tổ che giấu nó rất hay. Đó là khi anh ta lùi lại tinh tế trước cơn giận của tôi. Nó được che đậy bằng quan tâm một sự quan tâm mà tôi thực sự đánh giá cao nhưng sự thật là có sự cảnh giác với Hạ Kỳ. Có thể không phải riêng của tôi. Nhưng đó là khái niệm tổng quát. Hạ Kỳ có thể thu hẹp khoảng cách sức mạnh. Cho dù có là tồn tại ở bậc cao hơn hay là không. Nghĩ đến điều đó, tôi dừng công việc của mình lại để thử nó trên cánh tay. Nó phản ứng nhưng lộn xộn và chậm chạp những đốm nhỏ của Hạ Kỳ tối dần rồi sáng trở lại trên làn da giường như ngẫu nhiên. Không có sự tức giận hiện diện tôi đơn giản không thể sử dụng nó. Và hiện tại tôi không tức giận. Thực ra, tôi bình tĩnh lẫn hài lòng như trước đây. Đó là một sự yên tĩnh đơn giản. Sự yên tĩnh của một người có động lực. Của một người hiểu rõ những gì mình cần làm gì lúc này. Tôi nhìn vào món quà mới nhất của mình và quan sát nó hướng về phía đông nam một cách chính xác. Tôi khá ngạc nhiên. Khi tôi lấy bản đồ thế giới ra nhìn vào. Đích đến định mệnh mà tất cả các sụp nổ và tập trung lại gần rìa cằn bèn một cách đáng ngạc nhiên. Phần Eadblue của cằn bèn. Nếu xem xét từ quy mô toàn cầu, đi tàu theo hướng kẹ quy lạng ngọt, chúng ta đã rất gần đến đó, thực sự chẳng xa. Đó không phải là hành trình mà một con tàu bình thường có thể thực hiện. Chỉ một số chiến hạm được chế tạo đặc biệt của chính phủ mới có thể vượt qua. Không có gió, không dòng hải lưu, không có gì ngoài những con sea king siêu khổng lồ đang làm tổ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ gì chúng phát hiện trên mặt nước. Vì vậy, vấn đề đầu tiên mà một người phải giải quyết xuất hiện. Làm thế nào băng qua cằn bèn? Vâng, tất nhiên là bằng đường chim bay. Bất cứ ai cũng hiểu điều này. Vấn đề thứ hai tất nhiên là phức tạp hơn. Vờ răng lại nạ. Nhưng đây chính là nơi mà nghi ngờ bắt đầu nảy sinh. Từ trường vô nghĩa. Những cơn bão không thể dự đoán. Ai biết được chuyện gì khác. Nó khiến tôi lo lắng rất nhiều về khả năng bay theo đường thẳng đến bất kỳ mục tiêu hoặc điểm đến nào. Nhưng với la bàn của giác sở bạ dạo mà tôi sở hữu, tất cả những gì tôi cần là đi theo cái mũi tên này. Tôi hoàn thành cánh thứ hai và đứng dậy khỏi nơi làm việc của mình. Đây không phải tác phẩm đẹp nhất. Tôi có lẽ sẽ tô màu cho nó sau. Có thể nhờ ai đó vẽ giỏi hơn và nhờ người đó vẽ một con chim sẻ lên đó. Nhưng trong khi chờ đợi, nó chắc chắn, vững chãi và nó sẽ hoạt động. Chỉ còn một việc cuối cùng trước khi chúng ta đi. Tôi mở thông báo mà tôi vẫn thu nhỏ. Tôi chắc rằng thứ này có liên quan tới Vẽn Đa Mạn. Nó gần như chắc chắn là ám chỉ đến các quý tộc thế giới. Nhưng tôi thích ý nghĩa bên trong. Enemy of the God đã được lựa chọn, chúc mừng. Bạn đã trở thành rắc dê bạc cờ. Tôi hoàn toàn có biết được này có tác dụng gì, tôi có cảm thấy khác biệt. Có quan trọng. Tôi nhấc đứa con hoang của một cái tàu lượn với và tiết khí sư cuối cùng ạ ạng lên và quay sang nhìn những người cách mạng đã im lặng quan sát tôi làm việc mấy tiếng vừa qua. Tôi sẽ trở lại sau một tuần. Hoặc hai. Chỉ huy mấy người vẫn còn nợ tôi ân tình. Gần 20 phát gập bộ liên tiếp tôi đưa bản thân và tác phẩm của mình bay cao trên con tàu, nơi mà nó trông giống như chỉ là một món đồ chơi đang ở trong chiếc buồn tắm quá lớn. Sử dụng kỹ năng ở mức độ cao nhất tạo động lực tiến về phía trước và không lâu sau đó, tôi đã bỏ xa con tàu. Vẽn Đa Mạn muốn bảo vệ cốt truyện tới mức sẵn sàng giết Kiwi. Được thôi, lời thách thức được chấp nhận. Tôi hơi nghiêng về sang trái khi la bàn dịch chuyển 2 độ. Hãy tận hưởng những ngày cuối đời của mày đi kịt. Mày có còn sống được bao lâu nữa đâu. Chương 81, quần đảo xạ bạ áo đi, 1, chương 81, quần đảo xạ bạ áo đi, 1, phút tôi gặp bộ mạnh hơn nữa. Việc này có nằm trong kế hoạch. Tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình để tới đây nhanh chóng. Hai chân bị chuột rút sau hàng ngàn lần gặp bộ để duy trì tốc độ, cơn bão đang chết. Con hải âu khổng lồ có răng và vô số những rắc rối khác mà tôi không muốn đề cập. Đại dương đáng nguyền rủa này đang cố trì hoãn tôi ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, hành trình đối phó với vòi rồng bắn ra tia sét màu đỏ tươi không phải là lý do tại sao tôi lại chửi thề. Đó là sự kết hợp của hai sự thật. Hòn đảo vẫn yên bình, chưa có tiếng la hét, súng nổ. Tất cả đều tốt. Và rằng phe tặc sản Sunni đã ở đây à, quần đảo xạ ba ảo đi không diễn ra lâu. Nó gói gọn trong một buổi chiều. Nghĩa là trong trường hợp tốt nhất, tôi có thể đã đến trước vài giờ trước khi cả đám siêu tân tinh quậy ra trò. Mẹ kiếp chân tôi đạp mạnh hơn. Đây không phải lúc tôi muốn làm điều này. Tôi hy vọng đến đây trước kịp. Điều đó sẽ cho phép tôi đánh chìm Victoria ạ phủ khi nó vẫn còn trên biển. Một lựa chọn mà tôi nên thực hiện ngay từ lần đầu tiên. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ điều tốt nhất mà tôi có thể hy vọng là can thiệp vào cuộc đấu nhỏ của kịch với ạ phủ. Vì lúc đó, gã ký nở còn đang bận bịu ở chỗ khác. Tôi cố gắng sử dụng hạ kỳ quan sát còn non nớt của mình cảm nhận về những ổ dạ sáng nhất trên đảo nhưng nó có quá nhiều thành ra chả giúp ích được gì. Thế nên tôi chuyển qua la bàn và đi theo hướng mũi tên chỉ. Thêm một gợp bộ nữa. Chết tiệt. Quần đảo xạ bạ học đi, vờ răng lại nạ trung tá Lesfielder tay ra lệnh. Ta muốn hai hàng. Kéo dài từ đây, con hết đường tới đó. Một người quỳ xuống, một người đứng sau. Đưa súng trường nhắm vào cánh cửa từ mọi góc. Hoàn thành việc thiết lập pháo binh. Nhanh lên, nhanh lên. Các binh sĩ xô đẩy để đến vị trí của họ. Tiếng lách cách của những khẩu súng vang khắp không gian. Phụ tá thứ hai nói thì thầm vào tai ông rằng pháo đã sắp sửa hoàn tất. Tốt điều đó tốt, ông hy vọng chúng sẽ đủ. Báo cáo thiếu sót. Ông không chắc chắn chính xác có bao nhiêu kẻ thù mà họ sẽ phải đối phó, nhưng ít nhất thế này. Một tiếng hò reo cao vang ngắt mạnh suy nghĩ của ông ta không để các người đọc chiếm niềm vui. Lưng Lesfield cứng lại, giống như bất cứ lần nào trước khi chiến đấu. Đó là tàn dư dấu vết tâm lý của ông sau cuộc đụng độ đầu tiên với hải tặc. Một cuộc đụng độ rất rất tồi tệ. Các bác sĩ gần như không thể cứu được ông. Tuy nhiên, quá trình đóng băng chỉ kéo dài một giây. Nhiều năm huấn luyện đã chôn vùi cảm giác đó và ông sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Hai giọng nữa vang lên, một giọng trầm hơn một chút nhưng rõ ràng là khó chịu. Một giọng thì lớn tiếng hơn, mang tính tức tối, ác độc. Ngừng cãi nhau đi rồi lại. Ta đã nói ta sẽ tự làm. Ba bóng người xuất hiện. Edfield gần như ra lệnh nổ súng. Nhưng có điều gì đó khiến mức làm ông phải ngừng lại. Có phải bọn chúng đang cãi nhau? Im đi. Im đi, cả hai người. Hai người ồn ào quá. Ngươi nói cái gì cơ? Chạm phản gà. Rốt. Cứ việc này cho ta. Còn lâu. Các ngươi cứ đứng đó mà xem. Đừng có ra lệnh cho ta. Đúng vậy. Chúng tranh cãi xem ai là người sẽ chiến đấu. Lefty siết chặt tay, nghiến chặt răng trước cảnh tượng này. Sao chúng dám? Đây có phải là trò chơi? Giờ ba tên siêu tân tinh nằm trong tầm bắn, ông có thể thấy những người lính của ông đều đang khiếp sợ. Do mồ hôi trên trán họ, sự run rẩy khẽ của cổ tay. Nhưng họ vẫn ở đây, trong tư thế, giữ vững vị trí bởi vì họ là hải quân. Họ xứng đáng được coi trọng hơn là thế này. Ta không cần giúp đỡ. Cảnh báo lần cuối, hai người lùi lại. Thử ra lệnh cho ta lần nữa xem ở Stas và ta sẽ quá đủ với trò hề này rồi. Lẹt phịu vung tay ra và chỉ với một lệnh duy nhất, các binh sĩ của ông bắt đầu nổ súng. Tiếng của súng, đại bác, lấp đầy không khí khi chúng được bắn đi. Lẽ ra đó phải là một bản án tử hình. Ba tên hải tặc đứng giữa làn đạn không có gì che chắn, bảo vệ. Tuy nhiên, thay vào đó 30 giây tiếp theo nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với người lính hải quân kỳ cựu. Đạn đại bác của ông bị phỉ mũ rơm phản ngược lại. Lính của ông đã bị bác sĩ phẫu thuật tử thần cắt thành từng mảnh. Toàn bộ súng ống đã bị ở Stas kịp tước đoạt. Lẹt phịu kinh hoàng nhìn hai cánh tay của hai tên hải tặc trở thành khổng lồ. Một bằng cao su, một bằng đống kim loại lởm chởm. Ông hoảng hốt lùi lại. Điều này là không thể nào. Sao chúng lại có thể? Tên hải tặc ở giữa bỗng nhiên ăn trọn một vật thể màu nâu từ trên trời rơi xuống. A a a a a, một tiếng hét vang lên khi tôi dùng cánh tay đen loáng của mình kéo lê ở Sakit. Một cái rãnh, không phải là một con kênh được tạo thành khi tôi kéo lê hắn ta. Tôi có buồn xem lệ mặt của hắn là bao nhiêu. Tôi có quan tâm cánh tay kim loại của hắn vỡ thành từng mảnh sau lưng tôi. Tôi càng có quan tâm tới phản ứng của những người khác. Ngay cả khi bộ lệ anh và sở hạ cốp sẽ lệ gì thì đều hoạt động hết công suất, tôi sẽ có rảnh đi lãng phí thời gian. Khẩu súng lục của tôi rút ra và nhắm thẳng vào con mắt đang trừng trừng nhìn tôi giữa các ngón tay. Tôi có lãng phí những giây phút quý giá này vào những câu thoại nhảm nhí, những câu chế nhạo vớ vẩn, hay giải thích tôi là ai và tại sao lại muốn giết hắn. Chỉ cần hắn chết. Mắt của Stas nhanh chóng nhìn thấy tôi bóp cò và hắn ngay lập tức dùng từ trường đẩy nó khỏi tay tôi bằng tốc độ cực nhanh, mà tôi nhăn lại khi đợt tấn công thất bại. Được thôi. Nếu mày ưa nặng. Tôi cố tình chậm lại và bỏ tay khỏi đầu tên kia. Nhận thấy cơ hội, hắn nhanh chóng bật dậy. Khuôn mặt cáo tiết thoát khỏi việc bị ăn đất. Khuôn mặt đầy phẫn nộ hứa hẹn sẽ trả thù gấp 10 lần với kẻ nào dám. Và ngay sau đó ăn trọn ỉm hạt đi ổ và mồm. Cái vỏ ốc mà tôi lấy được từ tạ bắt đầu nứt ra rồi vỡ vụn khi giải phóng năng lượng từ ba rổ cụ ổ gẳng mà tôi nhét vào trong nó. Xương trong tay tôi kêu răng rắc từ lực phản chấn bất chấp có hạ kỳ vũ trang, thật cái sức chống chịu hỗ trợ. Máu me tràn ra khỏi mồm kịch và cơ thể hắn bị bắn bay đi. Tôi nhanh chóng bay theo kèm thêm dí khẩu súng khác vào mồm hắn. Run. Gẽ ở hai. Người ta có thể phỏng đoán tại sao hai người còn lại trong bộ ba siêu tân tinh lại chọn phương án can thiệp. Vì có lẽ vì chán ghét cái chết. Lò có lẽ có kế hoạch nào đó cần kịp. Chắc vậy. Đáng tiếc nếu họ muốn cứu hắn thì nên hành động sớm hơn một chút. Ngón tay tôi đặt trên cò súng. Thì thứ gì đó bùng nổ từ tên hải tặc gần như có còn nhận thức được ở dưới tôi. Một làn sóng vô hình của sức mạnh của vua đập vào người tôi. Bầu trời bỗng nặng nề như có 100 tầng khí quyển. Mặt đất dường như rung chuyển. Áp lực của độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển muốn nhấn chìm tôi. Hải quân trong khu vực sủi bọt mép. Mắt trắng dã. Cơ thể lảo đảo và ngất đi. Nếu đó là của bất kỳ ai khác. Một tứ hoàng hay thất vũ hải hay thậm chí là phi tôi biết mình sẽ bị ảnh hưởng. Hạ kỳ bá vương của họ, cho dù là kiểu bùng nổ mất kiểm soát như này, có thể khiến tôi phải quỳ xuống. Nhưng có phải của hắn? Không bao giờ từ hắn. Nhất là với cái phiên bản dây chết của một kẻ đã đặt một chân vào quan tài. Tôi sẽ không bao giờ quỳ gối trước ý chí của thằng chó ở Sakit. Súng bắc cỏ. Đạn bắn ra. Ngon thì mày sửa hộ tao cái này đi. Thằng khốn vẹn đã mạn 12,980. Điểm. Bạn đã đạt đến LV88. Bạn đã đạt đến LV89. Bạn có 440 điểm để cộng. Hương vị của chiến thắng. Chương 82, quần đảo xạ bạ học đi, 2. Chương 82, quần đảo xạ bạ học đi, 2. Góc nhìn của trạ phản gạ lò xà bờ. Cụm từ kết thúc trong đầu anh. Không có lý do sâu xa nào. Chỉ là phản xạ tại thời điểm này. Ít nhất là nghĩ tới từ sau khi thiết lập Zoom, tuy nhiên, anh không buồn lên tiếng. Quá muộn cho việc đó. não của ở Starskid đã văng tung tóe khắp mặt đất. Khẩu súng đẫm máu đang được rút khỏi miệng sát chết của hắn. Anh thu zoom lại, mồ hôi căng thẳng hình thành dọc theo cổ họng. Ý chí của vua và hạ kỳ nói chung không phải là chủ đề được biết tới rộng rãi. Sự tồn tại của nó có thể thậm chí còn chưa được thì thầm vào tai cũng những người được gọi là những siêu tân tinh như anh. Công bằng mà nói, đó không thực sự là lỗi của họ. Trên thực tế, chủ đề này đã bị che giấu cẩn thận, chính phủ thế giới có thể đã xóa sạch mọi thông tin về nó khỏi bất kỳ ai không phải là thuộc hạ dưới trướng họ. Nhưng anh biết, chút ít, anh chưa bao giờ chứng kiến tận mắt điều đó cho tới ngày hôm nay. Đua bóng tối rồi đã sử dụng nó ở trong nhà đấu giá thật không thể tin được. Khả năng kiểm soát tài tình, quyền làm chủ tuyệt đối sức mạnh này. Anh còn có cảm thấy thứ này lướt qua mình mà nhắm vào những người bảo vệ của lũ quý tộc thế giới ở bên trong. Là bác sĩ phẫu thuật, anh đánh giá cao mức độ chính xác đó. Nó cũng khiến anh sợ hãi một chút nhưng đó không phải là vấn đề chính. Đòn phòng vệ cuối cùng của ở Starskid hoàn toàn ngược lại. Nó đi khắp nơi, giận dữ và điên cuồng tấn công mọi người xung quanh. Lọ không tiêu hánh đến mức giả vờ như không ảnh hưởng tới bản thân. Anh có thể nói vấp từ sạm bẩn nếu anh nói từ đó vào đúng thời điểm đấy. Và có một người không bị ảnh hưởng gì cả. Người đã ăn trọn nó ở khoảng cách gần nhất. Người đang cất súng vào bao và quay đầu sang hướng anh cùng mũ rơm đứng. Chuyện càng lúc càng tồi tệ. Thiên Long Nhân vừa bị tấn công. Một đô đốc đang trên đường đến. Thuyền phó của vua hải tặc đang ở bên trong. Và đặc vụ xịp hở tổn phản bội làm báo chí xôn xao vài ngày trước từ trên trời rơi xuống giết người đáng giá hơn hắn 100 triệu. Tình hình đã trở nên không thể giải quyết được nữa. Phải bảo tất cả rời khỏi đây ngay lập tức. Ba băng cướp biển rời khỏi nhà đấu giá ngay khi mũ rơm lao vào tấn công một đối thủ mà anh nghi ngờ cậu ta biết đấy là ai. Trong những quan sát ngắn gọn về đồng nghiệp siêu tân tinh này, anh cho rằng cậu ta chắc chắn không phải người thông minh nhất. Nhất là qua cái cách cậu ta tự làm tổn hại cơ thể mình để tăng cường sức mạnh tạm thời. Bất kể giờ không phải lúc. Bato, Saki, anh gọi đồng đội của mình vẫn đang trố mắt nhìn hỗn loạn xung quanh. Tập hợp mọi người đi thẳng tới Bộ La Tang. Nếu ai chậm trễ, bỏ lại. Hòn đảo này sắp nổ tung. Và anh sẽ con nán lại quan sát nó. Góc nhìn của Zahito Hitonomi, Moden Mika thành thật mà nói, tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về nó. Có 6 hoặc 7 tiết lộ quan trọng khác của mạn gạ nằm trong đầu tôi kể từ khi phần cuối của bản đồ được tiết lộ. Tôi đã cố gắng giữ những suy nghĩ rảnh rỗi của mình về mấy thứ đó hơn là ZOAN thần thoại mà hệ lụy của chúng khiến tôi kinh hoàng. Người dùng nở nụ cười trên khuôn mặt, mang tiếng cười tới mọi nơi họ đặt chân tới. Mọi người từ lâu biết rằng trái ZOAN có thể ảnh hưởng đến tính cách của những người ăn chúng. Chúng ta thấy bằng chứng về động vật bên trong trái ác quỷ có ý chí của riêng chúng ở khắp mọi nơi. Từ những vật vô tri vô giác biến thành những sinh vật có đầy đủ tính cách cho đến 4 quái thú cai ngục mà tâm trí của người ăn chúng đã mất đi sau khi trái ác quỷ của họ thức tỉnh. Còn thậm chí từng lưu ý rằng ảnh hưởng này đặc biệt có thể quan sát rõ hơn ở những người ăn trái thú săn mồi như rồm lục xì. Nó khiến người ăn trở nên hung hăng hơn, hiếu chiến hơn, hung dữ hơn. Ảnh hưởng của thần chắn hẳn còn rõ rệt hơn. Vì vậy, tôi phải tự hỏi ngay cả khi đó là một câu hỏi vô cùng đáng lo ngại. Khi cậu bé 7 tuổi ở vương quốc Đoa ăn trái ác quỷ đó, nó đã thay đổi con người cậu ấy đến mức nào? Sau bao nhiêu năm còn lại bao nhiêu phần phì? Thân mặt trời nỉ cả đã chiếm lấy bao phần trong người cậu ấy. Sơ Pakov sẽ lệ gì thì vẫn còn vài giây nữa. Cùng với bù lệ anh và hạ kỳ chống nợ, tôi dễ dàng né tránh những đòn tấn công trong trạng thái ghẻ ở hai hoặc có lẽ tôi bị hoang tưởng. Tôi thừa nhận với bản thân vậy như một cách để phản bác. Loại sự xảo quyệt và thao túng tinh vi không phải phong cách của anh tỷ hệ sở. Rất không giống ODA. Nhưng mà liệu chính suy nghĩ tôi bị hoang tưởng có thể là kết quả của sức mạnh tiềm ẩn mà trái ác quỷ huyền thoại này mang tới? Mẹ kiếp, đó là một ý tưởng điên rồ. Tôi thích khi nhân vật chính được làm bằng cao su hơn. Loạt câu hỏi điển hình dồn dập tấn công tôi. Anh là ai? Tại sao lại làm như vậy? Và anh có cần phải giết hắn? Chết tiệt, đây không phải là cách tôi tưởng tượng khi gặp phi. Trong những tưởng tượng vu vơ mà mọi người hâm mộ bộ truyện đều có, đó luôn là nụ cười, ăn uống thả ga và vui vẻ. Không phải những suy nghĩ về chứng hoang tưởng đen tối hay khái niệm tẩy não. Ít nhất, nếu không có gì khác, tôi biết chính xác làm thế nào để chấm trận đấu vô nghĩa này. Làm thế nào để vô hiệu hóa cậu ta chỉ bằng 6 từ. Hắn thiêu sống đồng đội tôi tuyên bố đó hoàn toàn đúng. Không. Nó có khiến phi sững lại mở to mắt nhìn. Có tôi đã nói rồi đây không phải là tưởng tượng về cuộc gặp đầu tiên với nhân vật chính. Thuyền trưởng. Một tiếng kêu từ bậc thềm của nhà đấu giá lọt vào tai tôi. Cuối cùng đã có kẻ nhận ra thuyền trưởng của chúng đã nằm. Sơ Pakov sẽ lệ gì thì cuối cùng hết tác dụng và tốc độ của tôi giảm về mức bình thường. Thật khó tin là tôi tiễn kịch xuống địa ngục trong chưa đầy 40 giây. Cậu nên đưa đồng đội của cậu rời khỏi đây, mũ rơm. Tiệu dùn rút khỏi vỏ khi tôi nhận thấy kỳ nở đang điên cuồng lao tới. Một đô đốc đang đến. Tiếng kim loại vang lên khi thanh kiếm của tôi đỡ lấy lưỡi hái của tên 162 triệu. Nó gần giống như lần đầu tôi gặp hắn tại bạ tờ dịu lạ. Nhưng lần này tôi có sức mạnh, tốc độ, kinh nghiệm, kỹ năng, ý chí. Sự tàn nhẫn và hiển nhiên tăng thêm 50 lẹ mèo nữa. Danh sách những thứ mà tôi cải thiện kể từ lần cuối cùng đấu với hắn. Còn về phần hắn, chiến binh tàn sát kỹ nở, băng hải tắc kín, LV-85 gần như không ấn tượng bằng. Lưỡi hái thứ nhỉ của kỹ nở tấn công và như lần trước tôi dùng khẩu súng của mình gạt nó sang một bên. Chúng tôi đứng im đọ sức. Hắn nhìn qua vai tôi. Đó là khoảng khắc hắn nhận ra. Hắn nhận ra thuyền trưởng của hắn có đơn giản là bị đánh gục mà đầu hắn có còn nguyên vẹn, điều này khiến hắn thực sự rất sốc. Khả năng kiểm soát tốt hạ kỳ vũ trang có thể vẫn nằm ngoài tầm với của tôi, nhưng kẹt kẹ nổ thì không. Cái chán cứng như sắt của tôi đập mạnh vào mũ bảo vệ của Kiner, tạo ra vết nứt dọc trên nó.
243 đạm ạ. 4127, 4370, ở trạng thái bình thường, tôi cá hắn có thể phản ứng lại. Nhưng giờ hắn đâu có được bình thường nhỉ? Hắn ta chấp nhận ăn đòn và loạn choạng lùi lại. Cùng lúc đó, mấy tên đồng bọn của hắn đã bắt kịp hải, băng hải tặc kín, LV-54 hịt băng hải tặc kín, LV-60 dẹp băng hải tặc kín, LV-33-1, băng hải tặc kín, LV-38-PC, băng hải tặc kín, LV-37 ngoài, băng hải tặc kín, LV-29 rùa, băng hải tặc kín, LV-42 phản ứng khá là hỗn độn. Vài đôi mắt mở to không thể tin được. Một số thì thầm xịp hở hồn, trong đó có vài nắm chặt cây đinh ba của hắn. Khi nhìn cái xác chết với ánh mắt trống rỗng. Người nữ tên PC, chắc là mới gia nhập, đưa cả hai tay lên miệng với đôi mắt vấn lệ. Tới rùa, gã này béo tới mức hiến lũ kỳ dục trông gầy gò, là kẻ hành động đầu tiên. Mặt đất rung chuyển dưới những bước chân to lớn nặng nề của hắn và đưa cánh tay ngoại cỡ chồm thẳng vào mặt tôi. Những ngón tay cơ bắp giận dữ đấm thẳng vào mặt tôi, tạo ra luồng gió nhân tạo làm tung bay phần áo khoác của tôi và không gây ra bất cứ tổn thương nào, bởi vì tẹt cả sự hoài nghi của hắn quá rõ ràng đến mức hắn có kịp phản ứng trước việc tôi cho hắn có kết cục như tay thuyền trưởng của hắn. Đoằng. 360 hẹn. Quỷ sĩ la hét. Toàn bộ lao lên trò chơi bắt đầu. Những tia lửa từ súng giải rác khắp mặt đất khi tôi chạy xung quanh. Thang khốn. Dẹp hét lên trong lúc bắn hai khẩu súng lục liên tục. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt khi mồm tên hịt mở ra phóng ra ngọn lửa đúng nghĩa đen nhắm vào tôi. Ngoài là ừ mai đang bỏ chạy nhanh nhất có thể với cái cơ thể dị dạng của hắn và tôi mặc hắn. Hắn có xuất hiện cùng lũ này trong cuộc chạm trán cuối cùng, hơn nữa loại này thì tôi nghĩ hắn có thể tự mình tồn tại lâu được. Những lời hái quay vụ phía trên tôi và kỳ nở cùng tôi đụng độ thêm lần nữa. Cánh tay hắn đang run rẩy. Những giọt nước mắt chảy xuống bên dưới chiếc mặt nạ nước vỡ của hắn. Hệ thống thông báo cho tôi rằng hắn đang bị giảm 15 SDR với giờ EX do trạng thái đau khổ rồi bây giờ lại tăng lên 40 do cùng nộ xong lại giảm đi 10 vì rối trí ai trả. Hắn đón nhận tin này không ổn chút nào. Tôi rút lui và nhảy đi trước khi ngọn lửa của hịt cắn trộm từ phía sau. Kami E giúp tôi né thanh đinh ba mà tên ngoài phóng và tôi lườm hắn. Hắn biết được vị trí mình né tránh. Trực giác. Hay cái gì đó hơn. Mặc kệ, giải quyết hắn là được. Kami dọ gì đặt tôi trước mặt hắn khi hắn còn đang thu lại vũ khí. Tiệp dùm bung lên. Một đòn tấn công theo đường chéo sẵn sàng xẻ toang ngực hắn thì một đẩy hắn ra và tự mình nhận lấy đòn. 320 hẹn. Nâng cấp kỹ năng. Thông thạo vũ khí có lưỡi lờ bờ, 24, 150, 25, 150, khả năng sử dụng thành thạo kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào khác của bạn. Một năm đục xuống, máu chạy thành vũng, tạo ra một cơ hội để tôi nhìn nhà đấu giá. Chắc chắn có một lũ đang chạy về phía tôi. Khá nhiều tên mà tôi nhận ra kể từ lần cuối tôi giết chúng trên Victoria Abu. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đằng sau chúng là những hình ảnh quan trọng hơn. Băng của lọ đi theo hướng khác, phá bỏ cây cầu vừa chạy qua. Băng mũ rơm hạ gục hải quân rồi chạy theo hướng riêng của họ. Và một ông già tóc trắng bước từ từ lên ra khỏi nhà đấu giá mỉm cười về phía tôi. Ông ấy ở quá xa để tôi có thể nhìn rõ lẹ mẹo. Tôi có thể thấy nó rõ ràng có 3 chữ số. Số thứ nhất vừa đủ cong để tôi phỏng đoán đó là số 2. Còn hai con số còn lại quá xa. Tôi không biết nụ cười của ông ấy có đáng ngại hay không vì tôi có thể nhớ rằng hiếm có khoảnh khắc nào trong bộ truyện mà ông ấy không cười. Về cơ bản, tôi đoán đó là biểu cảm mặc định của ông ấy, kể cả trong lúc chiến đấu. Có một khoảnh khắc căng thẳng mà tôi có thể cảm thấy ánh mắt của ông nhìn thẳng vào tôi, rồi ông ấy quay lưng bỏ đi. Hình như đã quyết định điều gì đó trong đầu. Tiệm dùm tôi đưa về phía sau để đỡ đòn đánh lén của ai. Tiếng vũ khí va vào nhau kêu chan chán và tôi thản nhiên quay đầu lại nhìn ngoại đang nghiến răng. Nói chính xác tao có thuộc xịp hợp ổn. Vẫn thêm sức vào cánh tay tôi đánh bật cái đinh ba bay vào bãi cỏ đằng xa. Tôi cảm thấy hàm của hắn bị gãy dưới nắm đấm của tôi. Một cú đấm được dồn rất nhiều kỹ năng ở trong đó. Một loại bất tỉnh nằm trên mặt đất, bị hằn sâu cú đấm trên mặt tao phải đính chính vì mày tự nhiên đề cập tới nó. Tôi nói, lũ hải tặc bắt đầu bao vây tôi. Toàn đám dưới LV-25 nên không có gì đáng bận tâm. Tôi dán mắt vào đám chóc bu. Kỳ nở tâm trạng vẫn đang rối bời nên đó là lợi thế dành cho tôi. Tóc của tên hịt bắt đầu bốc cháy với ngọn lửa xanh, đó là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Còn ả tên kỉn si bắt đầu múa bụng. Cái quái gì vậy? Trái ác quỷ trăng. Loại nào đỉnh? Thông báo nhiệm vụ mới. Đó là những gì tôi đọc được trước khi một tia sáng màu vàng loại bỏ hoàn toàn mọi tên thuộc băng kịch ở bên trái tôi. Một cú hạ cánh làm rung chuyển mặt đất khi sinh vật cao tầm 6 mét gia nhập chiến trường, trở thành phe thứ 3 của cuộc chiến. Nó đứng thẳng và tôi nhìn chằm chằm về phía hàng nguyên mẫu của chính phủ Đới 3, họa sĩ Finster, vũ khí sinh học, LV không áp dụng đệ, đùa nhau đấy hả?